Chương 481, Ma quân nữ nhi về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, dưới vách núi trước rất yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nữ tử áo đỏ nghe tới thủ sơn Mano nói chuyện về sau, thân thể đột nhiên rung động run một cái, thì thào nói, bọn hắn đều chết rồi, đều chết rồi, đều chết rồi. Thủ sơn Mano cũng tại lẩm bẩm, thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng là lộ ra vô tận tang thương cùng một tia nhàn nhạt bi ai. Ha ha. Nữ tử áo đỏ đột nhiên phát ra mấy tiếng cười khẽ, tại kia huyết sắc ma dưới ánh trăng lộ ra yêu nhiều vô so. Nghe được kia tiếng cười khẽ, lúc này thủ sơn Mano quỳ phải thấp hơn, ngay cả đầu lâu kia đều nhanh muốn tiếp trên mặt đất. Một giấc chiêm bao tỉnh lại, thế gian đã thương hải tăng điển, vật không phải người cũng không phải. Nữ tử áo đỏ thanh âm bên trong cũng lộ ra một tia nhàn nhạt bi ai, sau đó nhìn y nguyên quỷ thủ sơn Mano, nhẹ nhàng nói, đi theo ta đi. Công chúa, thứ ba không thể. Thủ sơn Mano lắc đầu, ngữ khí 10 điểm kiên định. Vì sao? Là bởi vì ngươi bị khóa ở cái này bên trong sao? Lúc này, nữ tử áo đỏ cũng nhìn thấy thủ sơn Mano sau lưng khóa lại 8 đạo xích sắt, ta nhưng vì ngươi chặt đứt nó, để ngươi trùng hoạch tự do. Còn có, là ai đem ngươi khóa tại nơi này? Công chúa, thứ ba muốn canh giữ ở cái này bên trong, mà xích sắt kia chính là chủ nhân chỗ khóa, chủ nhân là muốn cho thứ ba vĩnh viễn canh giữ ở cái này bên trong, đừng để thanh lân cự nhân tộc đạp tiến một bước, cho nên thứ ba không pháp cùng công chúa rời đi. Thủ sơn Mano lặng lặng nói. Nữ tử áo đỏ trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn Ma Nguyệt, nói, đã như vậy ta liền giúp ngươi giết chết tất cả thanh lân cự nhân tộc. Công chúa, ngươi không thể đi. Thủ sơn Mano đột nhiên giật mình. Vì sao? Nữ tử áo đỏ ngược lại là có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Chưa từng thử qua, làm sao biết ta không phải là đối thủ của bọn họ? Bọn hắn rất mạnh, rất khó giết chết được. Lúc này, nữ tử áo đỏ trầm mặc, đã thủ sơn Mano nói bọn hắn rất mạnh, rất khó giết chết được, như vậy bọn hắn nhất định rất mạnh, cũng nhất định rất khó giết chết được. Bởi vì nàng biết thủ sơn Mano là tồn tại cấp bậc nào. Thứ ba, ngươi cũng đã biết phụ thân ta. Một hồi về sau, nữ tử áo đỏ lại hỏi. Chủ nhân hắn. Thủ sơn Mano đột nhiên trầm mặc. Hắn thế nào rồi? Nữ tử áo đỏ kế tiếp theo hỏi, kia thanh lãnh biểu lộ xuất hiện chút biến hóa. Thứ ba không biết. Là chết sao? Nữ tử áo đỏ hỏi. Thủ sơn Mano trầm mặc không nói. Thời gian đều qua lâu như vậy, thế gian đã lại không có hắn một chút tin tức, có lẽ hắn thật chết rồi. Nữ tử áo đỏ lặng lặng nói, sau đó chậm rãi rời đi kia một chỗ khe hở, trong miệng lẩm bẩm, ta tỉnh lại, nhưng thế gian đã vật không phải người không phải, ta lại nên đi nơi nào? Khi nàng trải qua Yến Thanh cùng Yên Chi lúc, đột nhiên dừng bước, ánh mắt lặng lặng mà nhìn xem Yến Thanh con trôi này kiếm sát, sau đó nói, trôi này kiếm sát, ta đã từng tựa hồ nhìn qua. Lúc này, Yến Thanh đã khẳng định trước mắt tên này nữ tử áo đỏ chính là Lý Đồ nói tới một người kia, Ma Đao chủ nhân. Tạ ơn cô nương xuất thủ cứu giúp. Lúc này Yến Thanh cùng Yên Chi đều là khách khí hành lễ một cái. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Yến Thanh cùng Yên Chi, lắc lắc nói, ta xuất thủ cũng không phải là vì các ngươi, mà là vì hắn, bởi vì hắn là phụ thân ta Mano. Là, người con thanh kiếm này, là người thư sinh kia. Người thư sinh kia. Chỉ hẳn là Lý huynh đi, Yến Thanh nghĩ đến, sau đó nhẹ gật đầu. Nữ tử áo đỏ nhẹ gật đầu về sau đó liền rời đi. Đi theo nàng phía sau tên kia còng lưng lao đầu đột nhiên đối Yến Thanh cùng Yên Chi nở nụ cười, lộ ra đầy miệng thiếu một cái răng cửa răng vàng khẻ. Trong nháy mắt, nữ tử áo đỏ liền biến mất tại cái này hắc ám đại địa. Nàng vậy mà là ma quân nữ nhi. Yên Chi nhìn xem nàng rời đi phương hướng hơi kinh ngạc nói, nghĩ không ra tại cái này bên trong không chỉ có gặp ma quân thứ Tam Mano, còn gặp ma quân nữ nhi. Nhân vật thật là khủng bố. Yến Thanh cảm thán một tiếng, những cái kia ngã xuống thanh lân cự nhân tại kia dưới ánh trăng, tựa như từng tòa ngọn núi nhỏ. Lúc này, hai người đều hướng tên kia mạnh nhất thanh lân cự nhân đi đến. Mạnh nhất thanh lân cự nhân một phân thành hai, thiết diện vô so bóng loáng vương vức, bởi vì bị một tầng hàn đóng băng lại, nhưng cái kia nội tạng cũng chưa đẩy ra một chỗ. Trên người hắn thanh lân giáp rất không tệ, có thể chống đỡ thần binh. Tiên tri quan sát một chút nói, nếu như sẽ luyện binh, đem thanh lân giáp luyện thành một mặt tấm thuẫn, ứng sẽ không phải kém so thần binh. Tiến Thanh thử một chút những cái kia thanh lân giáp nói, sau đó lập tức động thủ đem những cái kia đạt tới một trượng thanh lân giáp kéo xuống. Thanh lân giáp lớn có một trượng hơn, nhỏ chỉ có một thước về phần là vài tấc. Bất quá thanh lân giáp càng lớn, uy lực của nó liền càng mạnh càng cứng rắn. Hoa khẽ đảo khí lực, Yến Thanh cũng đem những cái kia đạt tới một trượng thanh lân giáp kéo xuống, chung 13 phiến, sau đó cùng Yên Chi bình phân. Có lẽ là bởi vì những này thanh lân cự người đã chết, cho nên những cái kia thanh lân giáp cũng không có cùng huyết nhục chăm chú liền cùng một chỗ, giật xuống đến cũng không phải là 10 điểm khó khăn. Mặc dù còn có không ít thanh lân cự nhân, nhưng là có thể đạt tới một trượng lân giáp cũng không nhiều, mỗi người cũng chỉ có một mảnh mà thôi. Nhưng là, hết thể cộng lại cũng có mấy chục phiến, đến tại binh khí của bọn hắn, tựa hồ chất lượng kém chút, mà lại cũng 10 điểm cũ nát, Yến Thanh cùng Yên Chi cũng nhìn không thuận mắt. Tại bọn hắn chính muốn rời đi về sau, một mực ngủ say tại Luân Hải bên trong Cựu Văn Chấn núi đỉnh đột nhiên bay ra, đem tên kia mạnh nhất thanh lân cự nhân một nửa thi thể thu vào. Trong chốc lát, Cựu Văn Chấn núi đỉnh liền quang mang đại phát, tản ra một cỗ cường hãn khí tức. Mà vào lúc này, cái khác chín kiện thần binh cũng lần lượt bay ra, trực tiếp chui vào những cái kia thanh lân cự trong thân thể, nhanh chóng hút khô huyết đục của bọn hắn. Chỉ là nửa cái canh giờ, kia mười mấy tên thanh lân cự nhân cũng chỉ còn lại có một đống tàn bã. Nhìn thấy cái này mười cái thần binh đều khôi phục một chút thần lực, Tiễn Thanh không khỏi cười cười, trong lòng cũng nhiều một chút lực lượng. Lúc đầu đi tiến vào Ma Huyên là vì cứu lớn uy trời bọn chúng, nhưng là hiện tại đừng nói là bọn chúng, liền ngay cả thập tứ gia, tiểu tây bọn hắn cũng không biết ở đâu bên trong. Yến Thanh nhíu mày, trong lòng hơi hơi thở dài một cái. Tiên tri trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem chân trời những cái kia to lớn bóng đen tử. Tại bóng đen tử trước kia một mảnh đại địa bên trên đứng thẳng từng tòa đỉnh núi, tại những cái kia đỉnh núi một cái sơn cốc bên trong, Tiễn Thanh nhìn thấy qua không ít thanh lân cự nhân. Đến chỗ kia đỉnh núi đi xem một chút, trước đó ta tại kia bên trong nhìn thấy qua không ít thanh lân cự nhân, hiện tại lập tức chết tháng 5 năm 6 không tên, hẳn là cũng không có còn lại mấy cái. Tiễn Thanh nhìn xem kia một mảnh đỉnh núi nói, Tiên tri cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Lúc này, hai người phi tốc hướng kia một mảnh đỉnh núi tiến đến, đại khái một canh giờ sau cũng bay đến kia bên trong, hai người cẩn thận từng ly từng tí sờ lên một cái ngọn núi về sau, phát hiện kia trong một cái sơn cốc đã không có thanh lân cự nhân. A, chẳng lẽ đều tử quang? Tiễn Thanh cũng không có biết thanh lân cự nhân minh xác số lượng, quay đầu nói, muốn hay không đi xuống xem một chút? Có thể. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 307892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 482, à, là ai đã phải bột vương. V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, kia huyết sắc ma dưới ánh trăng, hắc ám đại địa bên trên đứng thẳng từng tòa như là nấm mồ đỉnh núi, lít nha lít nhít một mảng lớn. Lúc này, Yến Thanh cùng Yên Chi chính đứng ở trong đó trên một đỉnh núi, hai người mảnh quan sát kỹ trong chốc lát, xác nhận sơn cốc kia không có thanh lân cự nhân sau cũng cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Nói là đỉnh núi, còn không bằng nói là từng tòa chuỗi lùi sơn phong. Những này đỉnh núi cao có hàng trăm hàng ngàn trượng, thấp cũng có mấy chục trên trăm trượng, đối với những cái kia thanh lân cự người mà nói đích thật là từng tòa ngọn núi nhỏ. Hai người đi xuống đỉnh núi về sau, cẩn thận từng ly từng tí sờ đi vào. Cái này thanh lân cự nhân ở lại sơn cốc đối với Yến Thanh cùng Yên Chi đến nói rất lớn, bên trong hết thảy đều rất lớn. Hơn một canh giờ sau hai người cũng đem sơn cốc này sờ một mảnh, nhưng là ở bên trong cũng không có vật gì có giá trị. Càng không có thập tứ gia, Tô Tiểu Tây, lớn uy trời đám người manh mối. Tại sơn cốc sau một cái cự đại hang động bên trong, Tiễn Thanh cùng Yên Chi nhìn thấy đại hoang 36 tộc Diệp Luân. Hắn lúc này nửa chết nửa sống, quả thực là dựa vào một hơi tại chống đỡ, đã thoi thoát. Diệp Luân nhìn thấy đi tới Yến Thanh cùng Yên Chi, không khỏi phát ra từng đợt cởi mở tiếng cười, nói, rốt cục nhìn thấy một người, ta còn tưởng rằng đời này lại không cách nào nhìn thấy đồng tộc. Yến Thanh cùng Yên Chi chậm rãi đến gần, bọn hắn cùng Diệp Luân tính không phải cựu nhân giết cha loại cấp bậc kia, nhưng cũng là quan hệ thù địch, sợ đối phương đột nhiên bạo khởi tập kích đến cái đồng quy vu tận. Nhưng một hồi về sau, bọn hắn phát hiện mình nghĩ nhiều. Ba người trầm mặc một lát, Tiễn Thanh đột nhiên móc ra một bình lớn chân nguyên đan. Diệp Luân nhìn một chút, sau đó lắc đầu nói, vô dụng, ta đã không có được cứu, hiện tại chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Kỳ thật Tiễn Thanh cùng Yên Chi lúc này cũng nhìn ra, bọn hắn lúc này cũng không biết nên nói gì tốt. Thanh Lân cự nhân tộc chính là nhân tộc đại địch, nếu như có cơ hội nhất định phải chạm giết bọn hắn, không nên lưu tình. Ta Diệp Luân mặc dù bất tài, nhưng là cũng chạm giết hai người bọn họ, không có nhục ta đại hoàng 36 tộc uy danh. Diệp Luân hết sức cao hứng nói, nhìn không ra có một chút bi thương. Ta hy vọng sau khi ta chết, các ngươi có thể không nhớ thù xưa, giúp ta đem thi thể táng, đừng để ta bại lộ tại hoang dã. Lúc này, Diệp Luân mang theo chút cầu xin ngữ khí nói, ánh mắt vô cùng chờ mong mà nhìn xem Yến Thanh cùng Yến Chi. Yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi. Yến Thanh nhẹ gật đầu. Ta cảm ơn. Diệp Luân ngữ khí chậm rãi yếu xuống dưới, sau đó lại không cam lòng nói, ngươi phải nhớ kỹ, Thanh Lân tự nhân tộc chính là nhân tộc đại địch, nhất định phải chạm giết bọn hắn, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Còn có, không muốn cho ta lập mộ địa, ta Diệp Luân không xứng. Ha ha. Ta không có nghĩ qua ta sẽ chết phải nhanh như vậy. Kỳ thật ta rất sợ chết. Ta muốn chết rồi. Yến Thanh cùng Yên Chi chỉ là yên lặng nghe. Lúc này Diệp Luân đột nhiên biến thành một người nói nhiều, lập tức nói rất nhiều nói chuyện. Hắn cũng không thèm để ý Yến Thanh cùng Yên Chi có hay không nghiêm túc nghe hắn nói. Một hồi về sau, hắn cũng không còn cách nào nói chuyện. Yến Thanh lặng lặng nhìn xem đã chết đi Diệp Luân, hỏi Yên Chi, Thanh Lân cự nhân tộc vì sao là nhân tộc đại địch? Bởi vì bọn hắn nghĩ diệt tuyệt chúng ta tộc. Yên Chi lặng lặng nói. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó đem Diệp Luân thi thể cõng ra ngoài. Tại đông đảo đỉnh núi bên trong tìm một vị trí tương đối tốt táng xuống dưới. Như hắn lời nói, Yến Thanh cũng không có cho hắn lập mộ địa. Táng tốt về sau, Yến Thanh cùng Yên Chi đối Diệp Luân mộ phần có chút túi đầu, tiếp lấy hai người cũng rời đi, kế tiếp theo hướng tại đỉnh núi bên trong trong sơn cốc tìm tòi. Có thể nói một chút cái này Thanh Lân cự nhân tộc sao? Yến Thanh nói. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, đây cũng chỉ là phụ thân ta nói cho ta liền kể một ít ta biết ta. Yên Chi lặng lặng nói, sau đó đem một vài liên quan tới Thanh Lân cự nhân tộc sự tình nói ra. Kỳ thật nàng biết đến thật không nhiều. Yến Thanh lặng lặng nghe. Sau khi nghe xong cũng đại khái hiểu rõ đến Thanh Lân cự nhân tộc, chỉ là cái này Thanh Lân cự nhân tộc vì sao muốn diệt tuyệt nhân tộc. Cho dù là Yên Chi, cũng nói không nên lời cái chô nhưng tới. Lúc này Yến Thanh cùng Yên Chi đã lục soát mấy cái sơn cốc, bọn hắn phát hiện tại những này đỉnh núi bên trong rất nhiều sơn cốc, đều có lưu Thanh Lân cự nhân tộc cái bóng. Nhưng là, vẫn không có tìm quan cùng thập tứ gia, tiểu tây lấy lớn uy trời đám người manh mối. Bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ, kế tiếp theo từng bước tìm đòi, nhưng là càng đi đỉnh núi chỗ sâu lục lọi, bên trong bầu không khí càng ngưng trọng. Mà lại, tại những tung lũng kia bên trong phát hiện không ít hang động, chỉ là như vậy hang động đen kịt một mảnh, tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những này hang động tựa hồ có chút đơn giản a. Tại một chỗ ngồi cao ngàn trượng dưới đỉnh núi, có một chỗ ngồi trăm trượng rộng to lớn hang động, lúc này Yến Thanh cùng Yên Chi đang đứng tại cái huyệt động kia trên miệng, đưa đầu hướng chỗ sâu nhìn lại, nhưng là bên trong một mảnh hắc ám. Mà lại, hang động không phải bình tiến vào, mà là dưới tiến vào. Suy tư một lát, Tiễn Thanh đem thần thức dò xét xuống dưới, phát hiện cái huyệt động này chí ít cũng có hơn ngàn trượng sâu, không khỏi hơi kinh ngạc. Mà lại tại ngàn trượng sâu về sau, hắn đột nhiên phát hiện phía dưới có ít cái thông đạo, những thông đạo này cũng tại mấy chục trượng lớn, không biết thông hướng phương nào. Cái này dưới đất đến cùng là cái gì đây? Tiễn Thanh có chút hiếu kỳ, sau đó đối Yên Chi nói, đi đi xuống xem một chút như thế nào. Yên Chi cũng suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Hai người hướng trong huyệt động nhảy xuống, trong chớp mắt liền rơi xuống ngàn trượng chỗ sâu, nhìn thấy trước mắt số cái lối đi, Tiễn Thanh ném ra ngoài An Hồn Đăng. An Hồn Đăng lơ lửng lên đỉnh đầu, tản ra một vòng hoàng quang nhàn nhạt. Tiễn Thanh cùng Yên Chi quan sát một chút, sau đó liền chọn một cái lối đi đi lên phía trước, chỉ là càng là đi lên phía trước, bầu không khí tựa hồ liền càng nghiêm trọng. Cảm giác 10 điểm không thích hợp a. Tiễn Thanh dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú đen kịt một mảnh phía trước. Là có chút không đúng. Yên Chi nhẹ gật đầu. Trầm tư một hồi, Tiễn Thanh cùng Yên Chi lại đi một đoạn đường, lúc này Yến Thanh dưới chân tựa hồ đá phải thứ gì. Vật kia lăn trên mặt đất vài chục trượng mới dừng lại. A, là ai đá phải bột vương? Lúc này, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, cả kinh Yến Thanh cùng Yên Chi dùng mình, trong lòng kinh hãi. Ai đang nói chuyện? Yến Thanh thần thức dò xét ra ngoài, nhưng là phát hiện phụ cận mấy chục trượng cũng không có đồ vật gì, không khỏi có chút kỳ quái. A, là ai đá phải bột vương? Cái thanh âm kia lại vang một lần. Ngươi phát hiện sao? Yến Thanh cảnh giác liếc nhìn thông đạo trước sau, vẫn không có phát hiện thứ gì. Yên Chi cũng là hoang mang lắc đầu. Kỳ quái rồi. Lúc này Yến Thanh lại cẩn thận dùng thần thức quan sát một lần, ở thời điểm này, cái thanh âm kia lại vang lên, mà thần trí của hắn cuối cùng khóa tại một cái tròn vo trên tảng đá. Là tảng đá kia. Yến Thanh cùng Yên Chi nhìn nhau một chút, lúc này Yên Chi tựa hồ cũng phát giác phía trước kia một khối tròn vo tảng đá có chút không đúng. Hai người chậm rãi đi tới, nghiêm túc quan sát đến khối kia tròn vo tảng đá. A, là ai đá phải bột vương? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 483, một khối thần bí tảng đá S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, đen như mực hang động trong thông đạo, Yến Thanh cùng Yên Chi lặng lặng đứng lặng, mắt quang nhìn chằm chằm kia một khối tròn vo tảng đá. Tảng đá kia không lớn, so đầu người hơi lớn hơn một chút. Câu nói kia chính là từ nó nói tới. A, là ai đá phải bột vương? Tảng đá kia còn nói thêm, lúc này nó đã hết thể nói 5 lần. Một hồi về sau, Yến Thanh cùng Yên Chi không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây thật là một khối đá sao? Nhưng là, nó tựa hồ thật là một khối đá, cũng không có chỗ đặc thù gì. Yến Thanh quan sát một hồi lâu, cũng không có phát hiện hòn đá kia có chút chỗ đặc thù, lúc này cũng chậm chậm đến gần ngồi xổm xuống. Người là ai? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi. A, là ai đá phải bột vương? Tảng đá kia như cũ tại tái diễn câu nói kia. Lúc này Yên Chi cũng đi tới, quan sát sau khi nói, nó tựa hồ sẽ chỉ nói một câu nói kia. Sẽ chỉ nói câu này. Yến Thanh ngạc nhiên một chút, sau đó dùng tay đụng đụng, truyền lại mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là một khối đá bình thường. Nhưng là, một khối đá bình thường chắc chắn sẽ không nói chuyện. Chẳng lẽ là một khối tu thành quái tảng đá? Yên Chi hồ nghi nói. Có khả năng. Yến Thanh gật gật đầu, sau đó đem tảng đá lăn vài vòng. A, là ai đá phải bột vương? Tảng đá lại lặp lại, liền ngay cả giọng nói kia đều giống nhau như lúc. Nhìn thấy tảng đá kia trừ sẽ chỉ lặp lại một câu bên ngoài, cái khác cái gì cũng không biết, Yến Thanh cùng Yên Chi đều yên tâm xuống dưới. Sau đó Yến Thanh đi lên dùng sức một đá, tảng đá kia đột nhiên hướng phía trước lăn đi, một mực lăn mấy chục trượng mới chậm rãi dừng lại. Yến Thanh cùng Yên Chi chậm rãi đi theo tảng đá đằng sau, lúc này nói, tảng đá kia cũng không đơn giản à, nhưng là lại nhìn không ra không đơn giản ở đâu bên trong. Muốn hay không bổ nó một kiếm đi thử một chút? Yên Chi đột nhiên nói. A, cũng có thể thử một lần. Yến Thanh cũng nhẹ gật đầu, sau đó rút ra lý đồ kiếm sắt, nói, kiếm này có thể hay không đem nó một kiếm chém thành hai khúc? Có thể bị chém thành hai khúc tính là thứ gì? Bổ cũng liền bổ. Cái này cũng không nhất định, có lẽ nó có năng lực khác đâu. Yến Thanh nghĩ nghĩ nói, sau đó giơ kiếm sắt đối tảng đá nhẹ chạm một chút. Ầm. Tia lửa tung tóe. Yến Thanh nhìn thấy đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tảng đá kia độ cứng còn vượt qua tưởng tượng của hắn, sau đó dụng lực lại một kiếm đánh xuống. Ầm. Hỏa tinh tám tung tóe. Yến Thanh kiếm thứ hai y nguyên bổ không ra tảng đá. Tại kiếm thứ ba thời điểm Yến Thanh toàn lực đánh xuống, nhưng tảng đá kia vậy mà không hư hao chút nào, ngược lại đem kiếm sắt chấn động đến phát ra trận trận kiếm minh. Quá cứng tảng đá. Yến Thanh sợ hãi thán phục một tiếng, hắn một kiếm bổ xuống, cho dù là thần binh cũng sẽ bị kiếm sắt chặt đứt, nhưng là tảng đá kia vậy mà mảy may không có tổn hại. Không đơn giản. Yên Chi nhãn tỉnh sáng lên nói. Không sai, thật không đơn giản. Vẹn vẹn nó độ cứng, liền có thể xem như một kiện kỳ bảo. Bất quá đây là cái gì tảng đá, thậm chí ngay cả kiếm sắt cũng vô pháp lưu lại vết tích. Tiễn Thanh lại ôm lấy tảng đá kia đánh giá, nhưng y nguyên không cách nào nhìn ra manh mối gì. Mà lại, tảng đá kia tới tới lui lui đều là câu nói kia. Lúc này Yên Chi ôm qua tảng đá cũng tại tinh tế đánh giá, nhưng là nàng cũng vô pháp nhìn ra manh mối gì. Nếu như theo nó câu nói kia đến phỏng đoán, nó đã từng tối thiểu cũng là đại đế cấp bậc tồn tại. Tiễn Thanh suy tư một lát nói, bình thường đến nói, những cái kia sư vương, sư đế tối thiểu cũng là đại đế cấp bậc tồn tại. Thì như Võ Vương, Thanh Lân Vương, Quỷ Chủ, Ma Quân, nhưng là một khối đá. Tiễn Thanh không khỏi lắc đầu, chẳng lẽ nó khi còn sống cũng không phải là một khối đá. Nghiên cứu rất lâu hai người đều không có nghiên cứu ra cái gì, thế là cũng từ bỏ, ôm tảng đá kế tiếp theo hướng hang động đi vào trong. Lúc này, tại phía trước xuất hiện một chút động tĩnh, Tiễn Thanh cùng Yên Chi hai người lập tức dừng lại tinh tế lắng nghe. Thanh âm không nhỏ, nhấn tĩnh đến xem, rất có thể là Thanh Lân cự nhân lấy ra động tĩnh. Tiễn Thanh phân tích nói, mà lại, cái này bên trong trừ Thanh Lân cự nhân, hẳn là cũng sẽ không có những bậc khác. Chỉ là bọn hắn có chút kỳ quái, những này Thanh Lân cự nhân đánh những này hang động làm gì? Chẳng lẽ bên trong ẩn giấu đi cái gì nhận không ra người âm mưu? Lúc này, Tiễn Thanh đem tảng đá ném cho Yên Chi, đem kiếm sắt nắm thật chặt nơi tay, sau đó chậm rãi sờ đi lên, khoảng cách càng ngày càng gần. Huyệt động này mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không tại, ứng nên sẽ không xuất hiện trăm trượng trở lên Thanh Lân cự nhân, đây cũng là Yến Thanh dám nhắc tới kiếm sờ lên nguyên nhân. Ngoặt vào một cái, trước mắt hang động đột nhiên biến lớn lên. Ừm, cá sấu. Yến Thanh nhìn thấy phía trước nằm sấp một đầu dài mười mấy trượng, hai ba trượng lớn cá sấu, có chút sửng sốt một chút. Lúc này, đầu kia cá sấu cũng nhìn thấy Yến Thanh cùng Yên Chi, gào thét một tiếng, liền lập tức bay vụt mà tới. Yến Thanh hai mắt chừng một cái, đột nhiên một kiếm vung ra. Đầu kia bay vụt mà đến cá sấu, liền bị kiếm sắt chém thành hai đoạn. Lúc này, Yến Thanh cùng Yên Chi đều đang quan sát đầu kia cá sấu, chỉ thấy cá sấu trên thân đồng dạng bao trùm lấy thanh lớp vảy màu đen, khí tức cùng Thanh Lân cự nhân giống nhau ý hệ. Chẳng lẽ đây là Thanh Lân cự ngạc? Yến Thanh suy tư nói. Không sai, đây chính là Thanh Lân cự ngạc, cùng Thanh Lân cự nhân cùng là Thanh Lân nhất tộc. Yên Chi gật đầu nói, Thanh Lân nhất tộc có người, có thú, có chim, có vảy. Nói cách khác trên trời bay, nước bên trong du lịch, trên mặt đất chạy đều có. Xem ra chúng ta phải cẩn thận chút, cái này bên trong rất có thể là Thanh Lân cự ngạc ổ. Yến Thanh nói. Một hồi về sau, hai người kế tiếp theo sờ lên, mà lại gặp phải Thanh Lân cự ngạc cũng càng nhiều, may mắn thực lực của bọn nó cũng không phải là rất mạnh, chỉ là đại long cảnh thực lực mà thôi. Lúc này, xuất hiện ở trước mắt hang động lại nhiều hơn, Yến Thanh cùng Yên Chi chọn một cái kế tiếp theo đi lên phía trước. Ầm ầm, phu cận hang động truyền ra trận trận tiếng oanh minh, tựa hồ là Thanh Lân cự ngạc va chạm bách động lấy ra tiếng vang. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy một cái huyệt động xuất hiện mấy đạo quang mang. Ngũ thải chi quang. Yến Thanh chỉ là gấp nhìn liếc qua một chút, thấy cũng không rõ ràng. Tựa hồ là kia mấy đạo quang mang biến mất quá nhanh, Yên Chi cũng không có thấy rõ ràng. Rất có thể là Tô Tiểu Tây cái nha đầu kia, những cái kia động tĩnh hẳn là nàng lấy ra, chúng ta đuổi theo. Yến Thanh nói, sau đó lập tức hướng cái huyệt động kia bay vút đi. Cái huyệt động kia bên trong có không ít vết tích, nhưng đều là Thanh Lân cự ngạc lưu lại. A a a, không nên Tiểu Tây à, không liên quan Tiểu Tây sự tình, đây không phải là Tiểu Tây trộm. Lúc này, từ trong huyệt động truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, chính là Tô Tiểu Tây cái nha đầu kia. Yến Thanh nghe tới trong lòng vui mừng, đuổi theo tốc độ càng nhanh. Đuổi theo về sau, phát hiện lại có mấy chục con Thanh Lân cự ngạc tại đuổi theo tiểu nha đầu kia, không khỏi giật mình. Mà lại kia mấy chục con Thanh Lân cự ngạc bên trong, lại có bốn đầu đạt tới trăm trượng. Trong đó một đầu càng là vượt qua 200 trượng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 484, hiếm thấy chủ động xuất thủ PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Hắc ám trong huyệt động, tản ra một cỗ ngũ thải chi quang. Đuổi theo Yến Thanh nhìn thấy Tô Tiểu Tây cái nha đầu kia, giấu ở trong quan tài kiếng lộ ra một cái đầu nhỏ, tại cười toe toét đùa với kia một đám Thanh Lân cự ngạc. Ngũ thải thủy tinh quan cứng rắn vô so, cho dù là lực lượng to lớn, móng đuôi sắc bén Thanh Lân cự ngạc, đối với nó cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nắm bắt loạn loạn đập. Yến Thanh nhìn thấy Tô Tiểu Tây bình an vô sự, cũng yên tâm xuống dưới. Lúc này, Tô Tiểu Tây tiểu nha đầu kia cũng phát hiện Yến Thanh, không khỏi đại hỉ, bất quá nàng cũng không có la to. Những này Thanh Lân cự ngạc mặc dù đối nàng không thể làm gì, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng liền không mạnh, cái này mấy chục con Thanh Lân cự ngạc nghĩ chụp chết Yến Thanh cũng là dễ như trở bàn tay. Yến Thanh nhìn thấy kia bốn đầu trăm trượng trở lên Thanh Lân cự ngạc, cũng không dám tùy tiện xông đi lên, theo phỏng đoán của hắn, những này trăm trượng Thanh Lân cự ngạc, muốn so trăm trượng Thanh Lân cự nhân mạnh lên một hai phần. Cẩn thận chút, không muốn bị những cái kia Thanh Lân cự ngạc phát hiện. Theo sau lưng Yên Chi vội vàng dùng thần thức nói, hiện tại Tô Tiểu Tây cái nha đầu kia cũng không có gặp nguy hiểm, khỏi phải xông đi lên liều mạng. Mà vào lúc này, Yến Thanh cùng Yên Chi cũng không tiếp tục theo sau, bọn hắn đang lặng lặng chờ đợi Tô Tiểu Tây trở về. Một hồi về sau, Tô Tiểu Tây cái nha đầu kia quả nhiên bức bỏ kia mấy chục con Thanh Lân cự ngạc, khu xử ngũ thải thủy tinh quan xuất hiện tại Yến Thanh cùng Yên Chi bên người. A a, Tiểu Tây rốt cuộc tìm được ca ca. Tô Tiểu Tây nhảy ra thủy tinh quan hưng phấn nói, nhưng là vào lúc này sau lưng lại chuyển tới ầm ầm thanh âm. Bọn chúng đuổi theo. Yên Chi biến sắc nói, ca ca, nhanh mau vào, Yên Chi tỷ tỷ cũng thế. Lúc này Tô Tiểu Tây mở ra thủy tinh quan, mình cái thứ nhất nhảy vào. Lúc này Yến Thanh cùng Yên Chi cũng tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài. Sau đó Tô Tiểu Tây tiểu nha đầu kia lập tức thúc đẩy tiểu tinh quan tài nhanh chóng hang động bên trong bay lên. Tiểu nha đầu, bọn chúng làm sao đuổi theo người không thả? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi, trước đó hắn nghe tới tựa hồ tiểu nha đầu trộm thứ gì? Không biết ta. Tô Tiểu Tây lắc đầu, cũng là một bộ dáng vẻ nghi hoặc, nghĩ nghĩ, nói, khả năng bọn chúng cho rằng tiểu Tây trộm bọn chúng đồ vật đi. Thứ gì? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi, có thể làm cho Thanh Lân cự ngạc làm ra như thế đại trận cho, vật kia cũng không đơn giản. Không biết. Tô Tiểu Tây lại lắc đầu. Là, ngươi chạy thế nào đến nơi đây rồi? Tiểu Tây cũng không biết ta. Đi tới liền đi đến nơi đây. Tô Tiểu Tây một mặt hồ đồ nói. Tiến vào ma huyên về sau, ngươi có thấy hay không những người khác? Tựa hồ không có. Tô Tiểu Tây lệch một chút đầu nghĩ nghĩ nói, bất quá, Tiểu Tây giống như tại cái này bên trong phát hiện thập tứ gia lưu lại vết tích. Thập tứ gia? Tiễn Thanh vui mừng. Tiểu Tây cũng không dám khẳng định, những cái kia vết tích có chút giống thập tứ gia thủ pháp. Tô Tiểu Tây không nhất định nói. Thanh Lân cự ngạc ném đồ vật, lại lưu lại tựa hồ là thập tứ gia vết tích, như vậy không cần phải nói nhất định là hắn. Từ lao đầu này, Tiễn Thanh không khỏi mắng một tiếng. A, ca ca không tốt, những cái kia cá sấu càng ngày càng nhiều, bọn chúng tựa hồ điên. Tô Tiểu Tây đột nhiên nói. Lúc này Tiễn Thanh cùng Yên Chi cũng thò đầu ra, xem xét, quả nhiên là những cái kia Thanh Lân cự ngạc điên, hang động bên trong vậy mà khắp nơi đều là những cái kia Thanh Lân cự ngạc, đã đạt trên trăm đầu nhiều. Mà lại, những này Thanh Lân cự ngạc điên của Ngô So, hoàn toàn là không muốn sống đánh tới. Không ít thực lực không mạnh Thanh Lân cự ngạc, bị thủy tinh quan đụng thành thịt muối. Lão già đáng chết kia đến cùng trộm Thanh Lân cự ngạc thứ gì? Tiễn Thanh bị những này điên cuồng Thanh Lân cự ngạc giật nảy mình, nha đầu, chúng ta nhanh lên rời đi cái này bên trong, trở về mặt đất bên trên. Nhìn thấy những này Thanh Lân cự ngạc điên cuồng như vậy, Tiễn Thanh kia một điểm tìm một chút Thanh Lân cự ngạc ổ tâm tư lập tức bị kéo đứt. Lúc này từ hang động thông đạo vọt tới Thanh Lân cự ngạc đã vượt qua trăm đầu, thậm chí đạt tới vài đầu. Mà lại, tại cái này dưới đất trong huy động, căn bản cũng không biết có bao nhiêu Thanh Lân cự ngạc. Chính yếu nhất một điểm là hắn tìm được tiểu nha đầu. Về phần lão giả đáng chết kia, quản hắn chết sống. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Lúc này, mặc dù có không ít Thanh Lân cự ngạc ngăn chặn hang động thông đạo, nhưng là ngũ thải thủy tinh quan cứng rắn vô so, đem bọn nó toàn diện đụng thành thịt muối. Nhưng là, kia Thanh Lân cự ngạc thực tế là nhiều lắm. Tiễn Thanh nhìn thấy thủy tinh quan va chạm phía dưới, vậy mà liền đâm chết mấy đầu Thanh Lân cự ngạc, cũng âm thầm sợ hai thán phục cái này thủy tinh quan khủng bố. Lúc này, hắn lập tức đem Cửu Văn Chấn núi đỉnh kêu gọi ra. Cửu Văn Chấn núi đỉnh vừa ra tới về sau, lập tức đem những cái kia bị đụng thành thịt muối Thanh Lân cự ngạc thu vào, sau đó ném ra ngoài từng đoàn cát bã. Đón lấy, liền ngay cả cái khác chín trôi thần binh cũng từ luân hải bên trong bay ra ra. A, Tiễn Thanh nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, kia 10 trôi thần binh trừ hút những cái kia chết đi Thanh Lân cự ngạc bên ngoài, lại còn vô so hiếm thấy chủ động xuất thủ. Ầm ầm, trong huyệt động trong lúc nhất thời thạch quang điện tránh, tản ra từng đạo khí tức khủng bố. Kia bởi theo Thanh Lân cự ngạc, bị 10 trôi thần binh phi tốc chém giết, tiếp theo lại bị luyện hóa huyết nục tinh hoa. Kỳ quái, những này thần binh vậy mà chủ động xuất thủ. Tiễn Thanh 10 điểm ngoài ý muốn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần binh xuất thủ. Hoa tắc, ca ca ngươi thần binh thật là lợi hại a. Tô Tiểu Tây hai mắt tỏa ánh sáng nói, những này thần binh thật không đơn giản a. Tiên Chi nhìn xem kia 10 trôi thần nói. Tiễn Thanh cũng biết bọn chúng không đơn giản, nhưng là bọn chúng căn bản cũng không cho mình sử dụng, chết đều muốn tại mình luân hải bên trong chiếm một chỗ. Nha đầu, còn không mau đi, cùng những cái kia lợi hại Thanh Lân cự ngạc đuổi kịp, khủng bố không dễ đi. Tiễn Thanh nhắc nhở nói. A a, tốt. Tô Tiểu Tây khu xử thủy tinh quan phi tốc bay ra ngoài. Lúc này, kia 14 trôi thần binh cũng ở một bên giết một bên bay lên. Thời gian cũng không qua bao lâu, thủy tinh quan liền bay ra hang động trở lại trên mặt đất, nhưng là những cái kia Thanh Lân cự ngạc cũng đuổi tới. Ầm ầm, kia 10 trôi thần binh như cũ tại chém giết lấy Thanh Lân cự ngạc, nhưng là Thanh Lân cự ngạc tựa hồ giết không hết, liên tục không ngừng từ bên dưới hang động thoát ra. Làm sao càng giết càng nhiều? Tiễn Thanh sắc mặt vô so ngưng trọng lên, hiện tại 10 trôi thần binh chém giết Thanh Lân cự ngạc chí ít cũng có trên trăm đầu, nhưng là trước mắt trảo ra Thanh Lân cự ngạc đã đạt tới mấy trăm đầu. Mà lại, bọn chúng cái đầu cũng càng lúc càng lớn, đạt tới trăm trượng trở lên Thanh Lân cự ngạc cũng càng ngày càng nhiều. Càng thêm dọa người còn có hậu đầu, theo thời gian trôi qua, Tiễn Thanh cùng Yên Chi phát hiện, những cái kia dưới đỉnh núi leo ra từng đầu Thanh Lân cự ngạc. Lít nha lít nhít một mảng lớn, nhiều đến căn bản là đến không hết. Làm sao lại có nhiều như vậy Thanh Lân cự ngạc? Lúc này, Tiễn Thanh phát hiện ra hiện tại hắn trước mắt Thanh Lân cự ngạc đã vượt qua 1.000 đầu. Nha đầu bước nhanh, nếu ngươi không đi chúng ta liền đi không được. Tô Tiểu Tây tiểu nha đầu này cũng khỏi phải Yến Thanh thúc giục, liền đã khu xử thủy tinh quan bay khỏi mở cái này một mảnh đỉnh núi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ thì tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 485, Tiểu Long Vương tung tích về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hắc ám đại địa to lớn vô so. Lúc này, Tô Tiểu Tây khu xử thủy tinh quan bay nhanh rời đi kia một mảnh đỉnh núi, bay rất lâu một hồi, mới đem những cái kia Thanh Lân cự ngạc vùng thoát khỏi. Dưới vách núi trước làm sao lại có như thế nhiều Thanh Lân cự ngạc? Tiên Chi hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng lẽ bọn chúng nghĩ tấn công đại hoang thế giới? Điểm này Thanh Lân cự ngạc liền nghĩ tấn công đại hoang thế giới, có phải là thiếu chút? Tựa hồ có chút không biết lượng sức a. Tiễn Thanh lắc đầu, sau đó nhìn chăm chú phương xa kia một mảnh đỉnh núi nói, thập tứ gia đến cùng trộm thứ gì, mới đưa đến bọn chúng điên cuồng như vậy? Không biết. Tô Tiểu Tây lắc đầu. Tiễn Thanh mặc dù không biết thập tứ gia trộm thứ gì, nhưng là biết cái này đồ vật đối Thanh Lân cự ngạc rất trọng yếu. Ta là một con tiểu chim nhỏ, làm sao bay nha bay nha bay nha bay nha bay không cao. Lúc này, một cái thanh âm khàn khàn từ phương xa trong bóng tối truyền đến. Ha ha, là quả đen. Tô Tiểu Tây vừa nghe đến kia tiếng ca, lập tức thoải mái cười ha ha. Sau đó khu xử thủy tinh quan hướng cái thanh âm kia bay đi. A, tiểu nha đầu. Ngay tại lung tung bay lên quả đen, nhìn thấy một đạo ngũ thải thủy tinh quan bay tới, trong lòng cũng là kinh hỉ và phân. Tại cái này hắc ám trong đại địa, thực tế là quá mức tịch mịch. A, Yến tiểu tử, Yến Chi. Quả đen nhìn thấy trong quan tài kiếng Yến Thanh cùng Yến Chi sửng sốt một chút, tiếp lấy cũng hướng thủy tinh quan bay đi. Quả nhiên là tai họa di ngàn năm. Tiễn Thanh nhìn thấy quả đen ngay tại khoan thai tự đắc bay lên, một chút việc nhi đều không có, không khỏi nhả ra một câu: "Ngươi mới là tai họa." Quả đen trừng mắt liếc Tiễn Thanh, sau đó cũng nhào tiến vào trong quan tài kiếng, nhìn thấy Yến Thanh trong ngực ôm một khối đá hiếu kỳ hỏi: "Tiễn tiểu tử ngươi ôm là cái gì, cho bản tọa nhìn xem." Yến Thanh nhìn không ra tảng đá kia có manh mối gì, cũng đúng lúc cho kia chết quả đen nhìn xem, nhìn nó có thể hay không nhìn ra. Quả đen tiếp nhận Yến Thanh ném qua đến tảng đá về sau, tò mò bắt đầu đánh giá, nhưng nhìn trong chốc lát về sau, có chút cổ quái nhìn Yến Thanh một chút: "Ngươi ôm tảng đá làm gì?" Quả đen lật một cái liếc mắt, tùy theo đem tảng đá kia ném ra ngoài thủy tinh quan bên ngoài. "Chim chết, ngươi ném đi nó làm gì?" Yến Thanh tức giận chừng nó một chút, sau đó lập tức nhảy ra thủy tinh quan. "Thôi đi, còn tưởng rằng là cái gì bảo đâu, chẳng qua là một khối đá bình thường mà thôi." Quả đen khinh bị một chút, chẳng hề để ý nói: "Đây không phải là một khối đá bình thường." Lúc này Yên Chí nói: "Không phải phổ thông tảng đá." Quả đen nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Cái kia bên trong không phổ thông rồi, nó có thể nói chuyện?" Yên Chí nói: "Nó có thể nói chuyện." Quả đen lại nháy nháy mắt: "Thật sao? Nó có thể nói chuyện?" Lúc này Tô Tiểu Tây nổi hứng tò mò: "Một khối đá bình thường có thể nói chuyện?" Quả đen nghi hoặc hỏi: "Cho nên nói nó cũng không phổ thông." Lấy ra cho bản tọa nhìn nhìn lại, dù cho nó ẩn tàng phải lại sâu cũng chạy không thoát bản tọa hỏa nhãn kim tinh. Quả đen nói, sau đó nhìn chung quanh một chút: "Tiến tiểu từ đâu, làm sao còn không thấy hắn trở về, nhặt một khối đá muốn lâu như vậy sao?" Lúc này, Tô Tiểu Tây, Yên Chi cùng quả đen cũng từ thủy tinh quan bên trong nhảy ra. "A, kia tiểu tử chạy đi đâu rồi?" Quả đen nhìn quanh một tuần, không nhìn thấy Yến Thanh thân ảnh không khỏi kỳ quái. "Đúng vậy a, ca ca chạy đi nơi đâu rồi?" Tô Tiểu Tây cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Khi Yến Thanh nhảy ra thủy tinh quan về sau, thủy tinh quan cũng không tiếp tục phi hành, mà là lơ lửng ở giữa không trung mà thôi. "Quả đen, ngươi đem tảng đá tiên ném tới cái kia bên trong rồi?" Yên Chi hỏi. "Rất có thể Yến Thanh liền đi tìm tảng đá kia." "Ê, bản tọa chỉ là tiện tay quăng ra mà thôi." Quả đen có chút lúng túng, tiếp lấy phi một tiếng, nói: "Thôi đi, kia tiểu tử chẳng lẽ còn có thể chạy thoát được bản tọa hỏa nhãn kim tinh?" Lúc này, quả đen lập tức đem thần thức quét bắn ra ngoài. Tại kia bên trong. Một lát sau, quả đen hướng một cái phương hướng chỉ đi, sau đó cũng phi tốc lao đi. "Yến tiểu tử ngươi chạy cái gì?" Quả đen đuổi theo kỳ quái hỏi. "Truy tảng đá kia a." Yến Thanh lật một cái lướt mắt. "Truy tảng đá, nó có chân sẽ chạy." Tô Tiểu Tây lập tức hứng thú. "Nó không có chân, nhưng là nó sẽ lăn." Yến Thanh chính phi tốc cước, gấp đuổi sát tảng đá kia, nhưng là vào lúc này, tảng đá kia đã lăn phải không có bóng dáng. "A, có thể nói chuyện, lại sẽ lăn." Quả đen con mắt nhỏ lại bắt đầu xoay tít, tiểu nha đầu, nhanh dùng thủy tinh quan đuổi theo nó, không thể để cho nó chạy. Lúc này, tất cả mọi người nhảy vào thủy tinh quan, Tô Tiểu Tây khu xử nó nhanh chóng hướng tảng đá kia đuổi theo. "Hoa hoa hoa, tảng đá kia lăn thật tốt nhanh a." Tô Tiểu Tây kêu to, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Quả đen cũng lộ ra một cái chim đầu, đang đánh giá lây kia một khối tại hắc ám đại địa bên trên phi tốc lăn lộn tảng đá, chật chật, đồ tốt ta. Trong chốc lát, thủy tinh quan liền đuổi kịp tảng đá, Yến Thanh nhắm chuẩn cơ sẽ lập tức từ thủy tinh quan bên trên nhào xuống dưới, đem tảng đá kia nhào vào mang bên trong. Thế mà còn có thể lăn, cái này rốt cuộc là thứ gì? Yến Thanh lại hiếu kỳ đánh giá. "Yến tiểu tử cho bản tọa nhìn xem, hắc hắc." Quả đen hưng phấn nói, "Yến tiểu tử, nói ngươi đâu, cho bản tọa nhìn xem, uy, uy, giả vờ như nghe không được có ý tứ sao?" Lúc này, Yến Thanh đem tảng đá hướng quả đen quăng ra, liền lập tức hướng phía trước lướt qua mấy chục trượng, sau đó ngồi xổm trên mặt đất tinh tế quan sát đến những cái kia dấu chân. "Cái này tựa hồ là tiểu long lưu lại móng vuốt ấn." Tiên tri thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Có chút giống." Tiễn Thanh nhẹ gật đầu, trên mặt đất chỉ có mấy cái móng vuốt ấn, đã có chút mơ hồ không rõ, bất quá cũng có chút giống thanh lân cự ngạc móng vuốt ấn. Tiên tri nhìn chăm chú mấy cái kia móng vuốt ấn trầm mặc không nói. "Đây thật là một khối đá bình thường a." Quả đen quan sát một hồi lâu, cũng vô pháp nhìn thấy tảng đá có chút có mánh quẻ chỗ, sau đó ôm tới nói, "Là, Tiễn tiểu tử ngươi không phải nói nó biết nói chuyện sao? Làm sao không gặp nó nói chuyện?" Lúc này Yến Thanh đứng lên tiếp nhận tảng đá liền để dưới đất, sau đó đột nhiên đá một cước, tảng đá kia lập tức liền lăn ra ngoài. "Ba nội hắn, Yến tiểu tử ngươi làm gì?" Quả đen trừng mắt liếc Yến Thanh, tiếp lấy ngạc nhiên. "A, là ai đá phải bổn vương?" "Ê, thật đúng là biết nói chuyện a. Kỳ quái, làm sao bị người đá mới có thể nói?" Quả đen đi lên, cũng hướng tảng đá đá mấy cước, sau đó tảng đá kia không ngừng mà tái diễn câu nói kia. "Bổn vương, tảng đá kia tựa hồ thật không đơn giản a." Quả đen nói đập mấy lần. Yến Thanh không để ý đến quả đen, lại quan sát một chút những cái kia móng vuốt ấn, sau đó nói, trước theo nó rời đi phương hướng đi xem một chút, nói không chừng là tiểu long lưu lại. "A, thật sự có chút giống tiểu long lưu lại móng vuốt ấn." Quả đen liếc thêm vài lần nói. Một hồi, thủy tinh quan phi tốc tại hắc ám đại địa trên không phi hành, theo móng vuốt ấn phương hướng đuổi theo. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, việt kèo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 486, chỉ lên trời bên cạnh bay đi về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hắc ám đại địa bên trên, một bộ ngũ thải thủy tinh quan tại cao tốc phi hành, bay một khoảng cách sau lại dừng lại. Tất cả mọi người đi tìm một chút, nhìn có hay không tiểu long vương lưu lại móng vuốt ấn. Tiễn Thanh nhảy ra thủy tinh quan nói, sau đó tại hắc ám đại địa bên trên bay lượn, tỉ mỉ tìm kiếm lấy móng vuốt ấn. nhưng là tìm phương viên mấy chục bên trong, cũng không tiếp tục nhìn thấy có móng vuốt ấn. Yên Chi, ngươi có phát hiện hay không? Yến Thanh bay lên không trung, sau đó hướng Yên Chi bay đi hỏi.
Không có.
Yên Chi lắc đầu. Chẳng lẽ là Thanh Lân cự ngạc móng vuốt ấn? Yến Thanh nhíu mày. A a a, cái này bên trong có Tiểu Long Vương móng vuốt ấn, ca ca ta tìm được. Đột nhiên, từ phương xa chuyển đến Tô Tiểu Tây tiểu nha đầu kia tiếng la. Yến Thanh trong lòng vui mừng, phi tốc hướng Tô Tiểu Tây phương hướng lao đi. Quả nhiên là Tiểu Long Vương móng vuốt ấn. Yến Thanh bay đến sau Tô Tiểu Tây bên người rơi xuống, trên mặt đất nhìn thấy mấy cái móng vuốt ấn, mấy cái này móng vuốt ấn khá là rõ ràng, cũng không phải là Thanh Lân cự ngạc lưu lại. Đã cũng không phải là Thanh Lân cự ngạc lưu lại, như vậy là Tiểu Long Vương tỷ lệ rất lớn. Không sai, hẳn là Tiểu Long Vương móng vuốt ấn. Lúc này Quả Đen cùng Yên Chi cũng bay đến nhìn thấy mấy cái kia móng vuốt ấn. A, cái phương hướng này. Quả Đen hướng móng vuốt ấn rời đi phương hướng một chỉ, sau đó ngẩng đầu liền thấy chân trời những cái kia màu đen cái bóng, không thể nào, chẳng lẽ đám kia tiểu gia hỏa chạy tới kia bên trong rồi. Cái chỗ kia cảm giác rất khủng bố a, bọn chúng hướng chạy chỗ đó đi không làm muốn chết sao? Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn chân trời những bóng đen kia tử. Chim chết, ngươi biết kia là địa phương nào sao? Yến Thanh nhíu mày một cái hỏi, cái chỗ kia chính như Quả Đen nói tới như vậy, cảm giác rất khủng bố, bọn hắn tựa hồ là bị người dùng tay phong ấn tại chân trời Thanh Lân cự nhân. Có phải hay không là Ma Quân đem bọn hắn phong ấn? Yên Chi đột nhiên nói đạo, Ma Quân đã từng xuất hiện tại cái này bên trong, là hắn xuất thủ cũng khó nói. Ma Quân? Cái gì Ma Quân? Quả Đen hiếu kỳ hỏi. Đạp Nguyệt Ma Quân. Đạp Nguyệt Ma Quân? Chưa nghe nói qua. Quả Đen lắc đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, hắn rất lợi hại phải không? Hắn đã từng là ma giới chủ nhân. Yên Chi bình tĩnh nói. Ma giới chủ nhân? A, để bản tọa nghĩ nghĩ. Quả Đen bắt đầu rơi vào trầm tư, sau đó thần sắc giật mình nói, là tên kia. Hắn đã từng xuất hiện tại cái này bên trong. Quả Đen, ngươi biết hắn? Yến Thanh Hồ nghi nhìn thoáng qua Quả Đen. Nhận biết, nhưng hắn không biết bản tọa. Quả Đen cười hắc hắc nói nói, bất quá, bản tọa nghe nói tên kia rất khủng bố à, đã từng nhất thống ma giới siêu cấp đại nhu người. Kéo trong chốc lát về sau, Yến Thanh, Quả Đen bọn người kế tiếp theo ngồi thủy tinh quan chỉ lên trời bên cạnh bay đi, bay ra một khoảng cách về sau, lại từ trong quan tài tiếng nhảy xuống. Xác nhận mấy lần về sau, Yến Thanh bọn người rốt cuộc khẳng định Tiểu Long Vương là chỉ lên trời bên cạnh chạy tới. Trong quan tài kiếng, Quả Đen chơi đùa lấy tảng đá kia, sau đó ngẩng đầu hỏi, "Yến tiểu tử, ngươi thật muốn đi cái chỗ kia?" "Cái chỗ kia thật rất khủng bố à, mà lại đám kia Tiểu Long Vương cũng chưa chắc phải nhất định đi kia bên trong." "Yên tâm, ta chính là thiên mệnh chi tử, thế giới đều còn không có đi cứu vớt, tuyệt đối không chết được." Yến Thanh thuận miệng nói. Quả Đen nghe xong lập tức lật một cái liếc mắt, sau đó xì một tiếng khinh miệt nói, "Thiên mệnh chi tử?" Nói ra cũng không đỏ mặt. "Nói thật, ngươi thật muốn đi?" Yến Thanh suy tư một lát, sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngươi đây? Quả Đen hỏi Yên Chi, nhìn thấy Yên Chi nhẹ gật đầu về sau, lại hỏi Tô Tiểu Tây cái nha đầu kia, tiểu nha đầu ngươi cũng muốn đi? Không sợ chết? Hắc hắc, Tiểu Tây có thủy tinh quan. Tô Tiểu Tây nói. Đã các ngươi đều đi, bản tọa liền cùng các ngươi cùng đi chứ? Quả Đen hiên ngang lắm liền nói, một bộ liều mình bồi quân tử bộ dáng. Chân trời rất xa, thủy tinh quan tại hắc ám đại địa bên trên tịch mịch phi hành. Bất quá càng là tiếp cận chân trời, Tiến Thanh bọn người phát hiện Tiểu Long Vương móng đuốt ấn thì càng nhiều. Ba nội hắn, làm sao càng đến gần chân trời, bản tọa liền càng không an tâm đâu. Quả Đen có chút bực bội thủy tinh quan bên trong đi tới đi lui, sau đó dừng ở Yến Thanh trước người nói, "Yến tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, cái chỗ kia thật rất khủng bố." Yến Thanh chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng, cũng không để ý tới nó. Chỉ là chân trời xa xa so nhìn thấy khoảng cách xa, thủy tinh quan phi hành rất lâu đều không có bay đến chân trời, mà lại thủy tinh quan dưới hắc ám đại địa cũng càng ngày càng quỷ dị, xuất hiện từng mảnh vết nứt không gian. Nhìn thấy loại tình huống này, Yến Thanh không khỏi nổi lên nghi ngờ hỏi, "Quả Đen, chúng ta có phải là đi lầm đường?" Đường ngược lại là không có sai, bất quá Tiểu Long Vương có hay không đi cái chỗ kia, ngược lại là rất khó nói. Quả Đen nghiêm túc quan sát một xuống mặt đất nói. Yến Thanh nhìn chăm chú chân trời một hồi về sau, nói, nha đầu, kế tiếp theo chỉ lên trời bên cạnh bay đi. Một hồi về sau, bọn hắn cảm giác thủy tinh quan có chút chấn động. Nha đầu, chuyện gì xảy ra? Yến Thanh hỏi. Không biết, tựa hồ là bên ngoài có đồ vật gì. Tô Tiểu Tây nói, sau đó thò đầu ra đi thăm dò nhìn. Đông đông đông. Lúc này, Yến Thanh, Yên Chi cùng Quả Đen nghe phía bên ngoài truyền đến từng đợt kinh khủng dậm chân âm thanh. Không khỏi nhao nhao ló đầu ra ngoài. Là cái gì? Quả Đen kinh ngạc nhìn xem kia không ngừng chấn động đại địa, cùng một đầu vỡ ra vết nứt không gian. Trong bóng tối, có một đầu quái vật khổng lồ dậm chân mà đến, chỉ là khoảng cách hơi xa, Yến Thanh bọn người nhất thời còn không có thấy rõ ràng, nhưng cũng cảm nhận được nó khủng bố. Ba nội hắn, đó là cái gì quái vật? Dần dần, Quả Đen nhìn thấy một cái cự đại vô so hình dáng, tiếp lấy nhìn thấy một cái vô so giữ tợn gương mặt kinh khủng. Thanh Lân cự ngạc. Một cái kia quái vật khổng lồ chậm rãi hiện lộ diện mục thật của nó, ở dưới ánh trăng lộ ra giữ tợn khủng bố vô so. Kia đại gia hỏa 2-3 ngàn trượng cũng có a. Quả Đen cũng bị giật nảy mình, tiếp lấy ngơ ngác một chút nói, à, đây không phải là lão già chết thì sao? Ha ha, lão già đáng chết kia lại bị một đầu cá sấu truy. Thập tứ gia. Yến Thanh cùng Yên Chi nghe xong, lập tức bắt đầu tìm kiếm lấy thân ảnh của hắn, tiếp lấy cũng nhìn thấy tại Thanh Lân cự ngạc trước có một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh tại điên cuồng chạy thủ mạng. A, lão già đáng chết kia mang bên trong ôm cái gì? Quả Đen có chút hiếu kỳ nói. A a a, ta biết, kia là trứng rồng. Tô Tiểu Tây hưng phấn nói. Lấy ở đâu trứng rồng? Quả Đen lật một cái lưỡi mắt. A, là cá sấu trứng. Tô Tiểu Tây lệnh một chút đầu. Lúc này Yến Thanh cùng Yên Chi không khỏi nhìn nhau một chút, thập tứ gia trộm sẽ không là thanh lần cự ngạc trứng a, mà lại kia trứng rất không phổ thông. Ầm ầm, hắc ám đại địa chấn động không thôi, liền ngay cả không gian chung quanh đều bị đầu kia to lớn thanh lần cự ngạc chấn động đến nhao nhao vỡ nát, uy thế khủng bố vô so. Cứu mạng a, cứu mạng a. Lúc này thập tứ gia cũng nhìn thấy thủy tinh quan, hướng thủy tinh quan hô to, như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 487, một viên không phổ thông chứng tê, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Hắc ám đại địa bên trên, một đầu như là một ngọn núi lớn quái vật khổng lồ dữ tợn mà đến, kia to lớn móng vuốt đặt xuống, đạp nát không gian trung quanh, lộ ra vô cùng kinh khủng. Tại trước mặt nó thập tứ gia hoảng sợ muôn dạng, điên cuồng chạy thủ mạng, một bên gắt gao ôm một viên cá sấu trứng, một bên lớn hô cứu mạng. Tiểu nha đầu, tạm thời không muốn đi cứu lao già đáng chết kia, để hắn cho đầu kia cá sấu truy truy, ha ha. Quả đen tại nhìn có chút hả hê nói, cười đến vô so vui vẻ. Ầm ầm, 3.000 trượng dài thanh lân cự ngạc mỗi một móng vuốt đặt xuống, đều phát ra một tiếng ầm ầm thất truyền, phía sau của nó bị ép ra một đầu cự câu. Tiểu nha đầu cứu mạng a, cứu mạng a. Thập tứ gia điên cuồng ngắt tay, liều mạng hướng thủy tinh quan bay đi. Thập tứ gia, quả đen không để tiểu tây đi cứu ngươi. Tô tiểu tây quát to lên. Mà thập tứ gia nghe xong, lập tức giận tím mặt, gào thét lớn, chim chết, cùng lão phu trở về không chơi chết ngươi, dám âm lão phu. Tây. Quả đen ngẩn người, nghĩ không ra Tô tiểu tây kia nha đầu chết tiệt kia vậy mà nói ra, lúc này cũng hướng về phía thập tứ gia hô hào, đến nha, đến chơi chết bản tòa nhà, bà nội hắn, phải bị cá sấu truy, tốt nhất bị liền cá sấu một ngụm nuốt mất, miễn cho hại nước hại dân. Chim chết, ngươi cho lão phu chờ lấy. Thập tứ gia bị tức phải thất khổng khói bay, hận không thể đem quả đen cho nướng. Thập tứ gia cố lên, thập tứ gia cố lên. Tô tiểu tây hô to lên, còn không ngừng cơ cơ nắm tay nhỏ. Thập tứ gia chạy mau à, đầu kia cá sấu nhanh muốn đuổi kịp ngươi, lạc lạc. Tiểu nha đầu, ngươi. Lúc này thập tứ gia thật nghĩ đem đám người kia tháo thành tám khối, vậy mà tại một bên chế dê ước. Ha ha, lão già chết tiệt chạy mau, đầu kia cá sấu nhanh muốn đuổi tới nhà. Quả đen cười lớn. Bên cạnh Yến Thanh cùng Yên Chi đều là lật một cái lưỡi mắt, đến lúc nào rồi, còn như thế không đứng đắn. Đây là tìm đường chết tiết tấu a, tiểu nha đầu không nên áo, tìm một cơ hội đem thập tứ gia cứu trở về. Tiến Thanh nghĩ nghĩ nói, đầu kia cá sấu khủng bố vô so, mà thập tứ gia có loại cường nộ chi cuối cùng. Thôi đi, lão giả đáng chết kia dùng các ngươi cứu, đều truy thành dạng này, còn có thể mắng chửi người, là người bình thường có thể làm được sao? Quả đen khinh bị nói, một điểm không vì thập tứ gia lo lắng. Đầu kia 3.000 trượng cự ngạc rất khủng bố, thập tứ gia bị truy thành dạng này vậy mà còn chưa chết, Tiến Thanh cũng nhìn ra được. Nhưng ngay lúc này, quả đen kinh ngạc một chút, nói, a, lão giả đáng chết kia ném thứ gì tới? Trứng, là một trái trứng. Tô Tiểu Tây hưng phấn nói. Yến Thanh cùng Yên Chi nhìn thấy thập tứ gia đem cái kia trứng ném tới, không khỏi sắc mặt đại biến, mà vào lúc này quả đen đã phi thân lên đi đón ở cái kia trứng. Hoa tắc, cái này là trứng gì? Quả đen đột nhiên bị cái kia trứng cho kinh đến. Cái này trứng có 3-4 thước lớn, quanh quẩn lấy từng vòng nhàn nhạt vinh quang, lưu chuyển lên trận trận thần bí quang hoa, lộ ra 10 điểm không phổ thông. Một cỗ bảng bạc sinh mệnh khí tức theo trứng bên trong phát ra. Đùng, đùng. Cái kia trứng bên trong lại còn truyền ra nhịp tim thanh âm. Cái này trứng thật xinh đẹp a. Tô Tiểu Tây sẽ tới, mở to mắt to hiếu kỳ đánh giá, còn đưa thay sờ sờ, hoa hoa hoa, trứng bên trong có một đầu cá sấu nhỏ cá. Nhanh đem trứng ném đi. Lúc này Yến Thanh hướng về phía quả đen giống một câu. Ném đi làm gì a? Ngươi biết cái này trứng giá trị sao? Đây chính là giá trị liên thành a. Quả đen nghe tới lập tức khó chịu, hướng về phía Yến Thanh giống to, sau đó nhìn thấy Yến Thanh chỉ một cái phương hướng, nhìn lại sau lập tức ngậm miệng im tiếng. Bởi vì đầu kia cự ngạc hướng bọn họ đuổi theo, kia uy thế quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Ba nội hắn, cái này sẽ không là nó dưới trứng a. Quả đen nhìn một chút cá sấu trứng, lại nhìn một chút đầu kia đuổi theo viễn cổ cự ngạc. Tiểu nha đầu, nhanh quay đầu, mặc kệ thập tứ gia tên kia, xem xét tên kia liền biết chết không được độ vận. Yến Thanh nói. Lúc này, Tô Tiểu Tây khu xử thủy tinh quan điên cuồng hướng chân trời bay đi. Tiểu nha đầu, ngươi chỉ lên trời bên cạnh bay đi làm gì? Tại một bên khác, thập tứ gia ngẩn người hô, bất quá hắn ném đi viên kia cá sấu lộ ra 10 điểm đau lòng, đây chính là hắn tiên tân vạn khổ mới từ cá sấu ổ bên trong móc ra a, mà lại, toàn bộ hắc ám đại địa như vậy một biên, nghĩ không đến cuối cùng vậy mà tiện nghi con chim chết bẩm kia. Chim chết, muốn bảo vệ tốt lão phu trứng a. Thập tứ gia tại một bên khác kêu gọi. Ầm, ầm, ầm. Đầu kia viên cổ cự ngạc điên cuồng vỗ móng vuốt mà đến, đạp nát từng mảnh không gian, uy thế ngập trời dọa người. Chạy mau a tiểu nha đầu, đầu kia cá sấu nhanh muốn đuổi tới. Quả đen ôm cá sấu trứng thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem tên kia thanh lân cự ngạc, tiếp lấy kế tiếp theo đánh giá viên kia trứng, càng xem càng là kinh hãi, sau đó nói, "Tiến tiểu tử, cái này trứng thật không đơn giản a." Nửa ngẩn đều biết. Tiến Thanh nhíu mày một cái. Bản tọa nói là đây không phải phổ thông trứng. Quả đen lật một cái lưỡi mắt. Vừa nhìn liền biết không phổ thông. Dùng đến ngươi nói sao? Yến Thanh cao mày nhìn xem đầu kia đuổi theo thanh lân cự ngạc, đầu kia cự ngạc thực tế là quá khủng bố, vậy mà đạp nát vô số không gian, khoảng cách một chút xíu bị rút ngắn, không bao lâu liền sẽ đuổi theo. Cái này rất có thể là cá sấu đại đế trứng. Quả đen đột nhiên nói, tựa hồ cũng bị mình nói chuyện tình đến. Cá sấu đại đế trứng. Yến Thanh ngẩn người nhìn lấy quả đen, sau đó lại nhìn một chút trứng, hầu nghi nói, nếu như là cá sấu đại đế trứng, lao già đáng chết kia có năng lực trộm được đi ra sao? Mà lại, làm cá sấu đại đế trứng, cái này mai trứng tựa hồ phổ thông chút a. Tựa hồ là phổ thông chút, nhưng là nó thật tựa như là cá sấu đại đế trứng a. Quả đen lại cẩn thận đánh giá một cái, mà lại càng thêm khẳng định. Hẳn không phải là quá phổ thông. Tiên tri lắc đầu nói, nếu như nó từng chịu qua tổn thương đâu? Quả đen đột nhiên lệch cái đầu nói, mà lại, nếu như nó chỉ là một cái phổ thông cá sấu trứng, lao già đáng chết kia sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đi trộm nó sao? Lúc này, Yến Thanh cùng Yên Chi đều bắt đầu trầm mặc, nếu như cái này mai thật sự là cá sấu đại đế trứng, như vậy thua ra cái gì đại giới đều đáng giá. Vẹn vẹn cái này một viên trứng, liền có thể giá trị 100.000 vạn đầu thanh lân cự ngạc. Bất quá, nếu thật là cá sấu đại đế trứng, thập tứ ra là như thế nào trộm ra? Kia phiến dưới đỉnh núi hang động, cho dù là thần xuống dưới cũng là hữu tử vô sinh. Yến Thanh nghi hoặc nói, cảm giác thập tứ ra quá mức dễ dàng đắc thủ. Ai biết lao giả đáng chết kia, nói cho ngươi, lao giả đáng chết kia thật không đơn giản, hẳn là có rất khủng bố địa vị, chỉ là giấu quá sâu mà thôi. Quả đen nghiêm túc nói, đây là cá sấu đại đế trứng, để tiểu tây nhìn xem. Lúc này Tô Tiểu Tây lại xuống tới, sau đó ôm trứng trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, một hồi rồi nói ra, giống như thật là cá sấu đại đế trứng. A, tiểu nha đầu ngươi sẽ nhìn. Quả đen kinh ngạc hỏi, sẽ không, nhưng tiểu tây cảm giác nó là. Tô Tiểu Tây lệnh cái đầu nói, cảm giác. Tiến Thanh, Tiên Tri cùng quả đen bất lực nhà ránh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 488, tảng đá đoạt sinh cơ về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, cá sấu trứng quang hoa lưu chuyển, tản ra từng vòng hào quang, lộ ra 10 điểm bất phàm. Lúc này, tất cả mọi người đang ngó chừng nó, từ trên xuống dưới đánh giá. Dù sao có thể để đầu kia 3.000 trượng thanh lân cự ngạc đuổi sát không bông, tất nhiên sẽ không phổ thông. Chẳng lẽ nó thật là cá sấu đại đế trứng? Yến Thanh cũng hơi nghi hoặc một chút, dù sao cái này trứng quá mức không tầm thường. Nếu không đem nó nướng lên ăn. Quả đen đột nhiên nói. Ách! Mọi người ngạc nhiên một chút, đây có phải hay không là quá mức xa xỉ, cái này trứng dù cho không phải cá sấu đại đế trứng, cũng là chân quý vô so, đương chi vì tôi bảo cũng không đủ. Các ngươi sẽ không tính toán đem nó ấp trứng ra đi. Quả đen nhìn mọi người một cái nói. Không được sao? Không thể. Vì sao? Truyền thừa. Truyền thừa. Không sai, như loại này kinh khủng tồn tại, tất nhiên có truyền thừa, căn bản cũng không khả năng nuôi phải quen, ấp ra đến cũng là bạch nhãn lang. Quả đen lắc đầu, cho nên, dứt khoát liền đem nó cho nướng, miễn phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tùy ý ngươi. Tiến Thanh không thèm để ý nói, sau đó liếc qua kia một đầu càng đuổi càng gần cự ngạc, bất quá, ngươi xác định đầu kia cự ngạc không sẽ nổi điên. Ê! Quả đen nhíu mày, nếu quả thật đem trứng nướng, đầu kia cự ngạc đích xác phát sẽ điên, mà lại là liều mạng loại kia, nói, tiểu nha đầu. Ngươi có nắm chắc hay không vùng thoát khỏi đầu kia cá sấu? Đầu kia cá sấu thật là khủng khiếp à? Tiểu Tây cũng không rõ lắm, hiện tại Tiểu Tây đã hết sức. Tô Tiểu Tây lệch cái đầu. Bà nội hắn, nướng. Quả đen hào khí 10.000 trượng nói, sau đó một ngụm lửa nôn ở miếng kia trứng bên trên, nhưng là cá sấu trứng quang hoa lưu chuyển, ngọn lửa kia hạ xuống lập tức dập tắt. A. Quả đen chừng một chút con mắt, mình thần hỏa thế nhưng là ngay cả thần đô có thể đốt rơi, làm sao cho một trái trứng cho diệt rồi? Bà nội hắn, bản tọa liền không tin nướng không được ngươi. Quả đen lại bắt đầu phun lửa, phun ra hỏa diễm càng kinh khủng. Liền ngay cả Yến Thanh, Tiên Tri đều không thể không rời khỏi mấy bước. Nhưng là, ngọn lửa kia vừa rơi xuống tại kia cá sấu trứng bên trên, lập tức liền dập tắt. Cái này trứng còn phòng cháy trong nước. Yến Thanh hơi kinh ngạc, lúc trước liền ngay cả trứng rồng cũng không có khủng bố như vậy. Bà nội hắn, bản tọa dám khẳng định, cái này trứng chính là cá sấu đại đế trứng. Quả đen ngược lại vây quanh cái kia trứng cao hứng trở lại, tiếp lấy vỗ mạnh cánh nói, bản tọa phải nghĩ cái biện pháp mới được, nhất định phải nướng nó. Ha ha, nướng đại đế trứng ngấm lại đều có chút tiểu kích động. Muốn hay không đem nó nện lại nướng? Tô Tiểu Tây đề nghị. Có thể thử một chút. Khả năng nện không được. Quả đen lắc đầu, sau đó một cánh trụ được, nhưng cái kia trứng không nhúc nhích tí nào, lộ ra cứng rắn vô so. Ngay cả tiếp theo thử mấy lần về sau, cái kia trứng vẫn không có bị nện phá, quả đen không biết từ cái kia bên trong móc ra một thanh đen thui chùy sắt lớn đập mạnh. Ầm, ầm. Kia lửa tung tóe, nện đến quả đen đầu đầy mồ hôi, thiết truy đều lệch, nhưng cái kia trứng vẫn không nhúc nhích, bà nội hắn, cái này phá trứng làm sao như thế cứng rắn? So thần binh còn kinh khủng hơn a. Yến Thanh cùng Yên Chi đối nướng trứng cũng không có ý kiến gì, nhìn thấy quả đen cầm cái kia trứng không có cách nào, còn có chút tiểu thất vọng. Nhưng là tại lúc này, Yến Thanh đột nhiên nhìn thấy cá sấu trứng bên trên quang hoa, hóa thành một đầu tinh tế sợi tơ chui vào tảng đá kia bên trong. Yến Thanh trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không hề động thanh sắc, kế tiếp theo lặng lặng quan sát đến. Mà lại, theo thời gian trôi qua, cái kia trứng bên trên quang hoa vậy mà nhạt một kia. Lúc này, Yến Thanh ra hiệu một chút quả đen, Yến Chi bọn người. Tảng đá kia tại hấp thu cá sấu trứng tinh hoa. Quả đen hơi kinh ngạc nói, tiếp lấy dứt khoát đem cá sấu trứng đặt ở tảng đá bên cạnh, lúc này tảng đá hấp thu quang hoa càng nhanh, từng đạo chui vào trong viên đá. Lúc này, mọi người làm thành một vòng tại mảnh quan sát kỹ. Tảng đá kia là cái gì? Quả đen hiếu kỳ hỏi, là, Yến tiểu tử, tảng đá kia ngươi là ở đâu bên trong nhặt được? Thanh lân cự ngạc hang động bên trong. Yến Thanh nói. Thanh lân cự ngạc hang động. Quả đen có chút hồ nghi. Tảng đá mặc dù hấp thu quang hoa càng lúc càng nhanh, nhưng là cá sấu trứng quang hoa thực tế là quá mức bằng bạc, hút một canh giờ cũng chỉ là nhạt một chút. Cái này trứng sinh cơ rất khủng bố a. Quạ đen cảm thán một tiếng. Lúc này, thủy tinh quan cũng càng ngày càng tiếp cận chân trời bên trên kia từng cái kinh khủng màu đen cái bóng cũng càng ngày càng rõ ràng. A, thập tứ gia đâu, làm sao không gặp hắn? Tiễn Thanh đem thò đầu ra thủy tinh quan về sau, phát hiện thập tứ gia đã biến mất không thấy gì nữa, không biết chạy tới cái kia bên trong. Ngược lại là đầu kia thanh lân cự ngạc tại theo đuổi không bỏ, mà lại càng ngày càng cuồng bạo, đạp nát từng mảnh không gian. Lúc này càng là đối với lấy thủy tinh quan gào thét như sấm. Chỉ là thủy tinh quan càng là tiếp cận chân trời, tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, tại thủy tinh quan phi hành thuật bên trong, bên cạnh xuất hiện vô số như là gợn nước đổ vật. Thời gian đại khái qua mấy ngày, cái kia trứng quang hoa rốt cục bị tảng đá hút xong. Lần này cũng có thể đi. Qua đen nói, mặc dù cái kia trứng đã bị hấp thu quang hoa, nhưng là y nguyên có từng vòng hà ánh sáng đang phát ra, kia thùng thùng tiếng tim đập cũng không có yếu nửa phần. Lúc này, Yến Thanh cùng Yên Chi cũng vây ở bên cạnh, chờ đợi lấy quả đen đem cá sấu trứng nướng. Quả đen đem cá sấu trứng lơ lửng giữa không trung, sau đó một ngụm lửa phun ra, quả nhiên lần này không có bị lập tức tắt mất. Nhưng là quả đen phun nửa canh giờ lửa về sau, liền song xoài trên mặt đất. Ba nội hắn, bản tọa chỉ là nghĩ nương trái trứng mà thôi, muốn hay không khó như vậy a? Quả đen hiếu khí vô lực nói, mặc dù cái kia trứng bị nướng nửa canh giờ, nhưng là một chút đều không thay đổi. Cho dù là biển cả, quả đen cũng có lòng tin tại trong vòng nửa canh giờ đem nó hơi cho khô. Không nướng không nướng, ba nội hắn. Bản tọa chỉ là nghĩ nương trái trứng mà thôi, muốn hay không khủng bố như vậy, em chút muốn bản tọa nửa cái mạng. Quả đen ngã trên mặt đất hữu khí vô lực thì thầm. Lúc này, cái kia trứng ngược lại thành một cái khoai lang bằng tay. A, các ngươi đang làm gì? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại thủy tinh quan bên trong, cái thanh âm kia chính là thập tứ gia, các ngươi vậy mà tại nướng trứng. Thập tứ gia vụng trộm sờ tiến vào thủy tinh quan về sau, nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung còn tiêu đốt lên một tầng hỏa diễm trứng, không khỏi giận tím mặt. Ngươi là thế nào sờ tiến đến? Quả đen ngẩn người nói, thủy tinh quan tốc độ hắn nhưng là biết đến. Nếu là lao già đáng chết kia có cái kia tốc độ, cũng sẽ không bị thanh lân cự ngạc đuổi đến chật vật như thế. Các ngươi là tại nướng cái kia trứng. Thập tứ gia lửa giận ngút trời. Lúc này, Yến Thanh bọn người không để ý đến thập tứ gia lửa giận, bọn hắn hết sức tò mò thập tứ gia là như thế sở tiến đến. Đón lấy, nhìn thấy Tô Tiểu Tây con mắt một mực tại chuyện, liền biết là nàng làm chuyện tốt. Đây là thanh lân cự ngạc đại đế trứng, các ngươi vậy mà nghĩ nương nó. Các ngươi có biết hay không các ngươi đang làm gì? Thập tứ gia đoạt lấy cá sấu trứng, gắt gao ôm trong ngực bên trong, sau đó đổ ập xuống tới mắng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 489, cảnh giới bạo thăng tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trong quan tài kiếng. Lao giả chết tiệt, cái này chứng ngươi là từ đâu bên trong trộm được. Quả đen cũng không thèm để ý thập tứ ra gầm thét, tò mò hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Đây là lão phu trong lúc vô tình nhặt được. Thập tứ gia tinh tế kiểm tra một lần, sau đó thuận miệng nói. Mọi người lật một cái lướt mắt. A, cái này chứng tựa hồ có chút không đúng. Thập tứ gia đột nhiên nói, hắn phát hiện cái này chứng tựa hồ thiếu chút cái gì, nhưng là nhất thời lại không nói ra được thiếu cái gì. Có cái gì không đúng? Quả đen viết một chút miệng, nói, lao già chết tiệt, ngươi không đem cái này chứng nướng, ngươi muốn giữ lại nó làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ đem nó ấp ra đến? Không được sao? Lão phu chính là đem nó ấp ra đến, thế nào? Thập tứ gia trừng mắt liếc quả đen. Hắc hắc, nghĩ nuôi một đầu bạch nhãn lang a. Chim chết, chuyện lúc trước lão phu còn không có tính sổ với ngươi đâu. Thập tứ gia vừa nói xong, lập tức hướng quả đen đánh tới, tiếp lấy một người một chim xoay đánh lên. Mà cái kia cá sấu đại đế trứng cũng bị hắn bức ở một bên. Tiễn Thanh cùng Yên Chi bất đắc dĩ nhìn xem thập tứ gia cùng quả đen đánh nhau, nhưng vào lúc này, mọi người đều là nghe tới một cái răng rắc thanh thúy tiếng vang. Đây là vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Lúc này, mọi người đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều hướng cái kia trứng nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy cái kia trứng vỡ ra một đường nhỏ. Trứng nứt rồi. Lúc này, cùng quả đen xoay đánh nhau thập tứ gia ngơ ngẩn, ngơ ngác hỏi mọi người, có chút khó mà tin được dáng vẻ. Cái kia trứng vỏ trứng cứng đến bao nhiêu, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, so thần binh còn cứng hơn được nhiều, cho dù là hắn cầm thần binh đang đỡ, cuối cùng bị nện nát nhất định là thần binh. Nhưng là, hiện tại cái kia trứng vậy mà vỡ ra một đường nhỏ, cái này sao có thể? A, thật đúng là nước, chính nó nước. Quả đen cũng có chút hoang mang, trong lòng kinh ngạc không thôi, lúc này nhìn thấy trứng bên cạnh tảng đá kia, trong lòng đột nhiên có chút minh ngộ, bà nội hắn, kia rốt cuộc là khối cái gì tảng đá, làm sao so thần binh đều muốn cứng rắn trứng? Đập một cái liền vỡ ra rồi. Cái gì tảng đá? Lúc này thập tứ gia vẫn là một mặt hồ đồ, tiếp lấy cũng chú ý tới cá sấu trứng bên cạnh tảng đá kia, kinh ngạc nói, ngươi nói là đại đế trứng đụng phải tảng đá kia, cho nên chính nó liền nứt rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Quả đen nói. Cút. Thập tứ gia giống một tiếng, lập tức chạy lên ôm lấy lên đại đế trứng, nghiêm túc quan sát. Mặc dù đầu kia trứng khe hở không là rất lớn, nhưng là một chút liền có thể nhìn ra được, xem ra cái này trứng ấp trứng không được. Lúc này, quả đen nâng lên tảng đá kia, thừa dịp thập tứ gia không chú ý một chút tử nghệ đi lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lại một đầu trứng khe hở xuất hiện, sau đó cấp tốc quyết tán. Thập tứ gia giận tím mặt, tiếp lấy đột nhiên ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm tảng đá kia. Một khối đá có thể đập phá đại đế trứng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đây không phải là một khối phổ thông tảng đá. Quả đen thừa dịp thập tứ gia ngẩn người thời điểm, lại thừa cơ đập mạnh mấy lần, lúc này đại đế trứng đã che kín khe hở, tựa hồ liền muốn phá bỡ. Chim chết, ngươi khối kia là cái gì tảng đá? Thập tứ gia hiếu kỳ hỏi. Không biết, là Yến tiểu tử kiếm về. Quả đen ra hiệu một chút Yến Thanh nói, là Yến tiểu tử nhặt được. Hắn có ánh mắt như thế. Thập tứ gia khinh bị một chút Yến Thanh, sau đó đoạt lấy tảng đá nghiêm túc quan sát, à, tựa hồ là một khối phổ thông tảng đá. Cái này sao có thể, nếu như là phổ thông tảng đá làm sao có thể nện đến mở đại đế trứng? Quá kỳ quái. Lúc này thập tứ gia như điên như ma nghiên cứu tảng đá kia, nhưng là cái gì đều nghiên cứu không ra. Mà ở một bên, quả đen đã đem đại đế trứng nện xuyên một cái hố, một đạo sán lạn như là màn trời quang hoa theo trứng bên trong bắn ra, nương theo lấy một cỗ bàng bạc vô so sinh cơ. Tại đạo ánh sáng này hoa trung, ẩn ẩn còn một đầu thanh lân cự ngạc cái bóng. Chỉ là cỗ này sinh cơ vừa hiện, đem thập tứ gia cũng đánh thức, tiếp theo nhìn thấy quả đen vậy mà đối cái hang nhỏ kia khẽ hấp. Chim chết, ngươi vậy mà ăn sống, không phải nói nương sao? Thập tứ gia nổi giận, nào tới. Hoa tắc, cái này trứng so cái gì tiên đan thần dược đều khủng bố hơn a, ha ha. Quả đen hút một ngụm nhỏ về sau, cảm giác toàn thân thư sướng vô so. Mà lại, có một cỗ vô so bàng bạc sinh cơ lưu chuyển khắp toàn thân. Kia như sắt đá hấp vũ, lộ ra càng về quả đen sáng bóng, lóe ra trận trận quang hoa. Mọi người thấy đều là chấn kinh vô so, nghĩ không ra cái kia trứng kinh khủng như vậy. Khi quả đen đang nghĩ hút chiếc thứ hai thời điểm, đã bị thập tứ gia đoạt quá khứ. Lao giả chết tiệt, cho bản tọa lại hít một hơi. Quả đen nào tới. Lúc này, Tiến Thanh, Tiên Chi cùng Tô Tiểu Tây ba người cũng nào tới. Đây chính là đại đế trứng a, chính như quả đen nói tới như vậy, hút một ngụm so ăn cái gì tiên đan thần dược đều khủng bố hơn vô số lần. Khi Yến Thanh hút một ngụm nhỏ về sau, cảm giác cả người trở nên vô so cùng nhiệt, thể nội có một cỗ cường hãn vô so sinh cơ. Mà lại vào lúc này, hắn kia Long Môn cảnh đại thành kỳ rốt cuộc áp chế không được, lập tức xông phá rơi, một mực vọt tới đại Long cảnh trung kỳ mới chậm rãi dừng lại. Cái này đại đế chứng thật sự là khủng bố, chỉ là hít một hơi mà thôi. Yến Thanh không khỏi sợ hai thán phục một tiếng, tiếp lấy lại đoạt tới hút một ngụm, chỉ là một lát sau, cảnh giới của hắn lần nữa tấn thăng, đến lại Long cảnh hậu kỳ. Chính yếu nhất một điểm là, kia một ngụm nhỏ chứng dịch cũng không hề hoàn toàn bị hấp thu, mà là đại bộ phận phân đều bị giấu ở thể nội. Ở thời điểm này, không chỉ có là Yến Thanh tấn thăng cảnh giới, liền ngay cả Yên Chi cũng là tấn thăng mấy cái tiểu cảnh giới, cũng đạt tới đại Long cảnh hậu kỳ. Mà thập tứ gia, Quả Đen cùng Tô Tiểu Tây ba người, Yến Thanh nhìn không ra, ba người bọn hắn lai lịch đều là bất phàm, mà lại cảnh giới thật không minh bạch. Tại cướp đoạt bên trong, Yến Thanh cũng uống đến 5-6 miệng nhỏ, cứ việc kia kinh khủng sinh cơ hồ đem nó nứt vỡ. Nhưng hắn biết đây là một cái cơ hội, dù cho nhịn không được, cũng trước muốn hút mấy ngụm lại nói, về sau thế nhưng là không có cơ hội có thể uống được đại đế trứng. Bất quá, Tiên Chi thì là uống ba miệng, cũng không dám lại uống, sợ kia cô kinh khủng sinh cơ đem nàng nó bạo. Đại khái sau nửa canh giờ, đại đế trứng dịch rốt cục bị mọi người hút xong, mọi người đều là một bộ hài lòng dáng vẻ. Nấc, Quả Đen đánh cái khí nấc, sau đó nằm rạp trên mặt đất nói, thực tế là quá lãng phí, hẳn là cầm cái kia đại đế trứng đến luyện dược, dạng này hiệu quả càng tốt hơn. Còn không phải ngươi, nhất uống trước chính là ngươi. Thập tứ gia không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. Yến tiểu tử ngươi uống nhiều như vậy, có hay không bị cho ăn mệ bụng? Ta nhìn thấy ngươi tựa hồ cảm thụ không được tốt cho lắm a, quá tham lam. Quả Đen liếc qua cả người giống như bị hỏa thiêu, Yến Thanh nói. Lúc này, Yến Thanh toàn thân đỏ bừng, tản ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, thể nội xương cốt ầm ầm rung động như là sét đánh, phát ra chi chi ba ba trận trận trầm đủ. Mà lại, thân thể của hắn hào quang lưu chuyển, xem ra giống như một bộ bảo thân quang mang 10.000 trượng. À, Tiến tiểu tử ngươi bộ này thân thể rèn luyện được không sai, càng ngày càng lợi hại, cơ hồ có thể so thần binh, không sai không sai. Thập tứ gia phê bình nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 490, vỏ trứng phấn tác dụng ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Lúc này, Yến Thanh thân thể càng ngày càng nóng, trên thân còn thiêu đốt một cỗ huyết khí hỏa diễm, phát ra sóng nhiệt cũng càng ngày càng kinh khủng. Mà lại, thể nội xương cốt phát ra thanh âm cũng càng ngày càng vang, như là từng đạo kinh lôi. Tiểu tử này sẽ không bị cho ăn bể bụng a? Quả Đen nhìn thấy Yến Thanh trạng thái có chút không đúng, không khỏi hỏi thăm một chút thập tứ gia. Tiểu tử này quá tham lam, lập tức uống nhiều như vậy, đại đế chứng dịch gần chứa uy năng khủng bố đến mức nào, ngươi không biết sao? Thập tứ gia nhíu mày nói là vừa mới Yến tiểu tử hết thảy uống vào mấy ngụm, chí ít cũng có 7-8 thanh a. Quả Đen cũng không có quá chú ý được rồi, mặc kệ hắn, từ chính hắn đến ứng phó, nếu như hắn có thể đem đại đế chứng dịch đều hấp thu, đối với hắn ngược lại là một cái thiên đại tạo hóa. Thập tứ gia lắc đầu nói, sau đó đột nhiên phá lên cười, ha ha, một đời đại đế chứng, thế mà bị chúng ta ăn hết. Nếu như việc này truyền ra, không biết muốn dọa chết bao nhiêu người a, ha ha. Yên Chi hút ba miệng nhỏ chứng dịch, lúc này cũng cảm giác toàn thân khó chịu vô so, nhưng là tình huống so Yến Thanh thật nhiều, ngay tại một chút xíu hấp thu luyện hóa. Lúc này nàng đã là đại long cảnh đại thành kỳ, chỉ cần bỏ chút thời gian đến luyện hóa chứng dịch, kế tiếp theo rèn luyện đại long xương, dùng không được mấy liền rất có thể đột phá đến chí nhân cảnh. Cái gọi là đại long cảnh chính là đem phía sau kia một đầu xương sống hóa thành một con rồng lớn, lại xương là đại long xương. Tại Yến Thanh cùng Yên Chi tấn thăng đại long cảnh lúc, kia một đầu xương sống tại đại đế chứng dịch phía dưới đã sớm hóa thành một đầu khủng bố vô so đại long, xa xa so cái khác đại long cảnh người tu hành mạnh hơn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. dùng đại đế chứng dịch tích tụ ra đến đại long xương, căn bản chính là không phải cái khác đại long xương có thể so sánh. Mặc dù chỉ là đại đế chứng dịch, nhưng bất kể nói như thế nào, chứng dịch bên trong đều ẩn chứa một đạo đại đế khí tức. Dù cho cái này cỗ này đại đế khí tức nhặt đến để tất cả mọi người không cách nào cảm nhận được, nhưng nó dù sao ngậm lấy đại đế khí tức. Luyện hóa đại đế khí tức đối với tu hành người có kinh thiên tạo hóa. Lần này ma huyên chuyến đi chỉ là một cái thanh lân cự ngạc đại đế chứng, liền đủ có thể khiến bọn hắn tên lưu sử sách, hết thảy đều giá trị. Ầm. Lúc này thủy tinh quan đột nhiên chấn động một cái, tựa hồ bị thứ gì ở bên ngoài hung hăng đập một cái. Là đầu kia cự ngạc đuổi theo rồi. Thập tứ gia biên sắp nói, mà lại hắn dám khẳng định, đầu kia cự ngạc nhất định là biết bọn hắn ăn hết đại đế trứng, hiện tại đang nổi điên. Ầm. Ầm. Thủy tinh quan đột nhiên chấn động, cho dù ở trong quan tài kiếng, bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Đầu kia cự ngạc đạt tới 3,000 trượng dài, là thần cảnh cấp bậc trở lên tồn tại, căn bản chính là hiện tại thập tứ gia cùng quạ đen có thể so sánh. Cho dù bọn họ thâm bất khả trắc, lúc này cũng không dám đi ra ngoài làm tức giận đối phương, huống chi nó hiện tại ngay tại nổi điên. Lão già chết tiệt, làm sao bây giờ pháp? Quạ đen có chút bận tâm nói. Ngươi hỏi lão phu làm gì, lão phu cũng không biết. Thập tứ gia lắc đầu, sau đó đối Tô Tiểu Tây nói, tiểu nha đầu, có không có cách nào vùng thoát khỏi đầu kia cá sấu? Vùng không thoát ta. Tô Tiểu Tây nhíu chặt lông mày. Vùng không thoát coi như, hẳn là đầu kia cá sấu mở không ra thủy tinh quan a. Bất quá thập tứ gia cũng không dám khẳng định, hỏi, tiểu nha đầu, đầu kia cá sấu có thể hay không đánh phải mở cái này thủy tinh quan? Hẳn là mở không ra. Tô Tiểu Tây nói, đã nó mở không ra, lại mại được chúng ta gì? Thập tứ gia yên tâm, sau đó đi nghiên cứu tảng đá kia. Tiểu nha đầu, kia cá sấu thật mở không ra. Quả đen vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Mở không ra. Tô Tiểu Tây phi thường khẳng định. Được. Quả đen nhẹ gật đầu, sau đó thừa dịp thập tứ gia không chú ý, lén lén lút lút đem những cái kia vỏ trứng một chút xíu lấy đi. Mọi người đem trứng dịch uống về sau, ngược lại là đem kia vỏ trứng cấp biến mất. Lúc này, Yến Thanh thân thể y nguyên như là từng đạo như kinh lôi, tại vang lên không ngừng, trên thân lưu chuyển hào quang, như là từng đạo sán lạn kim quang, lộ ra phi thường bất phàm. A, tiểu tử này thân thể tựa hồ có chút không đơn giản a. Quả đen tại lén lén lút lút thu vỏ trứng, làm bộ nhìn chằm chằm Yến Thanh đang nói rằng, mặc dù đây chẳng qua là vỏ trứng, nhưng cũng là đại đế trứng vỏ trứng, há lại sẽ đơn giản. Là, nói cho kia tiểu tử, không nên gấp gáp tấn thăng đến trí nhân cảnh, để hắn kế tiếp theo mài giũa một chút đại long cảnh, kia đem một đầu xương sống rèn luyện thành một đầu chân chính đại long xương. Thập tứ ra một bên nghiên cứu tảng đá, vừa hướng quả đen nói, có nghe hay không? Quả đen đối Yến Thanh nói. Yến Thanh tự nhiên là nghe tới, lúc này hắn chính đang áp chế lấy thể nội chân nguyên, cùng kia một đạo bàng bạc tới cực điểm đại đế trứng sinh cơ. Nếu như không phải như vậy, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế khó chịu. Hắn chính là nghĩ kế tiếp theo mài giũa một chút đại long xương, mới có thể đi áp chế cảnh giới, bằng không hiện tại đã sớm tấn thăng đến trí nhân cảnh. Hắn hiện tại chính là muốn hào hào rèn luyện khế đảo đại long xương, tiếp theo đem đại đế trứng uy năng chứa đựng tại đại long xương bên trong, tiếp lấy kế tiếp theo rèn luyện ra một đầu chân chính đại long xương tới. Nhưng là rèn luyện đại long xương thống khổ vô so, mà lại cũng là vô so gian nan. Lúc này, Tiễn Thanh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ánh mắt rơi vào kia vỏ trứng bên trên, nhìn thấy quả đen vậy mà tại lén lút thu lấy vỏ trứng không khỏi lật một cái liếc mắt. Chim chết, giúp ta mài chút vỏ trứng phấn, ta hữu dụng. Tiễn Thanh nói. Mài vỏ trứng phấn? Ngươi muốn vỏ trứng phấn làm gì? Quả đen nghi hoặc một chút, tiếp lấy cũng biết Tiễn Thanh ý nghĩ, không khỏi trừng trừng mắt, nói, cái này đều cho ngươi nghĩ ra được, thực tế là cao, biện pháp này tựa hồ không tệ a, nếu như dùng vỏ trứng phấn dung nhập đại long xương bên trong, lại từ từ rèn luyện, khủng bố rèn luyện ra đại long xương, so chân chính đại long xương đều khủng bố hơn a. Lúc này, Yên Chi nghe tới cũng là hai mắt tỏa sáng, cũng có chút tâm động. Đại đế trứng tuyệt đối là nhưng gặp không cầu tồn tại. Nếu quả thật sử dụng đại đế trứng vỏ trứng phấn dung nhập đại long xương bên trong, rèn luyện ra đại long xương tuyệt đối sẽ không so chân chính đại long xương kém. Lão giả chết tiệt nhanh đem tảng đá lấy tới, bản tọa cho kia tiểu tử mái chút vỏ trứng phấn. Quả đen đối thập tứ gia nói. Thập tứ gia cũng không nói gì thêm, liền đem tảng đá ném tới, sau đó nói, chim chết, nhanh đem ngươi thu những cái kia vỏ trứng đều lấy ra, đây là lão phu có thể phân ngươi nhóm một chút trứng dịch uống, đã là các ngươi 18 đời tích đến phúc. Quả đen tại bị thập tứ gia gắt gao tiếp cận về sau, cũng không thể không xuất ra đại bộ phận phân vỏ trứng. Khi quả đen đem vỏ trứng mài thành phấn về sau đó đem bọn nó bôi tại Yến Thanh trên thân, đặc biệt là trên lưng kia một đầu xương sống. Thoa xong về sau, quả đen liền đem những này vỏ trứng phấn trực tiếp đánh vào đến Yến Thanh thân thể, chui vào xương cốt toàn thân bên trong. À, khi quả đen đem vỏ trứng đánh vào Yến Thanh xương cốt lúc, Yến Thanh nhịn không được giống lớn một tiếng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 491, giam cầm lao tủ thề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, dưới ánh trăng hắc ám đại địa bên trên, một đầu to lớn khủng bố cự ngạc ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng đập lấy một bộ nho nhỏ ngũ thải thủy tinh quan. Nhưng là, cố kia ngũ thải thủy tinh quan cứng rắn vô so, bất luận nó quẳng, nệ, đập, đặt cùng đều không thể đập nát. Thủy tinh quan bên trong, quả đen, thập tứ gia, Yên Chi bọn người thì là vô so lo lắng. Cứ việc Tô Tiểu Tây đã nói qua, thanh lân cự ngạc không cách nào mở ra thủy tinh quan, nhưng y nguyên để bọn hắn cảm thấy khủng bố cùng lo lắng. Đầu kia thanh lân cự ngạc khủng bố ngập trời, ai biết nó có không có cách nào đập phá thủy tinh quan. Tiểu nha đầu, ngươi có thể không thể tránh thoát ta. Lại bị nó đập xuống, thủy tinh quan lại cứng rắn, chỉ sợ cũng phải bị nện nát ta. Quả đen lo lắng nói, tại thủy tinh quan bên trong đi tới đi lui. Dãy ruộng mà không thoát ta. Tô Tiểu Tây cũng gấp phải đầu đầy mồ hôi, nhưng là thanh lân cự ngạc gắt gao bắt lấy, không ngừng mà đấm vào thủy tinh quan. Tiến Thanh mặc dù biết chuyện bên ngoài, nhưng là lúc này hắn như cũ tại lặng lặng ngồi xếp bằng, cố gắng luyện hóa kia dung nhập đại long xương vỏ trứng phấn. Mặc dù hắn cũng rất muốn hỗ trợ, nhưng là hắn hiện tại căn bản cũng không có năng lực, còn không bằng cố gắng đi tăng lên mình thực lực. Mà lại, những cái kia vỏ trứng phấn so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, còn khó hơn luyện hóa. Bất quá, những cái kia vỏ trứng phấn dung nhập đại long xương về sau, khiến cho hắn kia một con rồng lớn xương như hóa thân thành một đầu thanh long, tản ra 10.000 trượng quang mang. Trứng dịch uy năng cũng một chút xíu chất chứa tại kia một con rồng lớn xương bên trên. Sau một lúc lâu về sau, thủy tinh quan bình tĩnh trở lại, đầu kia thanh lân cự ngạc tựa hồ từ bỏ kế tiếp theo đập thủy tinh quan. A, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đầu kia cá sấu biết mình nện không nát liền từ bỏ rồi? Quả đen hơi hơi kinh ngạc một chút. Không phải. Tô Tiểu Tây biến sắc nói, nó nghĩ đem thủy tinh quan mang về. A, tựa hồ thật đúng là dạng này a. Quả đen giật mình, sau đó ha ha phá lên cười, nện không nát, mang về thì có ích lợi gì? Nó sẽ không là đem thủy tinh quan mang về thanh lân hang động a. Thập tứ gia ngẩn người nói, kia là địa phương nào? Rất khủng bố sao? Quả đen hiếu kỳ hỏi, nó trước đó cũng nghe Yến Thanh cùng tiểu nha đầu nói qua, có chút khó làm. Thập tứ gia nhíu mày. Quả nhiên, sau một lúc lâu, đầu kia thanh lân cự ngạc liền mang theo thủy tinh quan trở lại kia một mảnh đỉnh núi, tiếp theo tại đỉnh núi chỗ sâu tìm một cái cự đại hang động chui xuống dưới. Sau đó, thanh ngạc cự ngạc tại những cái kia trong huyệt động xuyên qua, đem thủy tinh quan ném tiến vào một cái đen kịt hắc động bên trong. A, nó đem chúng ta ném tới cái kia bên trong? Quả đen hiếu kỳ hỏi. Ai biết? Thập tứ gia lắc đầu, nhưng sắc mặt của hắn lại là có chút không tự nhiên lại, trong lòng cô lỗ, thật chẳng lẽ ném tiến vào giam cầm lao tù? Lao già chết tiệt, sắc mặt của ngươi có chút không đúng a. Quả đen có chút hồ nghi nói, sau đó vây quanh thập tứ gia chuyển vài vòng. Lão già chết tiệt, ngươi nhất định biết đây là địa phương nào à? Không biết. Thập tứ gia lập tức nhắm mắt lại ngồi xuống, không nhìn tới quả đen. Quả đen cao mày nhìn một chút thập tứ gia, nhìn thấy thập tứ gia y nguyên nhắm mắt lại không để ý tới mình, nói đúng lấy Tô Tiểu Tây nói, tiểu nha đầu, chúng ta đi ra xem một chút. Thủy tinh quan mở không ra. Lúc này Tô Tiểu Tây đột nhiên nói, sát mặt lộ ra chút kinh hãi. Mở không ra? Làm sao lại mở không ra? Quả đen ngơ ngác một chút, cảm giác sự tình có chút không đúng, tiểu nha đầu thử lại lần nữa, làm sao lại mở không ra đâu? Không biết ta. Tựa hồ thủy tinh quan bị thứ gì cầm cố lại. Tô Tiểu Tây thử nhiều lần, ý nguyên không có mở ra thủy tinh quan. Lao già chết tiệt, mau nói, cái này bên trong đến cùng là địa phương nào? Quả đen chạy đến thập tứ gia trước người ép hỏi, nó cảm giác tử lão đầu này nhất định là biết cái gì. Lao phu làm sao biết? Thập tứ gia lớn lắc đầu. Thập tứ gia không chịu nói, quả đen bắt hắn cũng không có cách, đành phải để Tô Tiểu Tây kế tiếp theo đi thử, nhìn có thể hay không đem thủy tinh quan mở ra. Nếu như thủy tinh quan mở không ra, như vậy liền sẽ một mực bị vây ở cái này bên trong, một mực khốn đến chết mới thôi. Lúc này, bọn hắn phát hiện không chỉ có mở không ra thủy tinh quan, liền ngay cả thần thức cũng vô pháp thấu bắn đi ra, tựa hồ cũng bị giam cầm ở thủy tinh quan bên trong. Đây là có chuyện gì? Quả đen có chút kinh hãi, bên ngoài rốt cuộc là thứ gì, thậm chí ngay cả thần thức cũng có thể giam cầm. Đại khái một ngày, Yến Thanh cũng tạm thời tỉnh táo lại, lúc này hắn thân thể hào quang lưu chuyển, toàn thân tản ra từng đợt huyết khí hỏa diễm. Trên thân tràn ngập khí tức, cũng càng lúc càng cường hãn, nhất cử nhất động ở giữa đều làm không gian sinh ra như gợn nước ba động. Lúc này hỏi, chúng ta thật bị khốn trụ rồi. Chỉ là chỉ có Yên Chi đối với hắn gật gật đầu, những người khác đều là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Đó lấy, Yến Thanh đem thần thức dò xét ra ngoài, nhưng tương tự bị thứ gì cầm cố lại. A, đây là vật gì? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi, sau đó tinh tế đánh giá những cái kia giam cầm hắn thần thức đồ vật, nhưng hắn căn bản là không cảm giác được thứ gì, tựa hồ bên ngoài thứ gì đều không có. Nghiên cứu sau một lúc, Yến Thanh cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến, tiếp lấy liền tiếp tục tu luyện cố gắng rèn luyện đại long xương. Thời gian một tháng trôi qua, Yến Thanh lại từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Lúc này, Yến Thanh y nguyên đang nghiên cứu, nhưng là dòng dã nghiên cứu mấy ngày vẫn là chẳng đạt được gì, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Tiến tiểu tử, khỏi phải nghiên cứu, ngươi sẽ không nghiên cứu ra cái gì. Lúc này thập tứ gia đột nhiên mở miệng nói ra, mà lại dù cho ngươi nghiên cứu ra cái gì đến, ngươi cũng vô pháp rời đi cái này bên trong, trừ phi ngươi đạt tới đại đế cấp bậc tồn tại, hoặc là ngươi có đại đế cấp bậc thực lực. Tiến Thanh nghe tới lớn cao mày, sau đó nói như vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị vây chết tại cái này bên trong? Nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là dạng này. Thập tứ gia gật gật đầu. Lao già chết tiệt, cái này bên trong đến cùng là địa phương nào? Quả đen không vui nói. Giam cầm lao tù. Thập tứ gia nói. Giam cầm lao tù. Lúc này, mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này giam cầm lao tù là cái gì, nhưng là cũng biết đó cũng không phải vật gì tốt. Giam cầm lao tù chính là thanh lân cự ngạc đại đế thân tự xuất thủ chế tạo, chuyên môn giam cầm thanh lân nhất tộc đại địch. Trừ phi có đại đế cấp bậc thực lực, bằng không căn bản là không cách nào chạy ra cái này giam cầm lao tù. Thập tứ gia lắc đầu nói. Lúc này, quả đen giận tí mặt, đối thập tứ gia gào thét, đã ngươi biết cái này bên trong là giam cầm lao tù, vậy ngươi không nói sớm một chút ra? Nếu như ngươi sớm một chút nói ra, bản tọa cho dù là liều mạng cũng sẽ không bị đầu kia cá sấu mang về. Lão phu làm sao biết, ngươi cũng chưa hề nói. Thập tứ gia liếc qua quả đen. Bên cạnh Yến Thanh nhíu mày, phát hiện thập tứ gia quá mức bình tĩnh, tựa hồ cũng không chút nào để ý phải biết, nếu như không có đại đế cấp bậc thực lực, liền vĩnh viễn không cách nào chạy ra cái này bên trong, liền mang ý nghĩa vẫn cứ bị vây chết tại cái này bên trong. Nhưng là thập tứ ra cái dạng này, giống chứ? Chẳng lẽ lao giả đáng chết kia lưu có hậu thủ, là chuyên môn muốn chạy tiến vào nơi này? Tiến thanh là người, đã hắn nghĩ tiến vào giam cầm lao tù, tất nhiên là vì một vài thứ, mà lại là phi thường trọng yếu tồn tại, đáng ra hắn dùng mệnh đi liều. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 492, thực thể hắc ám p, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thập tứ gia, tựa hồ ngươi là cố ý à. Lúc này, Tiến Thanh đột nhiên mở miệng nói ra, tinh tế quan sát đến thập tứ gia biểu lộ, nói một chút, ngươi tới đây cái giam cầm lao tù đến cùng là vì cái gì? Đã ngươi là cố ý, như vậy nói rõ ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy liền có biện pháp rời đi cái này bên trong, nghĩ đến cũng sẽ không quá khó a. Tiến Thanh cười cười, sau đó từng bước một hướng thập tứ gia đến gần, chỉ là thập tứ gia bị hắn nói đến sửng sốt một chút. Tiến tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Thập tứ gia một mặt hồ đồ nói. Quả đen cũng giật mình, nhìn một chút thập tứ gia lại nhìn một chút Tiến Thanh, nói, Tiến tiểu tử, ngươi nói tử lao đầu này là cố ý. Thập tứ gia, ngươi nói một chút cái này giam cầm lao tù bên trong đến cùng có đồ vật gì, đáng giá ngươi dùng mệnh đi liều. Nói đến xem, ta nhìn tất cả mọi người sẽ hết sức tò mò. Tiến Thanh ngồi xổm xuống, nhưng nhìn thấy thập tứ gia kia một mặt hồ đồ biểu lộ, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi? Lão già chết tiệt, Yến tiểu tử nói có đúng không là thật? Quả đen nghi hoặc hỏi, nếu quả thật như Yến Thanh nói tới như vậy, kia tử lão đầu này thứ muốn tìm tất nhiên không đơn giản, là ngươi đến cùng là vì cái gì đồ vật? Chẳng lẽ cái này bên trong có so đại đế chứng còn muốn quý giá đồ vật? Chậc chậc, lại còn có so đại đế chứng còn muốn quý giá, kia rốt cuộc là tồn tại cấp bậc nào? Các ngươi đang nói cái gì? Lão phu nghe không hiểu. Thập tứ gia y nguyên một mặt hồ đồ, vô so ngạc nhiên nhìn xem Yến Thanh cùng quả đen. Trang, Trang, ngươi liền kế tiếp theo Trang, chẳng lẽ bản tọa còn không hiểu rõ ngươi? Quả đen kinh bị nhìn xem thập tứ gia, một bộ ta biết ngươi bộ dáng, thử, thử, bằng không làm sao ngươi biết cái này bên trong là giam cầm lao tù. Làm sao biết là thanh lân cự ngạc đại đế tự tay chế tạo. Lao giả chết tiệt, ngươi trước kia tới qua cái này bên trong. Lao phu chưa có tới, chẳng lẽ Lao phu không thể nghe người khác nói sao? Thập tứ gia lật một cái liếc mắt nói, sau đó lặng lặng đà tọa, không tiếp tục để ý mọi người. Nhìn thấy thập tứ gia như thế, Tiến Thanh càng ngày càng khẳng định, sau đó hỏi quả đen, chim chết, ngươi nói có đồ vật gì đáng giá ngươi dùng mệnh đi liều? Không có, bản tọa mệnh quý giá đây. Quả đen lắc đầu. Tiến Thanh lật một cái liếc mắt, nói cho ngươi nghiêm túc đây này, ít đến ngắt lời. Lúc này quả đen trầm mặc, sau đó nói, đây, cái này khó nói, trên đời này có rất nhiều thứ đều đáng giá dùng mệnh đi liều, mà lại so đại đế chứng quý giá đồ vật cũng rất nhiều. Là, tử lão đầu này đến cùng là vì cái gì đồ đâu? Chim chết, ngươi có biết hay không cái này giam cầm lao tủ là cái gì? Ta nói là nó là lấy cái gì hình thức trạng thái tồn tại? Tiến Thanh hiếu kỳ hỏi, cảm giác cái này giam cầm lao tủ thực tế là rất cổ quái. Đại đế thủ đoạn thiên biến thành hóa, cho dù là tận mắt thấy, cũng sẽ không biết là tồn tại gì. Quả đen lắc đầu, nó cũng không rõ lắm, sau đó liếc qua thập tứ gia, hiếu kỳ nói, tử lão đầu này đến cùng tại mưu thứ gì đâu, thậm chí ngay cả chúng ta đều đề phòng, chẳng lẽ là sợ tin tức tiết lộ ra ngoài? Ứng sẽ không phải a? Tiến Thanh hơi hơi kinh ngạc. Là, rất có thể cứ như vậy, lão già đáng chết kia muốn mưu đồ vật hẳn là rất khủng bố tồn tại. Quả đen con mắt càng ngày càng sáng, sau đó phi thường nhiệt tình chạy đến thập tứ gia bên người, lão già chết tiệt, có phải như vậy hay không? Yên tâm, ngươi không cần phải nói ra. Tiến Thanh nhìn thấy lật một cái liếc mắt. Lúc này, thập tứ gia đột nhiên đứng lên, lôi kéo Tô Tiểu Tây đi tới một bên đùng ngục một trận. Yến tiểu tử, các ngươi không nên hỏi, có chút sự tình là không thể nói ra được. Quả đen đi tới đối Yến Thanh trừng mắt nhìn nói ra, liền sẽ có người cảm ứng được, những cái kia đều là rất khủng bố tồn tại, cho không được. Có hay không khủng bố như vậy? Yến Thanh hơi nghi hoặc một chút. So trong tưởng tượng của ngươi còn kinh khủng hơn, tóm lại ngươi nhớ được cái gì cũng đừng hỏi, để ngươi làm gì liền làm cái đó. Quả đen thao thao bất tuyệt nói, tựa hồ nó đã biết thập tứ gia muốn làm gì, nói đến Yến Thanh liên tục mắt trợn trắng. Lúc này, thập tứ gia xuất ra một thanh dài ba tấc cốt đao bóng ánh sáng long lanh, quanh quẩn lấy từng vòng thần bí quan mang. Mọi người thấy thập tứ gia cầm cốt đao hướng tứ phương vạch mấy lần, sau đó liền thấy Tô Tiểu Tây mở ra thủy tinh quan. Quả đen, thập tứ gia thanh cốt đao này là cái gì? Tiến Thanh hiếu kỳ hỏi. Bản tọa cũng không biết, là lão già đáng chết kia cốt đao là cái gì? Tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ a, lần sau mượn tới sử dụng. Quả đen nói, liền hướng thập tứ gia bay đi. Lúc này, tất cả mọi người đem thò đầu ra thủy tinh quan, nhưng nhìn thấy đều là một vùng tăm tối, mà lại kia hắc ám cổ quái vô so, vậy mà là lấy thực thể tồn tại. Đại đế quả nhiên là đại đế, thủ đoạn quả nhiên là khủng bố vô so, vậy mà đem một vùng tăm tối ngưng tụ thành thực thể. Quả đen sờ sờ kia hắc ám, không khỏi cảm thán một tiếng. Tiến Thanh, Tiên Tri cùng Tô Tiểu Tây cũng tò mò sờ sờ kia hắc ám, quả nhiên là sờ đến một mảnh thực thể đồ vật. Mà vào lúc này, thập tứ gia cầm hắn thanh cốt đao này, trong bóng đêm không ngừng mà bắt đầu cắt chém. Tại cái này hắc ám thực thể bên trong cắt ra một cái thông đạo. Tiến Thanh gõ gõ trong tay kia một khối hắc ám thực thể, thanh âm gì đều không có, cảm giác cổ quái vô so, sờ đến là thực thể, nhìn thấy lại là hắc ám không gian. mà bọn hắn cũng cùng đứng thập tứ ra tại cái này hắc ám thực thể bên trong không ngừng xuyên qua. Chỉ là đi tới, đội mũ đột nhiên dừng lại. Lão già chết tiệt, làm sao không đi rồi? Quạ đen hỏi. Đi không được. Thập tứ gia đột nhiên mang theo khoang miệng nói, thanh cốt đao này sử dụng hết. Cốt đao sử dụng hết rồi. Lúc này, quạ đen cũng mắt trợn tròn, kia hắc ám thực thể nó thế nhưng là thử qua, chính như thập tứ gia nói tới như vậy, trừ phi ngươi có đại đế cấp bậc thực lực, bằng không liền không muốn phá vỡ cái này hắc ám thực thể. Mà kia thập tứ gia thanh cốt đao này, đúng lúc là khắc chế hắc ám thực thể lợi khí. Thập tứ gia cắt thông đạo cũng không lớn, chỉ có thể cho một người thông qua, nhưng là vào lúc này, Tiến Hành, Tiên Chi mấy người cũng biết cốt đao sử dụng hết. Nếu như không có cốt đao, bọn hắn sẽ một mực bị vây ở cái này hắc ám thực trong cơ thể. Lão già chết tiệt, đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau. Quạ đen trừng mắt. Ngươi lấy chuôi này cốt đao rất dễ dàng tìm sao? Toàn bộ đại hoang thế giới cũng chỉ có lão phu một thanh này cốt đao. Thập tứ gia lớn cau mày, hắn không có nghĩ qua cốt đao sẽ bị tiêu hao phải nhanh như vậy, tốc độ này vượt xa khỏi lúc trước hắn đoán chừng. Mà lại, kia cốt đao thực tế là quá khó tìm. Hắn bị tìm chuôi này cốt đao, không biết đào bao nhiêu cái kinh khủng đại mộ, kinh lịch bao nhiêu sinh tử kiếp khó. Ai, thật sự là người tính không bằng trời tính a. Lúc này, thập tứ gia không khỏi cảm thán một tiếng, đối mặt kia hắc ám thực thể, cho dù là hắn cũng không có cách nào. Mà vào lúc này, Tiến Thanh đem hắn nhặt được tảng đá kia đem ra, sau đó hướng hắc ám thực thể bên trên một đập. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 493, người trong quá khứ hoặc vật quê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, giam cầm lao tù hắc ám thực thể bên trong, đang lúc cả đám ngủ rũ thời điểm, Tiến Thanh xuất ra hắn nhặt được tảng đá kia, đột nhiên hướng hắc ám thực thể bên trên một đập. Giang giác, một cái tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên xuất hiện. Theo thanh thúy tiếng vang vang lên, dưới tảng đá lập tức liền xuất hiện một cao nhồng khe hở, sau đó đầu kia khe hở đang nhanh chóng mở rộng biến thành một khe lớn. Đón lấy, đầu kia khe lớn bên trong xuất hiện mấy cái khe nhỏ, trong chốc lát liền biến thành lít nha lít nhít một vài, sau đó kia hắc ám thực thể liền nhao nhao ngã xuống, hóa thành một mảnh hư vô, xuất hiện một vài xích đại không gian. Tiến Thanh nhìn thấy không khỏi giật mình, hắn muốn là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa mà thôi, nghĩ không ra tảng đá kia thật đúng là đưa đến tác dụng, tựa hồ so thập tứ gia thanh cốt đao này còn lợi hại hơn. Xem ra thập tứ gia chỉ là cầm cốt đao tùy ý vạch mấy lần, nhưng là mỗi vạch một chút đều cần khổng lồ chân nguyên đến trèo chống. Mà Yến Thanh chỉ cơ hồ không có hòa phí khí là gì. Lúc này, thập tứ gia không khỏi một chút con mắt, trong lòng có chút chấn động. Yến tiểu tử, ngươi vừa mới là dùng tảng đá kia đập. Quả đen thăm dò kia một vùng không gian, quả nhiên không còn là hắc ám thực thể, lúc này vô so kinh ngạc, nghĩ không ra tảng đá kia còn có loại năng lực này. Quả nhiên là thiên vô tuyệt nhân người đường a. Yến Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng có chút kinh hỉ, tiếp lấy cầm lấy tảng đá đập mạnh lên, chỉ là trong chốc lát liền ném ra một mảng lớn không gian. Mà lại, tảng đá kia không có chút nào bị hao tổn, không hề giống thanh cốt đao này, biết một chút xíu tiêu hao hết. Ném ra một mảng lớn không gian về sau, thập tứ gia cùng quạ đen lập tức xông tới, từ Yến Thanh trong tay giành lại tảng đá kia quan sát. Ba nội hắn, khối này là cái gì tảng đá, thậm chí ngay cả cái này hắc ám thực thể cũng có thể nện đến rơi. Đây chính là đại đế thủ đoạn a, nghĩ không ra đại đế thủ đoạn tại tảng đá kia dưới, vậy mà thành đậu hũ. Quạ đen hiếu kỳ nói, nhưng là vào lúc này y nguyên không cách nào nhìn thấy tảng đá có cái gì khác biệt, bộ dáng của nó thực tế là quá mức phổ thông, ném ở ven đường căn bản liền sẽ không có người đi chú ý mẹ hắn. Sớm biết có tảng đá kia, lão phu cái kia dùng đi đào nhiều như vậy kinh khủng đại mộ, làm hại lão phu mấy lần kém chút cắm ở bên trong. Thập tứ gia kém chút liền một ngụm lao huyết phun ra ngoài, nghĩ không ra Yến Thanh tùy ý nhặt được một khối đá, đều so với mình tiền tân vạn khổ đào trở về cốt đao lợi hại. Một hồi, Yến Thanh cầm tảng đá tại hắc ám thực thể bộ kích sóng tiếp theo đập, thời gian cũng không qua bao lâu, liền ném ra một cái vô so lớn không gian. Những này hắc ám thực thể đến cùng là cái gì, làm sao đập xuống cái gì cũng không có. Yến Thanh có chút kỳ quái nói, sơ được là thực thể, nhưng là bị tảng đá nện sau khi xuống tới, phát hiện cái gì cũng không có. Đây vốn chính là một cái không gian, chỉ là bị đại đế ngưng tụ thành thực thể mà thôi. Quả đen suy tư một chút nói, sau đó bốn phía quan sát một lát lại nói, mà lại, cũng không phải là ngưng tụ thành thực thể đơn giản như vậy. Yến tiểu tử hướng xuống đập tới. Lúc này thập tứ gia nói. Yến Thanh nhìn thoáng qua thập tứ gia, gặp hắn cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân gì, nhưng là suy nghĩ một chút cũng hướng xuống đập tới. Nên đại khái một thời gian uống cạn chung trà về sau, Yến Thanh cũng hướng xuống ném ra mấy trăm trượng sâu. Cái này hắc ám thực thể lộ vẻ to lớn vô so. Ầm. Tảng đá rơi đập, đột nhiên kia lửa tung tóe, tựa hồn nện vào thứ gì, đem Yến Thanh hai tay đều chấn tê dại. A, thứ gì? Quả đen hiếu kỳ xung tới. Tựa hồ là thần binh. Yến Thanh nhìn thấy mình ném ra đến cái chỗ kia, xuất hiện một vạch kim quang, cái này một vạch kim quang tản ra một đạo cường hãn vô song khí tức, làm lòng người thần có chút chấn động. Nhưng là, kia một đạo cường hãn vô song khí tức rất liền tiêu tán. Yến Thanh kinh ngạc một chút, tiếp lấy dọc theo kim quang kia đập mạnh một trận, lộ ra một thanh thần binh. A, thật là thần binh a. Quả đen nhìn thấy lập tức nào tới, nghĩ đem chuôi này thần binh rút ra, nhưng là rút nửa ngày lại là không núp đích, sau đó có chút lúng túng nói, "Tây, Yến tiểu tử hay là ngươi tới đi?" Yến Thanh kinh bị một chút quả đen, sau đó cầm tảng đá kế tiếp theo đập xuống. Kia thần binh dài 3.8 triệu, chính là một thanh tản ra kim quang hoàng kim thần thương, trên thân thương điêu khắc một chút cổ lão hoa văn, lộ ra 10 điểm tối nghĩa. Trước đó cái kia đạo cường hãn khí tức, chính là từ chuôi này thần binh phát ra. Tiến Thanh đem chuôi này thần binh hoàn toàn nện sau khi ra ngoài, quả đen lại nhào tới, đem thần binh cướp đến tay. Cái này tựa hồ là hoàng kim thần thương à, cái này bên trong làm sao cũng có hoàng kim thần thương. Kỳ quái. Lúc này, thập tứ gia cũng xuống tới, từ quả đen trong tay đoạt lấy chuôi này hoàng kim thần thương, nhưng là phát hiện hoàng kim thần thương chỉ còn lại có một cái sắc giống, uy năng đã sớm mất hết. Đáng tiếc, một thanh thần binh thế mà chỉ còn lại có một cái sắc không. Quả đen lắc đầu, tùy theo thuận tay quăng ra, sau đó đối Yến Thanh nói, Yến tiểu tử kế tiếp theo đảo xuống đi, tựa hồ phía dưới có đồ vật ta. Ầm. Chuôi này quả đen ném thần binh đâm vào hắc ám thực thể bên trên, xuất hiện vô số khe hở, tiếp lấy nhau nhau vỡ vụn mà ra, hóa thành một đống cặn bã. Yến Thanh liếc qua đống kia cặn bã về sau, sau đó nhẹ gật đầu, cầm lấy tảng đá kế tiếp theo đấm vào, một lát sau hắn đảo ra một tôn mặc trên người hoàng kim thần giáp kim nhân. Kim nhân tám cao hơn thước, lặng lặng ngồi xếp bằng, xem ra uy phong lẫm liệt, nhưng sớm đã chết đi đã lâu. Đây là hoàng kim thần tướng. Nhìn thấy kim nhân toàn cảnh về sau, thập tứ gia không khỏi kinh ngạc lên, mà vẫn luôn là trầm mặc không nói Yên Chi, lúc này cũng xuống tới, tinh tế đánh giá một cái về sau, trong lòng đống nhiên kiếp sợ, sau đó nói, nghĩ không ra hắn vậy mà chết rồi. Yên Chi ngươi biết hắn? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi. Hắn là thiên giới chiến thần điện tuyệt thế thiên tài, có khả năng nhất trở thành chiến thần nhân, về sau tại một trận đại chiến bên trong biến mất, nghĩ không ra hắn vậy mà chết cái này bên trong. Yên Chi chậm rãi nói, thanh âm bên trong có chút cảm thán. Vậy mà là chiến thần điện hoàng kim thần tướng, không đơn giản a. Thập tứ gia ủng ục một tiếng, Yến tiểu tử, kế tiếp theo đảo, xem ra cái này giam cầm trong lao tù còn có không ít đại nhân vật, nếu như đảo ra một cái sống, như vậy liền kiếm lớn. Ha ha, không sai, Yến tiểu tử kế tiếp theo đảo. Quả đen đột nhiên meo lại mắt nhỏ. Yến Thanh lật một cái liếc mắt, cầm lấy tảng đá kế tiếp theo nện lên, đại khái nện mấy chục trượng về sau, lại phát hiện đồ vật. A, cái này tựa hồ là một con rồng a. Quả đen sờ sờ kia thanh lớp vảy màu đen nói, mà tại Yến Thanh kế tiếp theo nện phía dưới, quả nhiên là ném ra một đầu dài 9 trượng thanh long. Nhưng là, đầu này thanh long trên thân lại là khóa lại hai đạo xích sắt, kia hai đạo xích sắt ý nguyên dấu ở hắc ám thực trong cơ thể. Đó lấy, Yến Thanh theo xích sắt kia đập xuống, ném ra một chiếc xe. Long liễn. Mọi người đều là chừng một chút con mắt, dám lấy long tới kéo xe, chủ nhân tất nhiên sẽ không đơn giản, có lẽ so cái kia chiến thần điện hoàng kim thần tướng còn kinh khủng hơn. Tại Yến Thanh cố gắng dưới, chiếc kia long liễn cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kéo xe long cũng không phải là một đầu, mà là ba đầu, theo thứ tự là thanh long, hồng long cùng hắc long. Khi bọn hắn mở ra kia giật dây lúc, nhìn thấy bên trong ngồi xếp bằng một cái ông lão mặc áo bào xám. Lão giả diện mục uy nghiêm, thân bên trên tán phát lấy một cỗ không giận mà uy khí tức. Nhưng là lão giả này cùng tên kia hoàng kim thần tướng, sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm, mà lại trên thân uy năng mất hết, chỉ còn lại có một bộ xác không mà thôi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 494, giam cầm lao tù dưới bí mật S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ba long kéo xe, uy phong lẫm liệt. Nhưng là, cái này hết thảy đều đã quá khứ, chỉ còn lại có kia hoa lệ bên ngoài đồng hồ mà thôi. Yên Chi, ngươi có biết hay không hắn? Lúc này thập tứ ra hỏi, bởi vì Yên Chi là thiên giới người, thiên giới sự tình cũng biết phải so với bọn hắn nhiều. Yên Chi vây quanh long liễn chuyển bài vòng, lại cẩn thận quan sát một chút ngồi ở bên trong lão giả, tiếp theo lắc đầu nói, không biết, nhưng nhìn cái này long liễn tựa hồ rất giống một cái đại tông môn. Kia cái tông môn? Quả đen hiếu kỳ hỏi. Trường Sinh Tông. Trường Sinh Tông. Thập tứ gia nhíu mày, cái này Trường Sinh Tông hắn tựa hồ nghe nói qua, nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao? Cái này Trường Sinh Tông rất thần bí, ta cũng biết không nhiều. Tiên Chi lắc đầu nói. Lúc này, quả đen chạy tiến vào long liễn bên trong móc sau một lúc, thất vọng vô cùng nhảy ra ngoài, hết thảy đều phế. Lưu ngươi làm gì dùng? Quả đen đột nhiên hướng long liễn bước qua. Long liễn tụ lực, lập tức vỡ vụn mở, hóa thành một chỗ cặn bã. Tiễn Thanh chỉ là nhíu mày, tiếp lấy kế tiếp theo cầm tảng đá kia đập xuống, lần này nện hai hơn trăm trượng vẫn là không có ném ra thứ gì tới. Yến tiểu tử, phạm vi nện lớn hơn một chút. Quả đen nói, ngươi đến, ta đến nghỉ ngơi một chút. Yến Thanh đem tảng đá thả tới. Quả đen cũng không thoái thác, nâng lên tảng đá liền cuồng nện một trận, mà lại phạm vi mở rộng mười mấy lần, đang khuyết đại quá trình bên trong quả nhiên bị nó ném ra mới đồ vật. Nhưng là ném ra đến đồ vật đều đã báo hỏng. Bà nội hắn, làm sao móc ra đồ vật đều phế rồi? Quả đen có chút không cam tâm nói, vương lấy tảng đá lại là cuồng nện, lao ra chết tiệt. Cái này giam cầm lao tù tựa hồ cũng không phải là vẹn vẹn khốn người đơn giản như vậy à? Vậy ngươi nói đâu? Thập tứ gia hỏi ngược lại. Ừ, ngươi cho rằng bản tọa nhìn không ra? Cái này giam cầm lao tù căn bản cũng không phải là vì khốn người. Lúc này, Tiến Thanh cũng đang suy tư, hắn ẩn ẩn nhìn ra cái này giam cầm lao tù cũng không phải là vì khốn người, tựa hồ là vì hấp thụ bị nhốt người ở chỗ này uy năng. Quả đen lời nói đều còn chưa nói hết, lại ném ra một người, chỉ là người kia nhẹ nhàng đụng một cái, liền lập tức hóa thành một nắm tro. Thời gian không biết qua bao lâu, Tiến Thanh, quả đen cùng thập tứ gia thay phiên nện. Nhưng là, cái này thực thể hắc ám không gian tựa hồ không nắm chắc, đã nện mấy ngàn trượng, vậy mà vẫn không có cuối cùng, mà lại theo nện cao minh càng sâu, ném ra người tới hoặc vật liền càng khủng bố hơn. Có chút vậy mà là nhân vật trong truyền thuyết, nghĩ không ra vậy mà cũng chết tại cái này bên trong. Ba nội hắn, những cái kia cá sấu đến cùng bắt bao nhiêu người ném ở cái này bên trong. Quả đen đại đại liệt liệt bằng lấy, Chính yếu nhất chính là, phàm là móc ra thần binh, thần vật hết thảy đều đã báo hỏng không thể dùng. Lúc này, dưới chân vậy mà truyền đến một cỗ bàng bạc Phật khí, Yến Thanh bọn người không khỏi hơi kinh ngạc, cỗ này Phật khí liên tục không ngừng, cũng không phải là giống cái khác khí tức như vậy chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Chẳng lẽ dưới chân bị nhốt lấy một tôn còn sống Phật? Quả đen kinh ngạc nói, sau đó từ thập tứ gia trong tay đoạt lấy tảng đá cùng đập. Cái này Phật khí tựa hồ không đơn giản a. Thập tứ gia nói, tựa hồ còn chưa chết. Yến Thanh cũng nói, lúc này, tại quả đen cùng đệm phía dưới, một cái nho nhỏ chùa miếu xuất hiện ở trước mắt mọi người, sau đó Yến Thanh cùng quả đen kinh hãi nhìn nhau. Tòa này chùa miếu 10 điểm nhìn quen mắt, cùng bọn hắn tại huyết hải bên trong nhìn thấy kia một cái rất giống. Làm sao ngay cả một cái chùa miếu cũng có? Thập tứ gia có chút ngạc nhiên nói, à, trong miếu vậy mà không có người, chẳng lẽ tòa miếu nhỏ kia chủ nhân từ cái này bên trong chạy ra ngoài? Lúc này, quả đen cùng Yến Thanh cũng nện tiến vào trong miếu nhỏ, phát hiện trong miếu nhỏ thật không có người, cũng không nhìn thấy đại thiên cùng tiểu thiên thân ảnh. Kỳ quái, tòa này chùa miếu lại còn không có bị phế sạch. Yến Thanh từ chùa miếu bên trong đi tới về sau, tinh tế đánh giá một cái nói, bất quá, theo nền cao minh càng sâu, phát hiện đồ vật cùng người liền càng khủng bố hơn, mặc dù phát hiện kia người cũng đã chết đi, nhưng là bọn hắn uy năng cũng không hề hoàn toàn biến mất. Có chút thần binh lại còn có thể sử dụng. Bất quá, những này thần binh nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng 1-2 lần, mặc dù chỉ có thể dùng 1 lần 2, nhưng là uy lực của nó lại là khủng bố ngập trời. Không biết qua bao lâu, dưới chân truyền đến thùng thùng tiếng tim đập, mà lại còn kèm theo một cỗ cường hãn tới cực điểm khí tức. Lần này hẳn là sống. Quả đen nói, người này rất khủng bố, móc ra tựa hồ cũng có chút không ổn a. Tiến Thanh cao mày nói, ai biết móc ra là địch hay bạn, nếu như đem nó móc ra về sau, nó ngược lại một bàn tay đem mình mọi người chụp chết làm sao bây giờ? Cẩn thận chút, không muốn lập tức đều móc ra. Thập tứ gia dặn dò quả đen. Yên tâm, cho dù là bất tử, khủng bố cũng là cường nội chi cuối cùng. Quả đen vừa nói, một bên tại cùng đấm bảo. Thời gian đại khái quá khứ một chén trà, một bộ vài chục trượng cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người, mặc dù hắn còn có tâm nhảy, nhưng là người theo nhưng đã chết đi. Mà lại, Yến Thanh bọn người nhìn thấy cự trên thân người bị năng, hóa thành từng đầu sợi tơ hướng dưới chân thua đi. Những cái kia bị năng liền như dòng máu, bị không ngừng mà thua đến chân hạ. Đây là... Yến Thanh nhíu mày, vây quanh cự nhân đánh giá một cái, cướp đoạt người khác sinh cơ. Khi hắn sinh cơ bị hút xong về sau, cũng sẽ trở nên cùng những người kia. Thập tứ gia nói, sau đó ra hiệu lấy quả đen kế tiếp theo đào xuống đi. Nhưng càng là càng rơi xuống đi, phát hiện tình huống như vậy thì càng nhiều. Bọn hắn vậy mà đào ra mấy trăm tên tự nhân, mà lại những người khổng lồ này đều bị vô tình cướp đoạt sinh cơ, liên tục không ngừng hướng dưới chân thua đi. Phía dưới đến cùng có cái gì, làm sao cảm giác càng ngày khủng bố đâu? Quả đen có chút bất an nói, tựa hồ mình bị thập tứ gia kéo lên thuyền giặc, nghĩ dưới cũng dưới không được. Những người khổng lồ này, tựa hồ bị người làm nuôi phân. Yến Thanh nói, nhìn mọi người một cái, nếu như không có tảng đá kia, chúng ta rất có thể cũng sẽ giống như bọn họ, vây ở cái này giam cầm trong lao tù, bị xem như một phần nuôi phân. Lúc này, thập tứ gia theo kia uy năng tuyến cùng đập xuống, cuối cùng tất cả uy năng tuyến đều hội tụ tại một chỗ. Ầm, ầm, ầm. Cái chỗ kia dưới truyền ra mãnh liệt trái tim âm thanh. Thập tứ gia động tác cũng chậm lại, tại cẩn thận từng ly từng tí đấm vào, một lát sau ném ra một cái lỗ nhỏ, mà trong cửa hàng xuất hiện một đạo vạn màu chi quang. Vạn màu chi quang là từ cửa hàng phía dưới một cái không gian bắn ra. Lúc này, mọi người góp tại cái hang nhỏ kia trên miệng nhìn xuống, nhìn thấy vạn màu chi quang bên trong lặng lặng nằm một tên cự nhân cao tới mấy trăm trượng, vô số uy năng sợi dây gắn kết ở trên người hắn. Mà lại, trái tim của hắn đang không ngừng nhảy lên, mỗi nhảy động một cái, liền sẽ phát hiện một tiếng vang thật lớn. Chẳng lẽ là vì phục sinh hắn? Quả đen hơi hơi kinh ngạc nói, nghĩ không ra giam cầm lao tù phía dưới là cái này một cái bộ dáng, tiếp mắt bắt đầu híp lại, vạn màu không gian mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mọi mò, việt kéo thầy, dùm hay sọm tìm thầy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 495, vạn màu không gian bí mật S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, giam cầm lao tù dưới. Là một cái tản ra vạn màu chi quang không gian. Tại vạn màu không gian bên trong, lặng lặng nằm một cái cao tới mấy trăm trượng cự nhân trên thân liên tiếp vô số dây đỏ không ngừng mà chuyển thâu lấy sinh cơ, đem từ trên thân người khác đoạt đến sinh cơ thua ở trên người hắn. Đùng, đùng. Từ cự nhân chỗ ngực, truyền đến từng tiếng mãnh liệt tiếng tim đập. Mà lại, tại cự nhân trên thân khóa mấy chục nói màu đen xích sắt, đem hắn gắt gao khóa trên mặt đất. Tại cự nhân trên mặt, Tiến Thanh, thập tứ gia bọn người nhìn thấy vẻ mặt thống khổ. Đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là có người muốn phục sinh hắn? Quả đen hơi hơi kinh ngạc nói, mà lại nó cảm giác cái này vạn màu không gian 10 điểm không đơn giản. Nó cảm giác cái này vạn màu không gian chính là một cái kinh khủng cấm kỵ tồn tại. Nó tâm luôn luôn bất an. Nguyên lai cái này giam cầm lao tù chỉ là vì hắn cung cấp nuôi phân địa phương. Yến Thanh đánh giá cự người nói, nhưng là hắn cảm giác lại không có đơn giản như vậy. Mà lại, người khổng lồ này tựa hồ cũng không phải thanh lân nhất tộc các thập tứ gia, cái này giam cầm lao tù là thanh lân cự ngạc bên trong, cái nào đại đế bố trí thủ đoạn? Lúc này Yến Thanh hiếu kỳ hỏi. Thập tứ gia lật một cái liếc mắt, nói, ngươi cho rằng đại đế là rau cải trắng a, đầy đường. Còn cái kia, chính là tại thần ma mộ trong ruộng, bị võ vương trấn áp một cái kia thanh lân vương. Nguyên lai là hắn, chắc không được ngươi dám đánh nơi này chủ ý. Tiến Thanh nhẹ gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người tại tinh tế đánh giá phía dưới cái kia vạn màu không gian, ai cũng không dám tùy tiện nhảy đi xuống. Mà lại, người khổng lồ kia cũng là khủng bố bản phần, kia cường hãn khí tức cũng làm cho mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão già chết tiệt, bản tọa làm sao luôn luôn cảm giác cái này vạn màu không gian có chút không đơn giản đâu. Ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Qua đen hỏi, lúc này nó có loại lập tức quay đầu bước đi xúc động. Không biết. Thập tứ ra lắc đầu. Đã ngươi không biết, vậy ngươi làm sao tìm được cái này bên trong đến rồi? Qua đen không tin nói, nó khẳng định tử lão đầu này nhất định là biết thứ gì, còn có, bản tọa làm sao cảm giác không phải phục sinh hắn? Tại sao ta cảm giác có cố khí tức quen thuộc? Lúc này Yến Thanh đột nhiên nói. Quen thuộc? Cái gì quen thuộc? Thập tứ ra hổ nghi nhìn thoáng qua Yến Thanh. Không biết, cũng không thể nói, bất quá, khí tức của hắn tựa hồ có chút quen thuộc. Yến Thanh lắc đầu, bất quá hắn đích thật là từ cự trên thân người cảm nhận được một cô giống như đã từng quen biết khí tức. Ba nội hắn, bản tọa rốt cuộc biết cái này vạn màu không gian là địa phương nào. Lúc này quả đen chấn kinh nói, hai mắt kinh hãi mà nhìn xem thập tứ gia, lão già chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao ngươi biết cái này bên trong có một cái vạn màu không gian? Lão phu làm sao biết? Thập tứ gia lập tức phủ nhận. Yến tiểu tử, chúng ta đi mau, cái này không phải chúng ta nên đến địa phương. Quả đen đột nhiên nói, lôi kéo Yến Thanh liền đi lên. Chim chết, đây rốt cuộc là cái gì? Yến Thanh cảm giác được quả đen thật rất sợ hãi, để hắn có chút kinh hãi, quả đen là cái gì chim, hắn biết được nhất thanh nhị sợ, liền ngay cả đại đế cũng dám hô chim, còn sợ qua cái gì? Nhưng là, lần này nó thật sợ. Chẳng lẽ trên đời này còn có so đại đế còn kinh khủng hơn tồn tại? Ngươi không nên hỏi, cái này không nên là ngươi biết. Quả đen mánh lắc đầu, sau đó đối Yên Chi cùng Tô Tiểu Tây nói, nếu như hai người các ngươi không muốn chết, liền đi nhanh lên, cũng đừng hỏi, tóm lại cái này bên trong so đại đế còn kinh khủng hơn là được. Thật không thể nói. Yến Thanh nhíu mày, rất chán ghét cái gì cấm kỵ. Thật không thể nói, chỉ cần vừa nói ra, liền lập tức có người dám đáp lời. Quả đen sắc mặt hoảng sợ, lao già chết tiệt, bản tọa mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là bản tọa khuyên ngươi tốt nhất đừng động, đây không phải là ngươi có thể chỉ nhiễm tồn tại. Ngươi biết rồi. Thập tứ gia trầm mặc một lát nói, sắc mặt vô so nghiêm trọng. Chỉ là biết một chút, nhưng chỉ là cái này một chút, liền đã. Quả đen hoảng sợ nói, tại từng bước một lui, bà nội hắn, làm sao tại cái này bên trong có cái vạn màu không gian, nơi này chính là giới vách núi a. Tiễn Thanh ở bên cạnh liên tục mắt trợn trắng, không biết quả đen cùng thập tứ gia đang đánh cái gì bí hiểm. Sau đó hỏi Yên Chi cùng Tô Tiểu Tây, các ngươi có nghe nói hay không hơn 10.000 màu không gian? Chưa nghe nói qua. Yên Chi cùng Tô Tiểu Tây đều là lắc đầu, tiếp lấy Tô Tiểu Tây đột nhiên chừng một chút con mắt. Làm sao rồi? Yến Thanh hỏi. Tiểu Tây trong đầu có vạn màu không gian cái tên này, nhưng là trừ bốn chữ này bên ngoài, cái gì cũng không có. Tô Tiểu Tây cao mày nói, cảm giác nói cho Tiểu Tây, đây là một cái rất khủng bố địa phương, cho dù là đại đế cấp bậc tồn tại cũng sẽ vất lạc. Đại đế cấp bậc tồn tại cũng sẽ vất lạc. Yến Thanh không khỏi chừng một chút con mắt, đây rốt cuộc là địa phương nào, làm sao kinh khủng như vậy? Yến tiểu tử, tiểu nha đầu nói là thật. Quả đen nhẹ gật đầu, sau đó vây quanh Tô Tiểu Tây dò xét vài vòng, nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng biết. Xem ra ngươi khi còn sống cũng không đơn giản a, thế mà biết cái này vạn màu không gian. Chim chết, vậy ngươi lại là làm thế nào biết? Yến Thanh hỏi. Bản tọa. Bản tọa từng tại điều quan thánh hoàng trong miệng nghe nói qua. Bà nội hắn, những cái kiêm lưu nhân bố trí cục diện, chúng ta không cần loạn nhúng tay, bằng không chết được rất khó nhìn. Quả đen nói. Lúc này nó cũng tại một chút xíu hồi ức điều quan thánh hoàng đã nói, nhưng là thời gian trôi qua quá lâu, mà lại nó còn bị phong ấn qua, có chút nhớ được cũng không phải là rất rõ ràng. Thập tứ gia y nguyên gắt gao thủ tại cái kia cửa hàng, thật lâu không muốn rời đi. Lao giả chết tiệt, ngươi thật nghĩ chỉ nhiễm? Ngươi đủ thực lực sao? Quả đen nói, mà lại, vạn màu không gian bên trong cũng không nhất định liền có bậc kia, Thanh Lân Vương tên kia chỉ là đại đế mà thôi, nó làm sao lại có bậc kia? Cái này rất có thể là chỉ là một cái ván mà thôi, chỉ sợ cũng ngay cả Thanh Lân Vương cũng bị lừa bịp ở trong đó. Vật kia là cái gì? Tô Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi. Bản tọa cũng không biết, tóm lại vật kia xuất hiện, cho dù là đại đế thánh hoàng cũng sẽ liều mạng, thậm chí là dẫn phát khoáng thế đại chiến. Quả đen lắc đầu, lúc trước điều quan thánh hoàng cũng không có nói là cái gì, chỉ nói là vật kia mà thôi. Theo bản tọa phỏng đoán, vật kia danh tự cũng hẳn là một cái cấm kỵ, mà ngay cả đại đế cấp bậc tồn tại cũng không muốn nói ra danh tự. Ách, chim chết ngươi không có biên cố sự. Tiến Thanh hỏi. Bà nội hắn, ngươi không tin, ngươi hỏi một chút lao già đáng chết kia, nhìn bản tọa có nói một câu lời nói dối. Quả đen có chút tức giận nói. Chim chết nói, rất có thể là thật. Lúc này thập tứ gia quay đầu lại nói, không phải rất có thể, mà vốn chính là thật. Quả đen lật một cái lưỡi mắt. Bất quá lão phu có năm thành khẳng định, bên trong có vật kia. Thập tứ gia đánh giá người khổng lồ kia nói, sau đó thả người nhảy xuống. Lúc này, quả đen không khỏi chừng một chút con mắt, Tiến Thanh, Tiên Chi cùng Tô Tiểu Tây cũng chạy đến cửa hàng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy. 0777998892 bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện chương 496, thứ 100 linh đời thứ 5 môn đồ ghê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hắn vậy mà nhảy đi xuống rồi. Quả đen chừng một chút con mắt, lúc này đến Thanh, Tiên Tri cùng Tô Tiểu Tây cũng chạy đến cửa hàng, vừa vặn nhìn thấy thập tứ gia rơi vào kia vạn màu không gian bên trong. Mà thập tứ gia rơi vào vạn màu không gian về sau, thân ảnh cũng biến mất theo. Thập tứ gia đâu? Tô Tiểu Tây nghi hoặc hỏi. Hắn liền tại bên trong, chỉ là chúng ta nhìn không thấy mà thôi. Quả đen suy tư một lát nói, Yến Thanh tinh tế đánh giá, nhưng là cũng không có nhìn ra cái gì, trong lúc nhất thời cũng không biết là xuống dưới tốt hay là không đi xuống tốt. Ngay tại hắn cân nhắc thời điểm, liền thấy Tô Tiểu Tây nha đầu kia vậy mà cũng nhảy xuống. Nàng không phải nói, cho dù là đại đế cấp bậc tồn tại tiến vào vạn màu không gian cũng sẽ vẫn là sao, làm sao còn nhảy đi xuống rồi? Tiểu nha đầu cũng muốn bật kia. Quả đen nháy một cái con mắt, tiếp lấy mình cũng tâm động, mặc dù nó thật không biết đó là vật gì, nhưng là ngay cả đại đế thánh hoàng đều lấy mạng tương bác, tất nhiên sẽ không đơn giản. Vật kia rất có thể sẽ liên lụy tới trung cực bí mật. Tiến tiểu tử, hiện tại chúng ta muốn đi cũng đi không được. Lúc này quả đen đột nhiên nhụt chí nói, bất quá lúc này nó cũng có chút động tâm. Chẳng lẽ là bởi vì thập tứ gia cùng tiểu nha đầu nhảy xuống? Tiến Thanh nói. Không sai. Quả đen nhẹ gật đầu. Đã đi không được, như vậy. Tiến Thanh đối Yên Chi gật đầu một cái, sau đó cũng thả người nhảy xuống, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Yến Thanh nhảy đi xuống về sau, Yên Chi chần chờ một lát cũng đi theo nhảy đi xuống. Nhìn đến mọi người đều nhảy xuống, lúc này muốn tránh cũng tránh không được, quả đen cũng đi theo nhảy đi xuống. Yến Thanh nhảy xuống, lập tức thân ở một cái không gian kỳ dị bên trong. Ở trong không gian này, khắp nơi tràn ngập từng đạo sắc thái lộng lẫy, nhiều đến đếm không hết có bao nhiêu nói nhan sắc. Tại kia sắc thái bên trong, hắn nhìn thấy một cái kia cự nhân. Cự trên thân người tản ra một cỗ hắn có chút khí tức quen thuộc, này khí tức tựa hồ hắn đã từng thấy qua, mà lại cỗ khí tức này vô so hung hãn. Khí tức mặc dù hung hãn, nhưng là này khí tức cũng không làm thương hại hắn, ngược lại có chút thân cận hắn. Làm sao lại có một cỗ khí tức quen thuộc, này khí tức ta đã từng hẳn là gặp qua, bằng không không có một loại cảm giác quen thuộc. Yến Thanh lặng lặng đứng tại vạn màu không gian bên trong, tại vạn màu không gian bên ngoài chính là một mảnh hỗn độn trong hoàng, từ bên trong tản ra từng đạo sát thái. Lúc này, Yến Thanh liếc nhìn một chút bốn phía, trừ người khổng lồ kia bên ngoài, hắn lại không nhìn thấy những người khác. Thập tứ gia, Tô Tiểu Tây, Tiên Chi cùng Quả Đen, hắn đều nhìn không thấy, tựa hồ biến mất. Mà lại, hắn cảm giác cái không gian này rất thần bí, tựa hồ cất giấu một cái kinh khủng đại bí mật. Hắn đi đến vạn màu không gian hỗn độn bên cạnh, dùng tay sờ sờ kia hỗn độn một bên, đó là một loại cảm giác kỳ quái. Cái này vạn màu không gian, tựa hồ là từ trong hỗn độn mở ra đến. Lúc này, hắn tại cự nhân một bên khác nhìn thấy một cái nhà tranh rất cũ kỹ, không biết tồn tại bao nhiêu năm, tựa hồ tuyên cổ liền đã tồn tại. Tiễn Thanh hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó hướng nhà tranh chậm rãi đi đến, nhà tranh không lớn, chỉ có nho nhỏ một gian. Khi Yến Thanh đi đến nhà tranh lúc trước, lập tức liền dừng bước, hắn cảm giác cái này nhà tranh rất khủng bố. Nhà tranh đã từng ở một tên kinh khủng tồn tại, chỉ là hắn lưu lại khí tức, liền đã khủng bố vô so. Yến Thanh mặc dù rất hiếu kỳ nhà tranh bên trong có cái gì, nhưng là hắn không dám đi vào, hắn cảm giác chỉ cần hắn vừa mới đi vào, liền sẽ lập tức hóa thành một sợi khói xanh. Kia nhà tranh ai tiến vào ai chết? Cái này nhà tranh, tại sao ta cảm giác nó đã tồn tại ngàn tỷ năm lâu đâu? Yến Thanh tinh tế đánh giá, tiếp lấy hắn xuyên thấu qua nhà tranh khép cửa, nhìn thấy bên trong có một tôn thần vị. Thần vị bên trên ghi bốn cái màu đen chữ lớn. Chỉ là Yến Thanh cũng không nhận ra kia bốn cái màu đen chữ lớn, nhưng là hắn cảm giác kia bốn chữ rất khủng bố, ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật. Lúc này, Yến Thanh nghĩ đem kia bốn chữ cưỡng ép ghi lại, nhưng là trong nháy mắt, hắn liền quên đi kia bốn chữ. Yến Thanh thử nhiều lần, nhưng là mỗi lần ghi nhớ, trong nháy mắt liền quên. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại là cấm kỵ? Hiện tại Yến Thanh đối cái gì cấm kỵ đã là triệt để im lặng, bất quá cũng có chút hiếu kỳ nói, đây là ai thần vị? Còn có, vật kia đến cùng là cái gì? Làm cho thần bí. Một hồi, Yến Thanh rời đi nhà tranh, lại trở lại người khổng lồ kia trước. Này khí tức ta đến cùng là đã gặp ở nơi nào? Yến Thanh lặng lặng suy tư, lông mày cũng xoay thành một đoạn, tiếp lấy đột nhiên giật mình, hắn rốt cục nhớ tới. Này khí tức hắn từng tại Thiên Bi thế giới bên trong gặp qua. Thiên Bi thế giới bên trong, mỗi một tòa bia đá đều là một danh môn đồ. Bọn hắn chiến lược thông thiên, trấn áp bát hoang, quét ngang thiên ngoại, trấn nhiếp vạn cổ tinh thần, cường thịnh đến cực hạn. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn đều biến thành từng tòa mộ địa. Nhưng là, cho dù bọn họ biến thành từng tòa mộ địa, cũng đang trấn áp viễn cổ đại hung. Lúc này, Yến Thanh trong đầu vang lên thủ hộ giả Thái Nhất nói chuyện, thần môn, hiện tại chỉ còn lại có mấy người, mà lại bọn hắn thương thì thương, tù thì tù, không biết tung tích. Ta, bất lực. Đem bọn hắn cứu trở về. Yến Thanh thân thể không bị khống chế run rẩy lên, tại mi tâm của hắn chỗ chậm rãi xuất hiện một cái thần quang ấn ký. Mà lúc này, người khổng lồ kia mi tâm bên trên, cũng chậm chậm xuất hiện một cái thần quang ấn ký. Kia là thần môn ấn ký. Thứ 100 linh đời thứ 5 môn đồ. Hắn là thần môn thứ 100 linh đời thứ 5 môn đồ. Lúc này, Yến Thanh tâm có chút rung động, giơ kiếm sắt điên cuồng bổ khóa tại cự trên thân người màu đen xích sắt, nhưng là kia lửa tung tóe, kiếm sắt căn bản là không cách nào bổ ra xích sắt kia. Xích sắt kiên cố vô so. Ầm, ầm, ầm. Yến Thanh điên cuồng bổ, nhưng là xích sắt kia ngay cả vết tích cũng không để lại hạ. Vô dụng. Lúc này, một cái vô so thanh âm yếu ớt đang nói, "Ngươi đi mau, đi mau, đi mau." Một cái yếu ớt không thể nghe thấy thanh âm đang nói, nhưng là lúc này Yến Thanh căn bản cũng không có nghe thấy, chỉ là tại điên cuồng bổ xích sắt kia. "Ngươi đi mau." Đem nơi này nói cho Thái Nhất, để hắn tới. Tại ta thể nội, có. Đại hoàng thế giới nguy. Có nhân thiết kết thúc, nghĩ dành thời gian. Hắn không chết. Lúc này, Yến Thanh rốt cục cảm giác được có cái thanh âm tại trong tim mình vang lên, chỉ là thanh âm kia tuyệt đối tiếp theo, nói đến không rõ, căn bản cũng không biết hắn đang nói cái gì. Sư Minh. Yến Thanh gọi vài tiếng. Đi mau. Yến Thanh ngơ ngác một chút, tiếp lấy đột nhiên quay đầu, nhìn thấy ở sau lưng mình kia nhà tranh trước, lặng lặng đứng một cái mang theo mặt nạ áo gai người. Mặt nạ màu trắng, không có ngũ quan, áo gai cũng là màu trắng, không nhốn bụi trần. Tiến Thanh nhìn thấy hắn, lại không cảm giác được hắn tồn tại. Hắn tựa hồ chỉ là một cái bóng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 497, áo gai mặt trắng người về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại nhà tranh trước, lặng lặng đứng một cái áo gai mặt trắng người. Người có thể nhìn thấy hắn, lại không cảm giác được hắn tồn tại, tựa hồ chỉ là thời kỳ viễn cổ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn áo gai màu trắng, mặt nạ màu trắng, liền ngay cả tóc kia cũng màu trắng. Mà lại mặt nạ của hắn không có ngũ quan, xem ra có chút quỷ dị. Đi mau. Một cái kia vô so thanh âm yếu ớt bên trong, nhiều cấp tốc. Nhưng là lúc này đến thanh căn bản là đi không được, hắn giống như tượng gỗ đứng bất động, cũng không phải là hắn không muốn đi, mà là hắn không cách nào động. Hắn bị định trụ. Thần môn thứ 108 thay mặt môn đồ. Lúc này, cái kia áo gai mặt trắng người chậm rãi đi tới. Khi hắn đến gần thời điểm, Yến Thanh nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng là màu trắng, hắn nhìn thoáng qua Yến Thanh, sau đó quay đầu nhìn thấy cự người nói, thần môn xuống dốc. Ngươi là người phương nào? Yến Thanh mặc dù không thể động, nhưng là có thể dùng thần thức nói chuyện. Ngươi là tại hỏi ta chăng? Áo gai mặt trắng người chuyển nhìn xem Yến Thanh, sau đó lắc đầu, bất quá, cứ việc ngươi là thần môn môn đồ, nhưng còn chưa có tư cách biết ta tồn tại. Ai, lúc này, tại Yến Thanh sau lưng vang lên một cái tiếng thở dài. Ngươi không nên đến. Cái thanh âm kia nói, thanh âm này đến từ thần môn thứ 100 đời thứ 5 môn đồ, lúc này hắn cũng mở mắt, nhưng cũng là động một cái cũng không thể động, ngươi là thứ 108 thay mặt đi, tên cứ gọi là gì? Ngươi không có việc gì. Yến Thanh phát hiện thanh âm của hắn khôi phục bình thường, không khỏi trong lòng vui mừng hỏi, sau đó gật đầu nói, không sai, ta gọi Yến Thanh. Ngươi thật không nên đến cái này bên trong không phải ngươi nên đến địa phương, ngươi thực tế là quá yếu. Bất quá, lấy thực lực của ngươi, ngươi hẳn là không cách nào đi tới cái này bên trong a. Thứ 100 đời thứ 5 năm có chút nghi hoặc nói. Lúc này áo gai mặt trắng người chỉ là lặng lặng đứng, tựa hồ khi Yến Thanh không tồn tại, bởi vì tại cái này vạn màu không gian bên trong, hắn chính là chỗ tể. Hắn nghĩ trời là đen, trời liền sẽ đen, hắn nghĩ trời là bạch, trời liền sẽ bạch. Một hồi về sau, áo gai mặt trắng người cảm giác nhàm chán liền đi trở về nhà tranh, thật không để ý tới Yến Thanh. Lúc này, Yến Thanh có thể động, nhìn xem đi tiến vào nhà tranh áo gai mặt trắng người như mày, không biết đối phương là có ý gì. Sư Minh, cái kia áo gai mặt trắng người là ai? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi. Không biết. Thứ 100 đời thứ 5 nói, thở dài một cái nói, nghĩ không ra trong nháy mắt liền 30.000 năm trôi qua, thời gian trôi qua thật nhanh. 30.000 năm. Yến Thanh tâm thần không khỏi chấn động một cái. Là, ngươi là như thế nào tiến đến? Thứ 100 đời thứ 5 lại hỏi, Yến Thanh đem quá trình đại khái nói một lần, sau đó hỏi, Sư Minh, ngươi có thấy hay không những người khác, cùng ta cùng một chỗ tiến đến còn có mấy người? Bọn hắn mặc dù tiến đến, nhưng cũng không có tiến vào chân thực vạn mẫu không gian, ngươi có thể tiến đến cái này bên trong, rất có thể là tảng đá kia nguyên nhân. Sư Minh, cái kia mặt trắng người là có ý gì? Lúc này Yến Thanh có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì ngươi trong mắt hắn chẳng phải là cái gì, mà ngươi tồn tại cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Thứ 100 đời thứ 5 từ tôi nói, về phần là kế hoạch gì, ngươi cũng không cần biết, liền xem như biết, trong nháy mắt ngươi liền sẽ quên. Yến Thanh sẽ không cười khổ một cái, chắc không được đối phương không để ý tới mình, nguyên lai mình chẳng phải là cái gì, sau đó hỏi, là, Sư Minh ngươi đây là tình huống như thế nào, là ai đem ngươi khóa tại nơi này? Trừ hắn, còn có ai? Mà lại, ta cũng chỉ là hắn trong kế hoạch một tiểu điểm mà thôi. Sư Minh, trước đó luôn luôn nghe nói bọn hắn nói vật kia là cái gì? Còn có, cái này vạn màu không gian lại là địa phương nào? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi, đã có cơ sẽ biết, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vật kia danh tự không thể nói lại sẽ dẫn phát quáng thế đại chiến, mà lại vật kia là hắn trong kế hoạch tuyệt đối hạch tâm, hắn sẽ không cho phép người khác chỉ nhiễm, cho dù là đại đế cũng không được, hắn rất khủng bố. Vật kia rốt cuộc là thứ gì? Yến Thanh cảm giác toàn thế giới đều biết vật kia là cái gì, liền chính hắn không biết, luôn luôn cảm giác tại cùng người nói chuyện lúc tại làm trò bí hiểm. Về phần vạn màu không gian chính là vạn màu không gian, cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì. Không có ý nghĩa đặc biệt gì. Yến Thanh ngơ ngác một chút, cái này sao có thể, bằng không thập tứ gia, quả đen cùng Tô Tiểu Tây đều biết nó. Nhanh, dùng tảng đá kia nện đứt trên người ta xích sắt. Lúc này, thứ 100 đời thứ 5 đột nhiên nói, thanh âm vô so cấp tốc. Yến Thanh liếc một chút nhà tranh, phát hiện cũng không có động tĩnh, liền bưng lấy tảng đá phi tốc hướng xích sắt kia rơi đập. Ầm. Tia lửa tung tóe. Phanh, phanh, ầm. Yến Thanh bưng lấy tảng đá điên cuồng đấm vào, nện 7-8 lần, xích sắt lên tiếng trả lời mà đứt. Nhanh. Thứ 100 đời thứ 5 thúc giục, thanh âm có chút kích động. Yến Thanh không nói gì, bưng lấy tảng đá điên cuồng đấm vào những cái kia xích sắt, nhưng làn nện đứt một nửa lúc, cái kia áo gai mặt trắng người từ nhà tranh bên trong đi ra, liếc qua Yến Thanh nói, sâu kiến cũng muốn lật trời. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng là vào lúc này, thứ 100 đời thứ 5 gầm lên giận dữ, gầm thét hóa thành một mảnh lôi đình hạ xuống, đem áo gai mặt trắng người cùng Yến Thanh tách ra. Mặc dù áo gai mặt trắng người không có động tác, nhưng hắn nghĩ Yến Thanh chết căn bản cũng không biết độc thủ, chỉ cần trong lòng một cái ý niệm trong đầu. Mà cự nhân kia gầm lên giận dữ, thì là chặt đứt kia một cái ý niệm trong đầu. Yến Thanh trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình sẽ chết, nhưng phát hiện mình cũng chưa chết, biết là thứ 100 đời thứ 5 cứu hắn, thế là càng thêm điên cuồng lên. Phanh, phanh, ầm. tảng đá điên cuồng nện tại xích sắt kia bên trên. Nhanh, nhanh. Tiễn thanh nện đứt một đạo, lại phóng tới khác một đạo. Mà vào lúc này, cự nhân một trưởng hướng áo gai mặt trắng người vỗ tới, cự trưởng che khuất bầu trời, tản ra một đạo hung hãn cường hãn khí tức. Ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn, nhưng là áo gai đã biến mất, thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại một địa phương khác, hắn ý nguyên đứng bình tĩnh, lộ ra không đội không chậm. Chỉ là trong chốc lát, Tiễn thanh liền đem thứ 100 linh đời thứ 5 trên thân xích sắt toàn bộ nện đứt, mà lúc này hắn cũng nhanh đứng lên. Cao tới mấy trăm trượng thân thể, cao vào mây trời. Nhưng là vào lúc này, thân thể của hắn lại đột nhiên co lại tiểu, biến thành trượng hơn lớn nhỏ, nhìn chăm chú áo gai mặt trắng người nói, ngươi cuốn ta hơn 10.000 năm, cái này sổ sách cũng muốn tính toán. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Áo gai mặt trắng người lắc đầu. Thật sao? Thứ 100 linh đời thứ 5 một quyền oanh đi lên. Ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo bia đá từ trên trời giáng xuống, nhấc lên một cỗ mạnh mẽ khí tức, lẳng lặng dọc tại Yến Thanh trước người. Bia đá kia hắn nhận biết, chính là thiên bi thế giới bên trong những bia đá kia, cũng chính là mộ bia. Ánh mắt rơi vào những bia đá này bên trên, cảm nhận được một cỗ tang thương tuế nguyệt khí tức, tựa hồ tồn tại vô số 10.000 năm. Mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt của rửa, nhưng trên tấm bia đá y nguyên tản ra một cỗ cường hoành hung hãn khí tức, vô cùng kinh khủng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 498, vấn đỉnh đại đế phê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, mộ bia từ trên trời giáng xuống, tản ra hung hãn khí tức, phía trên còn chảy ra từng giọt máu. Nhìn thấy mộ bia giáng lâm, Tiễn Thanh ngẩn người, không biết đây là ý gì, nhưng ngay sau đó là hắn biết. Bởi vì mộ bia chặt đứt thứ 105 cùng áo gai mặt trắng người khí tức, cùng bọn hắn lúc chiến đấu phát ra sức mạnh cường hãn. Mộ bia là bảo vệ hắn không nhận chiến đấu tổn thương. Bởi vì thứ 100 đời thứ 5 loại cấp bậc này chiến đấu, chỉ là một đạo hơi tiểu nhân khí tức liền có thể chém giết hắn. Tại vạn màu không gian bên trong, thứ 105 đang điên cuồng công kích tới áo gai mặt trắng người, nhưng là áo gai mặt trắng người tựa hồ không nhúc nhích. Thân ảnh chỉ là không ngừng mà biến mất, tiếp lấy xuất hiện. Giống, thứ 100 đời thứ 5 ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, Tiễn Thanh liền thấy hai cái mộ bia từ trên trời giáng xuống, hướng áo gai mặt trắng người rơi đập. Cứ việc ngươi có đến gần vô hạn đại đế lực lượng, nhưng tại ta đến nói, vẫn là không chịu nổi một kích. Áo gai mặt trắng vắng người tính nói, sau đó nhẹ nhàng hướng thứ 100 đời thứ 5 đánh ra một trường, Tiễn Thanh liền thấy thứ 100 đời thứ 5 bay ra ngoài, vang một tiếng nhập vào kia hỗn độn bên trong. Nếu như là trước 10 đời đến, ta đến là có chút kiêng kỵ, nhưng là bọn hắn đều chết rồi. Hừ, nếu như trước 10 đời còn sống, hiện tại kia có ngươi tồn tại. Thứ 100 đời thứ 5 từ trong hỗn độn dây rủa ra, trên thân liên tiếp vô số dây đỏ bên trong truyền thâu lấy vô số sinh cơ, cả người có vẻ hơi dữ tợn khủng bố. Ngươi hay là ngoan ngoãn nằm xuống lại, bằng không ta ra tay giết ngươi. Áo gai mặt trắng người nói, ngươi thật dám giết ta sao? Thứ 100 đời thứ 5 chỉ bộ ngực của mình nói, lúc này bộ ngực của hắn đang không ngừng nhảy lên, ngươi liền không sợ kế hoạch của ngươi liền dừng mà chung kết. Áo gai mặt trắng người trầm mặc. Tiễn Thanh híp mắt đánh giá một linh đời thứ 5 lồng ngực, chẳng lẽ vật kia ngay tại trong bộ ngực hắn? Mà lại, ta cái này hơn 10.000 năm qua, cũng rốt cuộc biết ngươi chỉ là một cái phân thân mà thôi, kỳ thật ngươi một cái phân thân cũng không thế nào mạnh. Một linh đời thứ 5 bỗng nhiên cười một cái nói, dùng tay đè lên bộ ngực của mình còn nói thêm, tại cái này tháng 1 năm 10.000 năm qua, ngươi coi ta là làm chất dinh dưỡng, cho vật kia chuyển vận nuôi phân. Nhưng là, ngươi có biết hay không, ta đã bước ra một bước kia. Lúc này, một linh đời thứ 5 bước ra một bước, thiên địa đột nhiên ầm ầm làm vang lên. Tiễn Thanh nhìn thấy một linh đời thứ 5 trên thân xuất hiện vô số đường cong, những đường cong này liên tiếp vô số không gian, tựa hồ là từng đạo phát tắc. Lúc này, kia liên tiếp từng cái không gian, nhao nhao bị nổ tung, hóa vì một cái điểm bay vào một linh đời thứ 5 trên thân. Thiên địa sinh hoa, lôi đình làm giận. Chỉ là trong chớp mắt, vạn màu không gian bên trong liền tràn ngập đầy chói mắt lôi đình, lóa mắt phải làm cho Yến Thanh căn bản là cái gì cũng nhìn không thấy. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn lại cảm nhận được một đạo đế uy chính đang từ từ tạo ra. Thần ân như biển, thần uy như ngục, một cái vô so tồn tại. Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, dùng tâm đi cảm thụ cái này tạo ra đế uy, đôi này hắn về sau tu hành có không cùng luân so trợ giúp. Ầm ầm, tại kia chói mắt lôi đình bên trong, truyền ra trận trận khủng bố chiến đấu âm thanh. Một linh đời thứ 5 dựa vào cái này thành đế cơ hội, lấy vô thượng thần uy áp chế áo gai mặt trắng người. Ầm. Trưởng hơn thân ảnh tại cái này lôi đình bên trong bay nhanh xuyên qua, một trưởng đánh vào kia áo gai mặt trắng người trên mặt, đem áo gai mặt trắng người đánh vào hỗn độn bên trong. Hừ, phân thân của ngươi quả nhiên là không chịu nổi một kích. Một linh đời thứ 5 phi thân lướt lên đi, lại làm một quyền đánh vào mặt trắng người trên lồng ngực. Ha ha. Áo gai mặt trắng người đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, hoàn toàn không quan tâm một linh đời thứ 5 năm đấm, dùng mang theo chút giọng rêu cả nói, tại vạn màu không gian bên trong muốn giết chết ta, ngươi có phải hay không ý nghĩ hao huyền rồi? Mà lại, ngươi cho rằng ngươi có thể thành đế chỉ là ta sơ ý chủ quan. Kỳ thật, đây hết thể đều là kế hoạch mà thôi. Cái gì? Một linh đời thứ 5 trong lòng đột nhiên chấn động, trong lòng có loại dự cảm xấu. Bởi vì chỉ có đại đế cấp bậc trở lên tồn tại, mới có thể chân chính vì vật kia cung cấp nuôi phần, mà ngươi chẳng qua là ta tiện tay ở giữa bồi dưỡng được đến chất dinh dưỡng mà thôi. Áo gai mặt trắng người mang theo chút giọng rêu cợt nói, ngay cả như vậy lại như thế nào? Một linh đời thứ 5 bất vi sở động, y nguyên điên cuồng công kích tới, mỗi đấm ra một quyền đồ thiên băng đất nước, uy lực hủy thiên diệt địa. Khi đến đại đế cấp bậc, hết thảy đều sẽ hóa phức tạp thành đơn giản. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, nhưng là mỗi một quyền đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc, thiên đạo chí lý, đại đạo khí cơ. Mà vào lúc này, đã không phải là một cái mộ bia dọc tại Yến Thanh bên người, mà là ba cái, chỉ một cái hình tam giác đem Yến Thanh vây vào giữa. Đại đế phát ra khí tức, cho dù là bất tử thiên thần cũng sẽ bị đè chết. Đại đế một giọt máu, liền có thể chạm vào bật. Vạn màu không gian bên trong chiến đấu một mực tại duy trì lấy, nhưng là kia chói mắt lôi đỉnh cũng tại, Yến Thanh vẫn là cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không rõ ràng bên trong là tình huống như thế nào. Thời gian trôi qua một ngày, hai ngày, một tháng, kia kinh khủng chiến đấu mới chậm rãi dừng lại. Lúc này, lôi đỉnh cũng chậm chậm tối lui, Yến Thanh mở to mắt, cũng nhìn thấy đã cảnh hoàng tàn khắp nơi vạn màu không gian, một linh đời thứ năm chính nằm trên mặt đất, máu chảy đầy đất. Ở bên cạnh hắn, áo gai mặt trắng người đứng bình tĩnh, kia áo gai không nhốn bụi trần. Đại đế thua. Yến Thanh tâm thần vô so chấn động, một linh đời thứ năm đại đế vị mặc dù có chút không hoàn chỉnh, thậm chí là từ xưa đến nay yếu nhất đại đế, nhưng hắn vẫn là đại đế, chứng được đại đế vị. Nuôi ngươi lâu như vậy, rốt cục có thể dùng ra sân. Áo gai mặt trắng người bình tĩnh nói, tiếp lấy hắn phất phất tay, những cái kia bị nện đoạn xích sắt tại một lần nữa liền cùng một chỗ lúc, một linh đời thứ năm đột nhiên hướng hắn đập tới, chỉ là trong tay của hắn nhiều một khối đá mà thôi. Ầm. Áo gai mặt trắng người bị đập bay, một ngụm máu tươi phun bắn đi. Phanh, phanh, ầm. Một linh đời thứ năm bưng lấy tảng đá điên cuồng đấm vào, đem áo gai mặt trắng người nện thành một trang giấy, không hề có lực hoàn thủ. Người đây là vật gì? Áo gai mặt trắng người kinh hãi hỏi, hắn không có đến khối này phổ phổ thông thông tảng đá, lại có thể nện tổn thương. Không chỉ có thể nện tổn thương hắn, còn ẩn ẩn áp chế hắn. Một linh đời thứ năm không nói gì, bưng lấy tảng đá điên cuồng đấm vào, mỗi khẽ động đều tản ra trí cường lực lượng, khiến không gian trùng quanh hóa thành một vùng tăm tối. Yến Thanh nhìn thấy đại đế chiến đấu, vậy mà như là đầu đường lưu manh không khỏi sửng sốt. Ngươi tảng đá kia là từ đâu tới đây? Nó làm sao có thể nện làm bị thương ta? Đây không có khả năng, từ khi ta tu luyện đại thành đến nay, thế giới này căn bản cũng không có đồ vật có thể chân chính làm bị thương ta. Áo gai mặt trắng người kinh hãi nói, lúc này trong đầu một vùng không gian, tựa hồ không biết phản kháng. Lúc này Yến Thanh cũng sửng sốt, nghĩ không ra tảng đá kia kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ tảng đá kia lai lịch so đại đế còn kinh khủng hơn? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 499, thăng nửa thần cảnh tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ầm ầm, vạn màu không gian bên trong chấn động không thôi, vô số sắc thái tại giao thoa, lộ ra sắc thái lộng lẫy. Mà lại, đại đế mọi cử động tản ra hủy thiên diệt địa uy năng, khiến không gian chúng quanh tầng tầng vỡ vụn, xuất hiện từng cái to lớn hắc động, thôn phệ hết thảy. Lúc này, chứng được không hoàn chỉnh đế vị một linh đời thứ năm, dựa vào khối kia không biết lai lịch tảng đá, vậy mà hoàn toàn ngăn chặn thần bí khó lường áo gai mặt trắng người, bưng lấy tảng đá điên cuồng đấm vào. A a a, áo gai mặt trắng người tại điên cuồng gào thét lớn, tiếng giống như mãnh liệt sóng lớn, đem vạn màu không gian đột nhiên giống phải như là sóng lớn biển cả, hù dọa một tầng lại một tầng khủng bố khí lãng. Khối kia trong mắt hắn vô so đá bình thường, vậy mà xuất hiện một cỗ thần bí sức mạnh vô thượng, đem hắn đã tu được đại thành đạt đến gây nên hóa cảnh thân thể nện đến mình đầy thương tích. Kia cỗ thần bí sức mạnh vô thượng, vậy mà áp chế hắn. Hừ, hết ngồi đại giếng, còn thật sự cho rằng trên đời này liền không có đồ vật có thể đả thương đến ngươi rồi. Một linh đời thứ năm bưng lấy tảng đá đập mạnh lấy áo gai mặt trắng người, thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, phát ra trận trận dường như sấm sét thất truyền. Mà lại, chứng được đế vị về sau, hắn cũng đang điên cuồng cướp đoạt lấy giam cầm trong lao tù sinh cơ, liên tục không ngừng bổ sung bị hao tổn nghiêm trọng thân thể. Nhưng là thân thể của hắn bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, mà lại chứng được đế vị cũng không hoàn chỉnh. Nếu như không có cái này một khối đá, hắn hoàn toàn không phải áo gai mặt trắng người đối thủ. Trước mắt áo gai mặt trắng người mặc dù chỉ là một tôn phân thân, nhưng hắn lực lượng rất có thể đã vượt qua đại đế. Lúc này, cho dù là một linh đời thứ năm cũng là kinh ngạc vô so, nguyên bản hắn chỉ là liều chết một bắt mà thôi, ai nghĩ đến tảng đá kia vậy mà giao có như thế bi năng. Chẳng lẽ tảng đá kia chính là tạo hóa cấp bậc lưu lại? Không đúng. Một linh đời thứ năm cũng là cả kinh, trong lòng có chút chấn động. Hắn cảm giác tảng đá kia chính là trong truyền thuyết cảnh giới kia lưu lại. Kia là so tạo hóa thánh hoàng kinh khủng hơn tồn tại, cho dù là đại đế bên trong cũng là một cái cảnh giới trong truyền thuyết. Ha ha, tảng đá kia tuyệt đối là vượt qua tạo hóa thánh hoàng cấp bậc, bằng không căn bản là không cách nào làm bị thương ta, chết không được, chết không được, thì ra là thế. Áo gai mặt trắng người đột nhiên phá lên cười, kia con mắt màu trắng bên trong thiêu đốt ra hai đóa hỏa diễm nóng rực. Hỏa diễm thiêu đến trước mắt không gian không ngừng sụp đổ, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng vang. Hừ, đây là tử kỳ của ngươi. Một linh đời thứ năm hai mắt bắn ra lấy hung quang. Sau đó quát to một tiếng, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Là ai tử kỳ còn chưa biết, ngươi dù sao chỉ là ta bồi dưỡng được đến đại đế. Áo gai mặt trắng người điên cuồng tại cười lớn. Yến Thanh cũng không để ý tới bọn hắn chiến đấu, bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu hắn căn bản là thấy không rõ, nếu như không có kia ba khối mộ bia thủ hộ lấy hắn, khủng bố đã sớm bị đại đế khí tức đốt vì một sợi khói xanh. Lúc này, trong cơ thể của hắn đồng dạng phát ra trận trận tươi sáng thanh âm, như trời nắng bên trong từng đạo phích lịch. Trên lưng hắn đầu kia đại long xương, tại hấp thu một chút đế uy về sau, vậy mà sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Chậm rãi đem vỏ trứng phấn tiêu hóa hết. Ngao, Yến Thanh một tiếng dài giống, tại trên lưng của hắn xuất hiện một đầu thanh long chăm chú bám vào cổ sống của hắn bên trên. Kỳ thật, cũng không phải là thanh long bám vào cổ sống của hắn bên trên, mà là cổ sống của hắn đã vì một con rồng lớn, một đầu chân chính đại long. Lúc này, Yến Thanh toàn thân tràn ngập lực lượng kinh khủng, nhịn không được lần nữa ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, một đạo cường hãn khí tức từ thể nội xung ra. Ầm ầm. Khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, đại thành đại long xương đã cùng kia một khối xương cùng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sinh ra ngập trời khí thế. Lúc này áp chế đại long cảnh, rốt cuộc áp chế không nổi. Bằng. Một cái không khí tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Kia bị áp chế lại đại long cảnh, lập tức bị xung phá, đạt tới chí nhân cảnh. Khi hắn từ chí nhân cảnh bên trong thanh lúc tỉnh lại, vạn màu không gian bên trong chiến đấu đã kết thúc, lúc này vạn màu không gian đã vỡ vụn không chịu nổi, căn bản cũng không nhận ra là vạn màu không gian. Không sai, vậy mà rèn luyện ra một đầu chân chính đại long xương, thân thể cũng là cường hãn và phân, thế gian hiếm thấy. Lúc này, một thanh âm tại phụ cận vang lên, chính là một linh đời thứ 5. Sư Minh. Tiễn Thanh có chút kinh hỉ, nghĩ không ra hắn tại cái này tấn thăng bán thần thời điểm, một linh đời thứ 5 đã dựa vào tảng đá đánh bại áo gai mặt trắng người, cái kia mặt trắng người đâu, chết rồi. Hắn chỉ là mặt trắng người một cái phân thân, hắn bản tôn rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Một linh đời thứ 5 nói, tiếp lấy hắn manh năm tay cắm vào bộ ngực của mình. Sư Minh, ngươi làm cái gì vậy? Tiễn Thanh nghi hoặc hỏi. Không nên hỏi. Một linh đời thứ 5 nói, sau đó hắn từ trái tim của hắn bên trong lấy ra trang xóa hoàn toàn thạch phiến không lớn nhỏ, chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, phía trên có vô số ký hiệu, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Lấy ra kia một mảnh thạch phiến về sau, một linh đời thứ 5 đột nhiên đem thạch phiến đánh vào Yến Thanh thân thể bên trong, nói tiếp, không muốn cùng bất luận kẻ nào vật này, ngươi bây giờ tạm thời quên đi nó. Sư Minh, khối này thạch phiến chẳng lẽ chính là vật kia? Yến Thanh kinh ngạc hỏi. Không sai. Một linh đời thứ 5 nhẹ gật đầu, nhướng mày, sau đó nói, ta vẫn là đem ngươi một đoạn này ký ức lao đi đi, khi ngươi trở thành chứng được đại đế vị sau tự nhiên sẽ nhớ tới. Lúc này, một linh đời thứ 5 cũng không hỏi Yến Thanh, lập tức liền đem liên quan tới thạch phiến ký ức toàn bộ lao đi. Tảng đá kia thật không đơn giản, lai lịch của nó rất khủng bố. Bây giờ tại trên tay ngươi cũng phát huy không được uy lực của nó, tạm thời cho ta mượn dùng một chút, khi ngươi chứng được đại đế bị lúc, sư minh sẽ trả lại cho ngươi. Một linh đời thứ 5 nói, lúc này, vạn màu không gian phát ra trận trận lở thanh âm, ta hiện tại đưa ngươi ra ngoài, lập tức rời đi cái này bên trong, ghi nhớ, nhất định phải chứng được đại đế vị. Ầm ầm, vạn màu không gian không ngừng sụp đổ. Đi. Một linh đời thứ 5 một trưởng hướng trong hỗn độn bộ ra, xuất hiện một đầu màu đen khe nước to lớn, tiếp lấy đem Yến Thanh ném ra ngoài. Mà lại, kia ba khối mộ bia cũng theo đó đi theo, đem Yến Thanh thủ ở giữa, trong bóng đêm không ngừng bay qua. Thần môn thứ 100 linh đời thứ 5, cự thái. Lúc này, một cái áo gai mặt trắng người từ vỡ vụn trong hỗn độn đi ra. Mặt trắng người bản tôn. Một linh đời thứ 5 cự thái hỏi, lúc này trong tay hắn bưng lấy tảng đá, hai mắt lộ ra hung quang. Quân cờ từ đầu đến cuối đều là quân cờ, tự cho là nhảy ra bàn cờ, lại là không biết chỉ là nhảy đến một vị trí khác mà thôi. Áo gai mặt trắng người từ tốn nói, tiếp lấy vung tay lên, vạn màu không gian lần nữa biến trở về nguyên dạng, lại vung tay lên, từng đạo màu đen xích sắt từ vạn màu không gian bên trong sinh ra. Lần thứ 3 phất tay, kia từng đạo xích sắt như là mãng rắn hướng cự thái khóa đi. Nhưng là, cự thái có tảng đá nơi tay, những cái kia màu đen xích sắt bị hắn đệm đến nhau nhau vỡ nát, căn bản là không khóa lại được hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 500, thần môn anh linh về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trong vết nước không gian có bóng tối vô tận, khủng bố bạn phần giết người cường phong. Lúc này Yến Thanh đang bị ba khối mộ bia hộ tống rời đi, mà ở phía sau hắn chuyển ra kinh khủng tiếng vang. Tầng tầng không gian đang không ngừng nổ tung, sinh ra lăng lệ vô song sát khí. Sát khí đánh vào trên bia mộ, chém ra từng đạo vết máu. Nếu như không có kia ba cái mộ bia hộ tống, hắn lập tức liền sẽ bị những này cường phong cùng kia khí tức kinh khủng chém ngay cả cặn bã cũng không dư thừa. Lúc này Yến Thanh nhíu mày một cái, hắn phát hiện trong cơ thể của hắn nhiều một khối ba tấc thạch phiến chỉnh thể chỉnh màu trắng. Phía trên khắp đầy vô số tối nghĩa ký hiệu, xem ra như là một khối ngọc thạch mảnh vỡ. Hắn mặc dù bị cự thái lao đi liên quan tới thạch phiến ký ức, nhưng hắn y nguyên biết thạch phiến tồn tại, mà lại hắn cũng suy đoán ra cự thái đã lao đi hắn một chút ký ức. Chỉ là, hắn lúc này có chút lạ kỳ, đã cự thái lao đi hắn liên quan tới thạch phiến ký ức, kia vì sao hắn còn biết thạch phiến tồn tại? Mà lại, thạch phiến cũng không phải là dấu ở hắn vòng trong biển, mà là dấu ở kia trong đầu. Không chỉ có dấu trong đầu, càng là dấu ở một cái kia hắc bạch xương mù trong vòng. Chẳng lẽ là bởi vì số mệnh chi thuật nguyên nhân? Yến Thanh âm thầm phỏng đoán, kia thạch phiến có thể giấu ở kia hắc bạch xương mù trong vòng, nói rõ cả hai có nhất định liên hệ. Mà lại hắn cảm giác khối kia thạch phiến thần bí vô so, tản ra một cô vô thượng khí tức, tựa hồ ẩn chứa tu hành trung cực bí mật. Ầm ầm, lúc này, ba khối mộ bia phá đất mà lên, đột nhiên xuất hiện tại hắc ám đại địa bên trên. Nhìn thấy cái này quen thuộc hắc ám đại địa, Yến Thanh không khỏi thở dài một hơi, tiếp lấy lông mày chăm chú nhíu lại, không biết thập tứ gia, Quả Đen, Tiên Chi cùng Tô Tiểu Tây bốn cái như thế nào rồi. Mặc dù bọn hắn cũng không có tiến vào chân chính vạn màu không gian, nhưng là cự thái cùng áo gai mặt trắng người chiến đấu, rất có thể tại trong lúc vô tình liền đem bọn hắn chém giết, mà lại cự thái tình cảnh cũng mười phần nguy hiểm. Mặc dù hắn đã chứng được đại đế vị, nhưng hắn có thể là từ trước tới nay yếu nhất đại đế. Cho dù hắn hiện tại có thần bí tảng đá nơi tay, nhưng kia áo gai mặt trắng người chỉ là một cái phân thân mà thôi. Một cái phân thân đều như thế cường hãn, ngay cả đại đế cũng không phải là đối thủ. Có thể thấy được hắn bản tôn khủng bố đến mức nào. Lúc này hắc ám đại địa dưới chân phát ra rung động dữ dội, từng đầu cái khe to lớn từ dưới chân xuất hiện. ầm ầm, hắc ám đại địa hoặc chìm xuống hoặc lên cao, hoặc từng khối nổ tung, chấn động không ngừng. Phương xa những cái kia to lớn đỉnh núi cũng tại từng mảnh sụp đổ, vô số thanh lân cự ngạc hoảng sợ từ bên dưới hang động chui ra. Không ít thanh lân cự ngạc nhìn thấy Yến Thanh, liền hung manh đánh tới. Nhưng bây giờ đã là bán thần cấp bậc Yến Thanh, lực lượng đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, cho dù là bán thần cũng có thể một chiêu chém xuống, lúc này căn bản cũng không lại sợ những cái kia thanh lân cự ngạc. Phanh, phanh, ầm. Yến Thanh một trường đánh ra, lực lượng khổng lồ đem thanh lân cự ngạc đập thành bánh thịt, có chút thanh lân cự ngạc không chịu nổi lực lượng khổng lồ, bị đập thành một đoàn huyết vụ. Chỉ là trong chớp mắt, liền chém giết mấy chục con thanh lân cự ngạc. Lúc này, hắc ám đại địa như cũ tại không ngừng sụp đổ, kia khe nứt to lớn bên trong còn tản ra hai đạo khủng bố vô so khí tức, trong đó một đạo khí tức đang tới từ thần môn thứ 100 linh đời thứ 5 cự thái. Quả nhiên là áo gai mặt trắng người bản tôn đổ tới. Tiễn Thanh lông mày chăm chú nhíu lại, hắn ẩn ẩn minh bạch một linh đời thứ 5 không đi, là vì cứu hắn. Chính xác đến nói, hẳn là muốn để hắn mang đi kia một khối thạch phiến. Kia phiến thạch phiến ẩn chứa tu hành trung cực bí mật, cho dù là đại đế nhìn thấy cũng sẽ liều mạng. Lúc này, kia ba khối mộ địa phát ra từng đợt rên rỉ, phi tốc hướng những cái kia thanh lân cự ngạc rơi đập, mỗi một lần rơi đập liền đạp nát vô số thanh lân cự ngạc. Cho dù là trăm trượng thanh lân cự ngạc, cũng chịu đựng không được mộ địa một đập. Chỉ là trong chốc lát, ba cái mộ địa liền nhiễm lên vô số huyết dịch, phát ra sát khí càng thêm hung hãn, dù cho Yến Thanh cảm nhận được cũng có chút tim đập nhanh. Ông Cửu Văn trấn núi đỉnh lần nữa từ luân hải bên trong bay ra, hóa thân mấy chục trượng lớn, nhanh chóng đem kia thanh lân cự ngạc thi thể lấy đi. Đợi luyện hóa huyết đục tinh hoa sau lại đem những cái kia cặn bã ném ra ngoài. Trường mâu, phi kiếm, ma đao mười trôi thần binh toàn bộ bay ra, đều đang nhanh chóng hấp thu thanh lân cự ngạc huyết đục tinh hoa. Giống, lúc này, một cái mộ bia đột nhiên phát ra giống to một tiếng, một đạo mơ hồ không rõ vĩ nạn người thân ảnh từ mộ bia bên trong nổi lên, tản ra một câu ngập trời hùng hãn khí tức. Ba khí, hung hãn. Giống, giống. Trong chốc lát, mặt khác hai cái mộ bia cũng phát ra giống to một tiếng, đều là bên trong đi ra một cái to lớn thân ảnh. Ba cái cự đại mà vĩ nạn thân ảnh vừa hiện, lập tức đem vô số thanh lân cự ngạc dọa đến không nhảy lùi lại, vậy mà xuất hiện hoảng sợ muôn dạng thần sắc. Lúc này, ba cái cự đại thân ảnh đều là một quyền hướng đại địa rơi đập, sản xuất ba cái cự đại mà kinh khủng khí lãng vòng. Khí lãng vòng đang nhanh chóng mở rộng, mà lại, phàm là khí lãng vòng những nơi đi qua, những cái kia thanh lân cự ngạc nhao nhao nổ thành một mảnh huyết vụ. Ầm ầm, hắc ám đại địa là bị đện ra một cái cự đại hắc động, lúc này ba cái kia to lớn thân ảnh đột nhiên nhảy xuống. Ba cái to lớn thân ảnh nhảy đi xuống về sau, kia ba cái mộ bia cũng biến mất theo. Mà lại, tại cái này ba quyền về sau, hắc ám đại địa bên trên thanh lân cự ngạc đã chết hơn ngàn con nhiều. Lúc này, mười trôi thần binh đang điên cuồng luyện hóa thanh lân cự ngạc huyết đục tinh hoa, binh trên thân hào quang quanh quẩn, phun ra từng đạo sán lạn thần quang, hiện đến kịch liệt vô so. Hiện tại rốt cục có chút thần binh dáng vẻ. Tiễn Thanh nhìn thấy cái này mười trôi thần binh tựa hồ khôi phục không ít, trong lòng không khỏi vui mừng, dạng này một chút mình lại nhiều mấy phân lực lượng. Những cái kia thanh lân cự ngạc nhìn thấy ba cái kia to lớn thân ảnh biến mất, lại điên cuồng hướng Yến Thanh nào tới, vung to lớn mà hữu lực móng vuốt chụp được. Chạm. Lúc này Yến Thanh cũng xuống tới, đồng thời vận chuyển Thiên Đế Thần Quyền, một tôn mang huyết sắc đế ảnh từ thể nội bay ra, bay qua từng đầu thanh lân cự ngạc. Mà tại lúc này, Yến Thanh cũng đem mười trôi thần binh trường mâu khi trường thương dùng. Trên lưng đại long xương khẽ cong một băng, làm trường mâu đâm ra lực lượng kinh khủng, cho dù là trăm trượng thanh lân cự ngạc cũng không chịu nổi, bị một mâu xuyên tim. Phúc. Yến Thanh lại là một đầu trăm trượng thanh lân cự ngạc bị tiêu phiền, nó hơn trôi này thần binh một bên hấp thu huyết đục tinh hoa, một bên phun ra từng đạo thần uy chạm tại thanh lân cự ngạc trên thân. Lúc này, hắc ám đại địa bên trên một mảnh huyết sắc, liền ngay cả treo trên bầu trời ma nguyệt cũng biến thành máu đỏ vô so, lộ ra yêu diễm. Chỉ là kia hắc ám đại địa đang không ngừng lở, lộ ra từng cái khủng bố vô so hắc ám không gian, mà lại từ kia hắc ám không gian bên trong tản mát ra cường hãn vô song khí tức. Nhưng vào lúc này, Yến Thanh nhìn thấy nó bên trong một cái hắc ám không gian bên trong xuất hiện một trường to lớn lưới, mà tại kia lưới bên trong nhìn lấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Quả Đen, Thập Tứ Gia bọn người, chỉ là bọn hắn hiện đang sợ hãi mơ dạng, đang điên cuồng chạy thủ mạng. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 501, đại địa vỡ vụn S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, dưới bóng đêm, hắc ám đại địa máu chảy phiêu mái trèo, khắp nơi đều là gầm thét cùng gào thét. Tiến Thanh tay cầm trường mâu, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường hãn vô song khí tức, nếu như chiến thần hạ phàm, hoặc chọn hoặc đâm hoặc bổ, mỗi một mâu vung ra đều sẽ có một đầu thanh lân cự ngạc chết đi. Những nơi đi qua, thi đọc lại thành núi. Mà lại, bên cạnh hắn còn lơ lửng chín trôi thần binh thần quang trong trẻo, một bên luyện hóa huyết đục tinh hoa, một bên chém ra từng đạo khủng bố thần quang. Một người mười trôi thần binh, tại cái này hắc ám đại địa bên trên giống như kia chiến vô bất thắng chiến xa, nghiền ép hết thể tinh tế đào bảo lưới trương mới nhất. Cho dù là 200 trượng thanh lân cự ngạc, tại bọn hắn hung mãnh công kích đến, cũng bị chạm thành vài đoạn, cuối cùng bị luyện hóa. Mà vào lúc này, một đầu cái khe to lớn bên trong hắc ám không gian bên trong, xông ra một đạo trùng thiên Phật quang. Phật quang chính là từ một chương lưới ánh sáng phát ra, lưới ánh sáng như lá, nó bao vây lấy Quả Đen, Thập Tứ Gia, Tiên Tri cùng Tô Tiểu Tây bốn cái vọt lên. Lúc này, bọn hắn đều là một mặt hoảng sợ, đang điên cuồng chạy thủ mạng. Ba nội hắn, nếu như không phải bản tọa, các ngươi cũng không biết chết bao nhiêu hồi rồi. Cái kia bạn màu không gian bên trong, khẳng định có đại đế đang chiến đấu, bằng không tuyệt đối sẽ không khủng bố như vậy. Quả đen nhìn thấy nhóm người mình trốn thoát, lòng còn sợ hãi nói, thật là khủng khiếp a. Tô Tiểu Tây có chút kinh sợ nói, cho dù là nàng thủy tinh quan cũng nhận ảnh hưởng. Lúc này, thập tứ gia sắc mặt phi thường không tốt, nghĩ không ra mình kế hoạch lâu như vậy, cũng trả giá nhiều như vậy, kết quả là vậy mà không chiếm được bất cứ thứ gì, còn kém chút chết đi. Trong lòng có chút không cam lòng bên trong á, nhưng là không cam lòng lại như thế nào, ai bảo bọn hắn là đại đế, thập tứ gia trong lòng khí muộn không thôi, không khỏi ám chúng mình rủa. Chim chết, cái này lá bồ đề xa ngươi là từ đâu bên trong đạt được? Thập tứ gia cũng không suy nghĩ thêm nữa, hiếu kỳ hỏi, dù sao bọn hắn có thể sống ra toàn bộ nhờ cái này một lá bồ đề xa. Tại một tòa miếu bên trong tìm tới, a, là, tiến tiểu tử trên tay còn có hai lá. Quả đen chớp mắt nói, miếu bên trong, tiến tiểu tử cũng có. Thập tứ gia híp mắt lại. Lúc này, bọn hắn bị bồ đề xa che chở sau khi ra ngoài, bồ đề xa uy năng cũng bị tiêu hao sạch sẽ, hóa thành một nắm bụi bặm rơi xuống. A, tiến tiểu tử lúc nào biến thành bán thần rồi? Lúc này, chúng người cũng đã chú ý tới xa xa cái kia khủng bố thân ảnh, trong tay chấp nhất một chi trường mâu ngay tại đại sát tứ phương, cho dù là trăm trượng thanh lân cự ngạc vậy mà cũng không chịu nổi hắn một mâu, lộ ra cường hãn vô song. Ba nội hắn, làm sao nhiều như vậy thanh lân cự ngạc, như vậy bọn chúng toàn từ dưới đất chạy ra. Quả đen thấy rõ tình huống trước mắt, không khỏi giật mình. Lúc này, bọn hắn cũng cấp tốc gia nhập chiến đoàn, chậm rãi hướng Yến Thanh Phương hướng đánh tới. Phúc, phúc, phúc. Từng đầu thanh lân cự ngạc bị đánh thành huyết vụ, huyết nhục bể ra. Tại Yến Thanh, Quả đen cùng 5 người cùng 10 trôi thần binh hợp lực dưới, không đến nửa canh giờ liền đã chém xuống 1.000 hơn đầu thanh lân cự ngạc. Mà kia 10 trôi thần binh, luyện hóa cái này 1.000 hơn đầu thanh lân cự ngạc huyết nhục tinh hoa về sau, lộ ra càng khủng bố hơn, tản ra từng đạo làm người sợ hãi thần quang. Chỉ là lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, liền có thể khiến không gian xuất hiện gợn nước gợn sóng. Tiến tiểu tử, ngươi đại long xương rèn luyện là được rồi. Nhanh như vậy tấn thăng đến bán thần làm gì? Lúc này, Quả đen giết tới Yến Thanh bên cạnh nói, kia như sắt đá cứng rắn cánh khẽ vỗ, liền sẽ nhấc lên vài đầu thanh lân cự ngạc. Còn không có đợi Yến Thanh nói, Quả đen liền thấy Yến Thanh trên lưng kia một đầu treo trồi lên thanh long, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi đây là cái gì đại long xương? A, đại long xương. Lúc này, thập tứ gia cũng nhìn thấy, con mắt không khỏi trừng một chút, bởi vì Yến Thanh đại long xương thực tế là quá khủng bố tận thế giang hồ đi đọc đầy đủ. Yến Chi sau khi thấy, tâm thần cũng có chút chấn động. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể đem đại long xương rèn luyện đến loại tình trạng này, thực tế là khủng bố. Cho dù là Quả đen cũng không thể không cảm thán một tiếng, nó gặp qua không ít lợi hại đại long xương, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Yến Thanh kinh khủng như vậy đại long xương. Bởi vì kia căn bản đã không tính là đại long xương, mà là một đầu chân chính đại long. Mà lại, đem đại long xương rèn luyện thành một con rồng, đây là tình huống như thế nào? Yến tiểu tử, ngươi tại vạn màu không gian bên trong gặp cái gì? Bằng không căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy rèn luyện ra đại long xương, chớ đừng nói chi là kinh khủng như vậy đại long xương. Thập tứ gia nhìn chằm chằm Yến Thanh nói, theo Quả đen nói, Yến Thanh cũng nhảy xuống vạn màu không gian, nhưng là tại vạn màu không gian bên trong nhưng không có thân ảnh của hắn. Yến tiểu tử, chúng ta làm sao tại vạn màu không gian bên trong không gặp ngươi? Quả đen cũng hỏi, nó ẩn ẩn cảm giác việc này có chút không đúng. Không có cái gì a, không nhìn thấy các ngươi, ta liền tự mình ra. Yến Thanh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Quả đen cùng thập tứ gia đều là lật một cái liếc mắt, tiểu tử này khẳng định là gặp cái gì, mà lại đạt được một chút chỗ tốt. Mọi người thấy Yến Thanh chết sống không chịu nói, cũng không còn nói. Lúc này thập tứ gia đánh giá lơ lửng tại Yến Thanh bên người kia 10 trôi thần binh, không khỏi kinh ngạc nói, cái này 10 trôi thần binh ngược lại là càng ngày càng lợi hại a, cho ngươi tiểu tử này nhặt được bảo. Ầm ầm, hắc ám đại địa đang không ngừng sụp đổ, lộ ra từng cái kinh khủng hắc ám không gian, tại kia hắc ám không gian tản ra trận trận khí tức kinh khủng. Rốt cuộc là ai đang chiến đấu? Quả đen hiếu kỳ nói. Ai biết, ngay cả người đều không có nhìn thấy, thiếu chút nữa chết rồi. Thập tứ gia vô so phiền muộn. Bọn hắn sẽ không đem cái này hắc ám đại địa đánh nát ta. Nhìn thấy từng mảnh băng lún xuống dưới đại địa, Quả đen có chút lo lắng nói. Ầm. Lúc này ở kia một mảnh dưới đỉnh núi, xông ra một đầu mấy trăm trượng thanh lân cự ngạc, nó giữ tợn vô so, tại ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện vô số đạo vết thương, đang không ngừng chảy máu. Nhìn thấy Yến Thanh, thập tứ gia bọn người lập tức nổi trận lôi đình, nếu như không phải bọn hắn, liền sẽ không kinh động đến giam cầm lao tù dưới những cái kia vô thượng tồn tại, liền sẽ không có vô số thanh lân cự ngạc bị giết chết. Ba nội hắn, lại là nó. Quả đen chừng một chút con mắt, lúc này thanh lân cự ngạc lộ ra điên cuồng vô so. Đi mau. Thập tứ gia nhìn thấy kia mấy trăm trượng thanh lân cự ngạc, cũng không nhịn được kinh hồn tăng đảm, đầu này cự ngạc thực tế là quá lợi hại. Lúc này Tô Tiểu Tây lần nữa ném ra ngoài nàng thủy tinh quan. Ầm ầm, đột nhiên, một khối mấy trăm bên trong đại địa đột nhiên nổ tung, từ dưới đất xông ra một đạo hủy thiên diệt khí tức khủng bố. Tiến Thanh, Tiên Chi bọn người lập tức nhảy tiến vào thủy tinh quan, phi tốc hướng phương xa bay đi. Giống, mấy trăm trượng thanh lân cự ngạc gào thét như sấm, sải bước đuổi theo, mỗi bước ra một bước đều đạp nát một vùng không gian. Mà lại, lúc này hắc ám đại địa chấn động phải càng ngày càng lợi hại, đang không ngừng vỡ vụn, từ dưới đất bắn ra vô số khí tức kinh khủng. Những khí tức này khiến còn tồn còn sống thanh lân cự ngạc hoảng sợ không thôi, đang điên cuồng chạy thủ mạng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 502, Võ Vương lại xuất hiện về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ầm ầm. hắc ám đại địa đang không ngừng sụp đổ, từng khối nổ tung, còn chút thậm chí như là như sóng biển đang không ngừng rung động, hoặc bị lật tung. Ba nội hắn, cái này đại địa thật muốn bị đánh nát, đại đế quả nhiên là đại đế, sức chiến đấu quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Lúc này, quả đen đem thò đầu ra thủy tinh quan, nhìn thấy kia không ngừng sụp đổ lấy đại địa cảm thán một tiếng nói. Không chỉ có là đại địa vỡ vụn, liền ngay cả không gian kia cũng đang không ngừng sụp đổ, xem ra như là tận thế, một mảnh thai nạn mỹ nữ thị trưởng lão bà đọc đầy đủ. Phúc. Lúc này, một luồng khí tức kinh khủng từ dưới đất bắn ra đến, đầu kia đuổi theo thanh lân cự ngạc vừa mới đụng vào kia một đạo khí tức. Chỉ là trong nháy mắt, đầu kia mấy trăm trượng thanh lân cự ngạc liền bị kia một luồng khí tức kinh khủng xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tiến Thanh, Tiên Chi bọn người nhìn thấy, không khỏi biến sắc. Mà lại, lúc này từ dưới đất tán phát ra khí tức khủng bố, cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng. Đại đế chiến đấu quả nhiên là hủy thiên diệt địa, tiểu nha đầu còn không mau đi, chờ lấy bị xé thành mảnh nhỏ. Quả đen có chút tim đập nhanh nói, đầu kia mấy trăm trượng thanh lân cự ngạc kinh khủng như vậy, vậy mà cũng ngăn cản không nổi đại đế một đạo khí tức. Ầm ầm, thủy tinh quan đang điên cuồng phi hành, kia thủy tinh quan sau đại địa cũng tại điên cuồng nổ tung, lộ ra một cái vài trăm bên trong hắc ám không gian. Cho dù là thủy tinh quan bay ra mấy ngàn bên trong, nhưng kia khí tức kinh khủng y nguyên bao phủ thủy tinh quan dưới đại địa như cũ tại sụp đổ. Mà tại hắc ám đại địa kia một mảnh đỉnh núi, lúc này đã sớm hóa thành một mảnh hư không. A, tựa hồ bọn hắn từ dưới đất đánh tới mặt đất. Lúc này quả đen nói, nhưng là khoảng cách quá xa, mà lại kia một vùng không gian như là sóng biển đang cuộn trào mấy liệt, để người căn bản là không có cách thấy rõ ràng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy hai đạo nhân ảnh. Ầm ầm, tiểu nha đầu lại lui một chút, đại đế một cái ý niệm trong đầu liền có thể liên chiến vô số không gian, hiện tại chúng ta chỉ là khoảng cách mấy ngàn bên trong. Thập tứ gia mặc dù cũng rất muốn quan chiến, nhưng là đại đế cấp bậc tồn tại lực phá hoại quá mạnh, xoay người một cái liền có thể đập vụn vô số không gian. Cái này mấy ngàn bên trong căn bản cũng không an toàn. Giống, gầm lên giận dữ từ phương xa truyền đến, gào vỡ một mảng lớn không gian. Chậc chậc, cái này chiến đấu lực quả nhiên là khủng bố. Quả đen đang thắng phục, may mắn bọn hắn còn tại thủy tinh quan bên trong, bằng không tại cái này gầm lên giận dữ phía dưới, không chết cũng phải muốn trọng thương. Lúc này, thủy tinh quan tại kế tiếp theo lui, một mực tối lui ra hơn 10.000 bên trong mới dừng lại, nhưng là bọn hắn ý nguyên cảm nhận được kia khí tức kinh khủng bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Mà lại, chiến đấu vị trí trung tâm lóe ra đạo đạo chói mắt điệp quang, bầu trời sụp đổ, đại địa hủy diệt. Chúng ta vẫn là đi đi, loại cấp bậc này chiến đấu, cho dù là quan chiến cũng không có tư cách. Yến Thanh đột nhiên nói, hắn hiện tại rất muốn lập tức rời đi Ma Huyền, đem một linh đời thứ 5 cho hắn thạch phiến mang rời khỏi nơi này. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chỉ cần trở lại đại hoang thế giới, như vậy hắn liền an toàn. Đi, đây chính là đại đế chiến đấu a, 10.000 năm cũng có gặp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quả đen đều lộ ra vô so hưng phấn. Quả đen nói không sai, đại đế chiến đấu có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thập tứ gia cũng có chút tâm động, quan chiến đại đế cấp bậc chiến đấu, đối với tu hành cũng là phi thường có trợ giúp. Yến Thanh lật một cái liếc mắt, nói, nếu như đại đế vô ý đập một trường tới, các ngươi có thể đủ chịu được sao? Cái này hơn 10.000 bên trong, chỉ là đại đế xoay người một cái khoảng cách mà thôi. Quả đen cùng thập tứ gia đều là những mày, tình huống này bọn hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng là bọn hắn thực tế là không muốn bỏ qua đại đế chiến đấu. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở, bỏ lỡ, khủng bố cả đời cũng sẽ không lại gặp được một lần. Yến Thanh nói đến không rõ, mặc dù đại đế chiến đấu ngàn năm một thở, nhưng là chúng ta bây giờ còn chưa có tư cách đi quan điểm. Lúc này một mực trầm mặc không nói Yên Chi mở miệng nói ra, mặc dù nàng cũng muốn quan chiến, nhưng là nàng cũng biết tình huống của mình. Đi thôi đi thôi. Quả đen có chút tức giận nói siêu hiện đại ma pháp sứ chương mới nhất. Đi thôi. Thập tứ gia cũng thở dài một cái, bất quá bọn hắn có thể tại đại đế chiến đấu bên trong nhặt về một cái mạng đã không sai. Lúc này, thủy tinh quan đang lặng lặng phi hành, chậm rãi rời xa chiến đấu trung tâm, nhưng là đại đế khí tức ý nguyên bao phủ hắn. Tựa hồ đại đế khí tức đã bao phủ toàn bộ hắc ám đại địa. Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, đang suy nghĩ tiếp xuống mình nên làm cái gì, là nghĩ biện pháp trở lại đại hoang thế giới, hay là kế tiếp theo tìm lớn uy trời. Hiện tại, hắn ẩn ẩn cảm giác được ngay cả Sơn Dịch Tử nói lời có chút không chân thực, tựa hồ là vì khi dễ tiến vào Ma Huyền. Nhưng là ngay cả Sơn Dịch Tử làm như thế lại là vì cái gì? Thập tứ gia, ngươi có không có cách nào trở lại đại hoang thế giới? Lúc này Yến Thanh quay đầu hỏi. Thập tứ gia cao mày, lắc đầu nói, không có. Vậy ngươi có không có cách nào rời đi giới bách núi? Không có. Vậy ngươi liền không có nghĩ qua đường lui? Yến Thanh lật một cái liếc mắt nói, nghĩ không ra thập tứ gia như thế không đáng tin cậy. Nghĩ tới a, nhưng là nghĩ không ra, cho nên dứt khoát liền không nghĩ. Thập tứ gia hắc hắc nói. Vậy ngươi cũng dám đến? Yến Thanh không khỏi ngạc nhiên. Lúc này, liền ngay cả quả đen cũng cảm thấy thập tứ gia không đáng tin cậy, nhưng là chỉ chớp mắt ở giữa liền nghĩ đến khác một chuyện, vật kia được nhiều khủng bố mới có thể để tử lão đầu này liều mạng như vậy, thậm chí ngay cả đường lui đều không cần. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, tinh thần vỡ vụn, đại chiến như cũ tại kế tiếp theo, nhưng là cũng không thế nào quan bọn hắn sự tình, đương nhiên nếu như bọn hắn rời xa chiến trường. Nhưng là vào lúc này, đêm đó không đột nhiên bị người xé mở một lỗ hổng khổng lồ, một cái kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Mà lại, kia một thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức hướng chiến đấu trung tâm mà tới, ở bên cạnh hắn không ngừng mà diễn hóa lấy vô số võ đạo cái bóng. Mỗi một cái võ đạo cái bóng đều tản ra cường hãn vô song khí tức, nhất cử nhất động của bọn họ đều tản ra đạo vận, ẩn chứa thiên địa chí lý, tự nhiên phát tác. Cái này, cái này. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, quả đen có chút kinh ngạc, chấn động nói, Võ Vương. Hắn là Võ Vương. Không sai, hắn hẳn là trong truyền thuyết Võ Vương, hai hoàng tam đế bên trong Võ Vương đại đế. Thập tứ gia cũng có chút chấn động nói, hiện tại chiến đấu đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Võ Vương đại danh đỉnh đỉnh, vang dội cổ kim. Nghĩ không ra hắn vậy mà cũng xuất hiện tại cái này bên trong, mà lại gia nhập kia một trận chiến đấu bên trong. Lúc này, ai cũng biết sự tình trọng yếu, lưu lại nữa chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Lão già chết tiệt có đường hay không, mau nói ra, khủng bố không được bao lâu, cái này Hắc Ám đại địa liền bị muốn hủy diệt, thậm chí ngay cả cái này giới vách núi cũng sẽ bị đánh. Quả đen nói, nó mặc dù tham tài, nhưng nó càng tiết mệnh. Lão phu không phải đã nói rồi sao, vậy thì có cái gì đừng lui. Thập tứ gia cao mày nói, tiên triều chân trời bay đi đi. Lúc này Yến Thanh nói, nhưng vào lúc này, một cái đỏ chót thân ảnh từ phương xa bay vụt mà đến, tại phía sau của nàng đi theo một tên lão đầu. Người tới chính là Mang Lầu Nhỏ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 503, đi ra ma huyền về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Mang Lầu Nhỏ một thân đại hồng cung áo, dưới ánh trăng quang hoa dưới xem ra rất tà mị, yêu mị như ma, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Tại nàng kia thật dài đỏ chót trong tay áo, lặng lặng cầm một thanh năm tấc hơn tiểu loan đao. Tiểu loan đao rất mỏng, rất cong, giống như một câu nho nhỏ trắng tuyết, phía trên dùng chữ tiểu truyện điêu khắc một câu thơ, Lầu Nhỏ một đêm nghe mưa xuân. Tại phía sau của nàng đi theo một cái rất già lão đầu, lão đầu có đầy miệng thiếu một cái răng cửa răng vàng khè, lúc này chính đối Yến Thanh, thập tứ gia bọn người nết miệng cười một tiếng. Yến Thanh cùng Yên Chi có chút ngoài ý muốn, bọn hắn nhìn ra được Mang Lầu Nhỏ là hướng bọn hắn mà thôi. Yến tiểu tử, nàng là ai? Quả đen ngay tại hiếu kỳ đánh giá Mang Lầu Nhỏ cùng hoàng lão đầu, tiếp lấy giật mình, dùng thần thức cùng Yến Thanh trao đổi, chẳng lẽ nàng chính là kia Đạp Nguyệt Ma quân nữ nhi? Nữ nhân này rất khủng bố a, đặc biệt là nàng kia trong tay áo. Các ngươi nhận biết? Thập tứ gia trước đó không có nghe Yến Thanh cùng Yên Chi nói qua Mang Lầu Nhỏ, cho nên cũng không nhận ra Mang Lầu Nhỏ, mặc dù không biết cũng không biết đối phương chính là Đạp Nguyệt Ma quân nữ nhi, nhưng lại biết đối phương rất khủng bố, cho không được tiên ma đồng tu. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó dùng thần thức nói, nàng chính là Đạp Nguyệt Ma quân nữ nhi. Đạp Nguyệt Ma quân nữ nhi? Thập tứ gia không khỏi trong lòng giật mình, cái này địa vị có chút khủng bố, để hắn âm thầm cảnh giác, không biết đối phương là ý gì. Lúc này, Yến Thanh cùng Yên Chi từ trong quan tài kiếng nhảy ra ngoài, đi đến Mang Lầu Nhỏ trước người đi một cái lễ, nói, gặp qua Ma Nguyệt công chúa. Mang Lầu Nhỏ liếc qua thập tứ gia, Quả Đen cùng Tô Tiểu Tây, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia ngũ thải thủy tinh quan bên trên, nhìn một lát sau, ánh mắt lần nữa rơi vào Yến Thanh cùng Yên Chi trên thân. Sau đó đánh ra Yến Thanh, từ tốn nói, đi thôi, có người để bản cung đưa ngươi rời đi. Thanh âm lộ ra 10 điểm thanh lãnh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, trong lòng có chút ngạc nhiên. Ma quân nữ nhi há lại ai cũng có thể mời được đến, hơn nữa còn là hộ tống một cái nho nhỏ bản thần, cái này để bọn hắn hết sức kinh ngạc. Lão già chết tiệt, ngươi nói là ai? Có thể mời được đến ma quân nữ, cũng không đơn giản đi. Quả Đen dùng thần thức cùng thập tứ gia trao đổi, lúc này cũng âm thầm suy đoán, đến cùng là ai mời được nàng xuất thủ. Đủ tư cách mời được nàng xuất thủ người, Yến tiểu tử một cái cũng không biết. Thập tứ gia lắc đầu, sau đó nhìn một chút phương xa như cũ tại chiến đấu kia một vùng tăm tối, có chút hồ nghi nói, chẳng lẽ là Võ Vương? Võ Vương? Quả Đen sửng sốt một chút, nói tiếp, ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Yến tiểu tử có cái gì đáng phải Võ Vương xem trọng, mặc dù tiểu tử kia tư chất cùng thiên phú cũng không tệ, nhưng là còn không đáng phải Võ Vương mở tôn miệng. Kia tại thần ma mộ trong ruộng kia giải thích như thế nào? Nếu như không phải Võ Vương xuất thủ, khủng bố chúng ta đã sớm bị nhốt ở bên trong cả một đời cũng ra không được. Thập tứ gia nói. Quả Đen miệng câm không nói gì, mà lại cùng thập tứ gia thần thức giao lưu chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Xin hỏi là người phương nào? Lúc này, Yến Thanh cũng có chút hiếu kỳ hỏi, dù sao có thể mời được đến nàng người sẽ không đơn giản, nhưng là tựa hồ hắn không biết cái nào. Là Võ Vương hay là một linh đời thứ năm? Theo tình huống trước mắt đến nói, là Võ Vương khả năng lớn hơn một chút, chẳng lẽ Võ Vương biết ta được đến kia một khối thạch phiến? Đây không có khả năng a, một linh đời thứ năm ứng nên sẽ không nói cho đối phương. Ngươi không cần phải biết, đi theo bản cung đi là đủ. Mang Lầu Nhỏ nói một câu, sau đó liền đạp không mà đi, lộ ra 10 điểm cao lãnh. Hắc hắc. Hoàng lão đầu đối Yến Thanh lại là nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung lộ ra 10 điểm hèn mọn, so thập tứ gia cười lên còn muốn hèn mọn. Nàng đây là ý gì? Tiên Chi nhíu mày một hồi nói. Yến Thanh lắc đầu. Còn không mau theo sau. Thập tứ gia nhắc nhở nói, đây chính là rời đi giới vách núi cơ hội, ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tựa hồ nàng có biện pháp rời đi giới vách núi a. Quả Đen có chút kinh hỉ nói. Lúc này, mọi người đều là bước vào thủy tinh quan, phi tốc đuổi kịp Mang Lầu Nhỏ. Về phần Mang Lầu Nhỏ nói chuyện là thật là giả, Yến Thanh, thập tứ gia mấy người cũng có cân nhắc qua, nhưng là làm đường đường một đời ma quân nữ nhi, không có tất nhiên đi lừa gạt mấy cái vô danh tiểu tốt manh nương gian thương. Mà lại, nàng nghĩ giết bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ. Yến tiểu tử, ngươi chừng nào thì nhận biết như vậy Châu đại nhu người? Quả Đen có phần cảm thấy hứng thú hỏi, có thể mời được đến Ma Nguyệt công chúa người, chí ít cũng là nhân vật trong truyền thuyết. Đương nhiên, cái này nhân vật trong truyền thuyết, không nhất định là đại danh đỉnh đỉnh hai hoàng tam đế. Không có a. Yến Thanh lắc đầu, thật chẳng lẽ chính là Võ Vương? Thập tứ gia liếc qua Yến Thanh, sau đó cũng cẩn thận suy tư. Thời gian cũng không qua bao lâu, thủy tinh quan lấy Mang Lầu Nhỏ liền trở lại giới vách núi trước, mà lại khoảng cách đại đế chiến trường cũng rất gần, lúc này giới vách núi trước thiên băng địa liệt, lộ ra 10 điểm khủng bố. kia phát ra khí tức khủng bố mọi người lo lắng không thôi, sợ đột nhiên một đạo khí tức hướng bọn họ chém tới. Công chúa đi mau. Khóa tại dưới vách núi khe hở bên trong thủ sơn Mano sốt rồi nói, kia thân thể khổng lồ lộ ra vô so dữ tợn cùng khủng bố, đại đế chiến đấu đến quá mức đột ngột, cho dù là hắn cũng được phải bỏ mạng. Thứ ba, ngươi không cùng bản cung đi a? Mang lầu nhỏ nhìn xem quỳ xuống thủ sơn Mano nói, mời công chúa thứ lỗi, thứ ba không thể đi. Thủ sơn Mano lắc đầu, thôi, đi. Mang lầu nhỏ thở dài một cái, sau đó chậm rãi đi tiến vào kia nước trong khe. Trong quan tài kiếng, lão giả chết tiệt, ngươi nói cái kia Mano là tồn tại cấp bậc nào, có chút thấy không rõ a. Quả đen đánh giá thủ sơn Mano, chí ít cũng là bất tử tiên thần cấp bậc đi. Thập tứ gia không nhất định nói, cái kia đi theo ma nguyệt sau lưng hoàng lao đầu đâu? Cao giả nhân tinh một cái, thập tứ gia phát hiện cái kia hoàng lao đầu rất khủng bố, mà lại rất thiện ở ẩn tàng, để muốn căn bản là nhìn cũng không được gì. Đi tiến vào kia dưới vách núi khe hở bên trong, tiến thanh, thập tứ gia bọn người liền thấy mang lầu nhỏ móc ra nàng kia một thanh tiểu loan đao. Tiểu loan đao đao mang đại phóng. Lúc này, mang lầu nhỏ lặng lặng mà nhìn xem tiểu loan đao, xem xét liền nhìn hơn nửa canh giờ. Nàng làm cái gì vậy? Quả đen nhíu mày hỏi. Ai biết? Thập tứ gia lắc đầu. Mặc dù yến thanh, tiên tri bọn người không nóng nảy, nhưng là phía ngoài chiến đấu càng ngày càng kinh khủng, đã ảnh hưởng đến giới vách núi. Nếu như không phải thủ sơn Mano lấy thân thể của mình gắt gao ngăn trở đại đế khí tức, chỉ sợ đủ yến thanh, tiên tri cùng uống một bình. Phúc, phúc, phúc. Canh giữ ở giới vách núi khe hở trước thủ sơn Mano, bị từng đạo khí tức kinh khủng chạm ở trên người, xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương. Giống, thủ sơn Mano gào thét một tiếng, trên thân mọc ra nồng đậm dài mao vừa đen vừa sáng. Mà vào lúc này, mang lầu nhỏ rốt cục động. Vũ tiểu loan đao hướng khe hở trên không một đao chém xuống. Đao thứ ba. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 504, thỉnh tội PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đại hoàng thế giới, ngay cả sơn thành. Tại kia cao vào mây trời nhân kiệt lâu bên trên, một thân màu trắng áo gai, tóc dài lê đất yên tĩnh thiếu nữ, đang lặng lặng đứng tại trước lan can ngắm nhìn phương xa, tâm tình có vẻ hơi nặng nề. Tại mấy năm trước, một cái vô tri kinh khủng tồn tại giáng lâm, khiến 100.000 ngay cả núi kém chút liền hủy đi. Đại địa một mảnh sinh linh đồ thán. Nhưng cái này cũng không hề là nàng tâm tình nặng nề nguyên nhân. Trong nháy mắt liền mấy năm trôi qua, nhưng kia ngay cả núi nhị lao vẫn không có tỉnh táo lại, đỉnh đầu bọn họ bên trên lơ lửng tử khí càng dày đặc, thân thể lộ ra càng già rồi. Tử kỳ sắp tới. Lúc này, ngay cả núi trong tộc một mảnh khủng hoảng, sợ mất đi nhị lão. Dịch tử còn không có trưởng thành, nhị lão như vậy mà đi, ngay cả núi nhất tộc sợ rằng sẽ muốn triệt để suy sụp, có lẽ muốn tan biến tại cái này trong dòng sông lịch sử. Hắn tiến vào ma huyền đã mấy năm, nhưng hắn không có chết đi. Ngay cả sơn dịch tử mày nhíu lại nhăn nhỏ lên, có lẽ nàng nên nghe lục giáp chấp sự nói chuyện, trực tiếp chém giết tiến thanh. Nhưng là vào lúc này, muốn chém giết tiến thanh đã không có khả năng. Ta làm như vậy là đúng hay sai rồi? Ngay cả sơn dịch tử đang hỏi mình, lúc này trong lòng nàng cũng có chút mê mang, lúc trước nàng một câu liền đem yến thanh lừa gạt dưới ma huyền. Một hồi về sau, nàng đi đến đếm ngược tầng thứ ba, lặng lặng mà nhìn xem cũng nhanh muốn chết đi nhị lão. Mặc dù tại mấy năm qua này, nàng dần dần trưởng khống ngay cả núi nhất tộc, quyền lực đạt tới nàng trong cuộc đời đỉnh điểm, nhưng là nàng hy vọng hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận tổn hại. Tại cái này bên trong ngẩn ngơ chính là một ngày, sau đó nàng đi xuống nhân kiệt lâu, đi tới mãi mãi xa hạnh hoa phiêu linh hạnh hoa thôn. Tại kia hạnh hoa trong rừng, mãi mãi cũng có một thiếu nữ đang lặng lặng nhặt hạnh hoa, mà tại rượu kia tứ bên trong, cũng có một đầu mơ mơ màng màng mua say tiểu hồ ly. Đầu này toàn thân lông xù tiểu hồ ly dương nhanh múa đuốt, cả ngày vung nắm tay nhỏ, lộ ra 10 điểm không cao hứng. Bởi vì quả đen, thập tứ gia, yến thanh bọn người đem chính nó một cái ném ở tử quán, mặc dù nó nhiều lần đi đến ma huyên bên cạnh, nhưng là nó không dám nhảy đi xuống. Nó cũng nghĩ qua đi trung thổ tìm lý đồ, nhưng nó không biết đường, sợ mình lạc đường, cả một đời cũng đi không đến trung thổ. Chỗ lấy cuối cùng, nó chỉ có thể mỗi ngày bưng lấy hạnh hoa rượu mua say, hoặc là đi theo hạnh hoa thiếu nữ sau lưng, nhàm chán nhìn xem nàng nhặt hạnh hoa. Lúc trước yến thanh, tiên tri bọn người nhảy xuống ma huyên, tại ngay cả sơn thành bên trong gây nên không nhỏ hành. Mà quả đen đem Seton, Diệp Luân, Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y Lý cùng 14 người đại hoàng 36 tộc kiệt xuất thanh niên ném vào ma huyền, càng là dẫn tới đại hoàng 36 tộc tức giận, còn hạ đạt kinh khủng lệnh truy sát. Đương nhiên cái này lệnh truy sát chỉ là cho thấy một loại thái độ mà thôi, không có người nào dám không sợ chết chạy tới ma huyền. Lúc này, tiểu hồ ly lại một mình chạy đến ma huyền bên cạnh, đối kia sâu không thấy đáy ma huyền y lý nha nha dương nhanh muốn bước, mấy lần nếm thử muốn nhảy đi xuống, nhưng gan tiểu nhân nó lại lui rụt trở về. Ma Yến Thanh nhảy xuống ma huyền tin tức truyền ra ngoài về sau, cũng gây nên một chút thánh địa chú ý, tại Thiên Đế học viện bên trong càng là như là một viên bom nổ dưới nước, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không ít sư trưởng ngửa mặt lên trời gào thét, nói thẳng thiên đạo bất công. Bạch Hoa Quốc truyền công đại trưởng lão càng là tự trách không thôi, cho rằng là mình không có làm tốt, mới khiến Yến Thanh nhảy xuống ma huyên, khiến Thiên Đế Sơn tổn thất một tên có được vạn cổ chi tư tuyệt thế thiên tài. Một đời tuyệt thế thiên tài, vạn cổ chi tư như vậy vẫn lạc, dẫn tới từng tiếng thở dài. Tại Hạnh Hoa thôn bên trong, Liên Sơn dịch chân trần mà đi, dưới chân bộ bộ sinh liên. Nàng đang từ từ đi tới, chậm rãi nhìn xem. Tiểu hồ ly thấy được nàng xuất hiện tại Hạnh Hoa thôn, không khỏi dương nhanh múa đuốt, phi thường không cao hứng đối phương đến. Về phần tại sao không cao hứng? tiểu hồ ly cũng không biết, có lẽ đây chỉ là cảm giác của nó mà thôi, nó không quá ưa thích cái này áo gai thiếu nữ. Trên người nàng phát ra khí tức, để nó khó chịu. Mà tại ngay cả sơn thành bên trong, còn trông coi mấy đại hoàng 36 tộc cường hãn thanh niên, cả ngày đều chú ý tới kia hạnh hoa thôn. Mặc dù ngay trong bọn họ có người nghĩ đem hạnh hoa thôn bên trong tiểu hồ ly cùng hạnh hoa thiếu nữ đều chém giết, nhưng là bị người ngăn lại. Đi tiến vào ma huyên thập tử vô sinh, cái này cũng là bọn hắn tốt nhất kết cục. Một tên đại hoàng 36 tộc thanh niên nói, chỉ là đáng tiếc bọn hắn, 14 người à. Tài nghệ không bằng người. Một người nói, không phải tài nghệ không bằng người, mà là con quạ đen kia không phân bối phận, loạn xuất thủ. Tên kia đại hoàng 36 tộc thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, nếu để cho ta gặp được bọn hắn, tất nhiên chạm giết bọn hắn, không chừa mảnh giáp. Người đã không có cơ hội, bọn hắn tiến vào ma huyên chỉ có một cái kết cục, chết. Hạnh hoa thôn bên trong, ngay cả sơn dịch tử đi tiến vào kia một cái cũ nát tử quán, sau đó lấy một tiểu đàn hạnh hoa rượu uống một mình. Tiểu hồ ly nhìn thấy mặc dù dương nhanh muốn bước, y y y nha nha réo lên không ngừng, nhưng ngay cả sơn dịch tử y nguyên lặng lặng uống vào, cũng không để ý tới nó. Cho nên tiểu hồ ly chỉ là một con cọp giấy. Mà khi ngay cả sơn dịch tử đi ra hạnh hoa thôn trở lại nhân kiệt lâu lúc, nghe tới một cái khả quan tin tức, nhị lao rốt cục tỉnh táo lại. Nhân kiệt lâu đến ngược tầng thứ ba, ngay cả núi nhị lao rốt cục tỉnh táo lại. Ngay cả sơn dịch tử nhìn thấy nhị lao thật tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra một cái tiếu dung, sau đó đi lên đi một người đệ tử, nói, đệ tử gặp qua nhị lao. Ngay cả núi nhị lao cũng tranh thủ thời gian đi về lễ, sau đó nhìn chằm chằm ngay cả sơn dịch tử nhìn ra ngoài một hồi về sau, không khỏi thở dài một cái. Nhị lao vì sao thở dài, phải chăng dịch tử đã làm sai điều gì? Ngay cả sơn dịch tử tranh thủ thời gian hỏi. Dịch tử, lần này ngươi thật làm sai, không chỉ có là ngươi làm sai, chúng ta ngay cả núi nhất tộc đều làm sai. Tả trưởng lão thở dài nói, thanh âm khàn khàn mà ngưng trọng. Ngay cả sơn dịch tử ngơ ngác một chút, sau đó cũng hiểu được. Nàng làm sai, ngay cả núi nhất tộc cũng làm sai, chỉ sợ cũng chỉ có kia một sự kiện, liền là đối đại yến thanh kia một sự kiện. Vì nhị lao có thể tỉnh qua, cái này sai, đáng giá. Ngay cả sơn dịch tử lặng lặng nói, nhưng là cái này sai, có thể dùng ngay cả núi nhất tộc diệt tộc à, lớn như thế sai lầm, lao phu hai người như thế nào nhận được lên? Hữu trưởng lão thở dài một tiếng. Lúc này, ngay cả sơn dịch tử ngơ ngẩn, diệt tộc. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra chút kinh hãi. Nhị lao, hắn rốt cuộc là ai? Rất lâu một hồi, ngay cả sơn dịch tử mới bừng tỉnh. Không thể nói, không thể nói. Tà trưởng lão lắc đầu. Nói không chừng, nói không chừng. Hữu trưởng lão cũng lắc lắc đầu nói. Ngay cả sơn dịch tử nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, thật lâu không thể lắng lại, trầm mặc rất lâu một hồi mới lên tiếng. Nhị lao, dịch tử cái này liền đi mời tội. Bình thường tỉnh tội khủng bố không được. Tà trưởng lão nói. Dịch tử biết. Ngay cả sơn dịch tử bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó lẳng lặng đi xuống nhân kiệt lâu, lại trở lại hạnh hoa thôn bên trong. Nàng biết Tiến Thanh cũng chưa chết, cho nên hắn nhất định sẽ lần nữa trở lại hạnh hoa thôn bên trong. Nàng hiện tại muốn làm chính là chờ đợi Yến Thanh trở về, sau đó thỉnh tội. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy 0777998892 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện chương 505. Lục Giáp chấp sự về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, tiểu quán trước kia một gốc hạnh hoa dưới cây, ngay cả sơn dịch tử đứng bình tĩnh, thần thái lộ ra phi thường an tưởng, ánh mắt cũng phi thường yên tĩnh. Nàng chân trụi chất tuyết, vung phong tóc dài, không nhúc nhích một chạm chính là một ngày. Nàng không biết Tiến Thanh sẽ từ lúc nào trở về, cũng không biết Tiến Thanh bây giờ ở địa phương nào, cho nên nàng chỉ có thể tại hạnh hoa thôn bên trong lặng lặng chờ hắn trở về. Một tháng, một năm, mười năm, nàng đều muốn các loại, thẳng đến hắn xuất hiện mới thôi. Nàng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi nhị lao nói chuyện, đã nhị lao nói ngay cả núi nhất tộc lại bởi vậy sự tình mà diệt vong, vậy liền nhất định sẽ chuyện như vậy mà diệt vong, cứ việc Yến Thanh hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ lòng một cảnh. Có chút mệnh, thiên quyết định. Đứng được lâu, hạnh hoa liền sẽ rơi ở trên người nàng. Đứng được càng lâu, rơi vào trên người hạnh hoa cũng càng nhiều, chỉ là kia rơi xuống hạnh hoa cũng không hề khô héo, ngược lại lộ ra càng tươi đẹp hơn, điểm xuyết lấy nàng áo gai cùng tóc đen. Nhiều mấy phân diễm lệ. Tại nàng đối diện, cũng chính là tiểu quán cổng, tiểu hồ ly đang tò mò nhìn chằm chằm nàng. Nó không biết nàng vì sao đứng tại kia bên trong không núp đích, nhưng là nó nhìn thấy rất khó chịu. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly vung móng vuốt nhỏ, đối ngay cả sơn dịch tử nhe răng niết miệng, dương nhanh muốn bước, làm ra một bộ hung ác dữ tợn bộ dáng, nhưng là nó ngày thường quá manh, xem ra ngược lại lộ ra càng đáng yêu. Một hồi về sau, tiểu hồ ly vung mệt mỏi, sau đó nằm sấp tại cửa ra vào bên trên ngủ. Khi nó tỉnh lại thời điểm nhìn thấy đối phương còn lặng lặng đứng tại kia bên trong, lại bắt đầu dương nhanh muốn bước, nhe răng niết miệng, nhưng là đối phương nhìn cũng không nhìn nó, chỉ là lặng lặng ngắm nhìn chân trời. Cái hướng kia chính là ma huyên phương hướng. Thời gian một ngày một thiên địa quá khứ, ngay cả sơn dịch tử liền một ngày một thiên địa đứng, mấy chục ngày đến không nhúc nhích giống như tượng gỗ, liền ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một chút. Mà lại, thần thái của nàng y nguyên an tưởng, ánh mắt cũng vẫn lặng yên như cũ. Tiểu quán bên trong tiểu hồ ly đối nàng vung mấy ngày mong ước, vung mệt mỏi cũng không còn vùng, ngược lại bưng lấy một vỏ hạnh hoa rượu mua say. Không biết tại khi nào, hạnh hoa thôn bên trong đến 6 người. 6 người này bên trong có nam có nữ, trẻ có già có cao có thấp, có mập có gầy, bọn hắn đi đến ngay cả sơn dịch tử bên người ngừng lại. Lục Giáp gặp qua dịch tử. 6 người đều hướng ngay cả sơn dịch tử đi một cái lễ, bọn hắn chính là ngay cả núi nhất tộc bên trong đại danh đỉnh đỉnh Lục Giáp chấp sự. Lúc này, Ngay cả Sơn Dịch Tử rốt cục động, nàng đưa ánh mắt từ phía trên bên cạnh thu hồi lại, rơi vào sáu trên thân người, nói: "Các ngươi tới chuyện gì?" "Dịch Tử, việc này bởi vì chúng ta lục giáp mà lên, muốn tỉnh tội, cũng nên từ chúng ta lục giáp đến tỉnh tội." Sáu người bên trong, một cái xem ra đại khái 26-27 tuổi, tướng mạo tuấn tú trẻ tuổi nam tử nói nói: "Ngài chính là ta ngay cả núi nhất tộc Dịch Tử, há có thể bởi ngài đi mời tội?" "Dịch Tử, mời trở về đi, có chúng ta lục giáp tỉnh tội, nghĩ đến cũng hẳn là đầy đủ." Sáu người bên trong, một cái tóc trắng gầy gò lao giả nói, nói đến lẽ thẳng khí hùng, cũng đương nhiên. Ngay cả núi nhất tộc lục giáp, mỗi người đều có được thông thiên chỉ năng, giá trị bản thân địa vị đều cao quý không tả nổi, có thể vương mặt mũi hướng một cái nho nhỏ lòng môn cảnh tỉnh tội, đã cho đủ mặt mũi cũng cho đủ thành ý không sai. Dịch Tử ngày sau chính là muốn trở thành đội chủ người, nó cao quý không tả nổi, há có thể đi mời tội, huống mà lại còn là một cái nho nhỏ lòng môn cảnh. Sáu người ở trong mập lùn nam tử trung niên nói, hắn kia trên mặt tròn mắt nhỏ lộ ra một chút khinh thường, bọn hắn sáu người hướng cái kia long môn cảnh tỉnh tội, hắn chịu được nổi sao? Không sợ thiên phạt. Lúc này, ba người khác cũng lần lượt nói, nhưng là bọn hắn tâm lý đều cất giấu một chút khinh thường. Bọn hắn cho rằng, nhị lao nói chuyện có chút khoa trương có chút qua, một cái nho nhỏ long môn cảnh làm sao lại dẫn đến ngay cả núi nhất tộc diệt vong đâu. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Tử đứng ra tỉnh tội về sau, bọn hắn cũng không thể không đứng ra. Dịch Tử chính là ngay cả núi nhất tộc ngày sau đội chủ, làm sao có thể đi hướng một cái nho nhỏ long môn cảnh tỉnh tội? Mà lại, bọn hắn lục giáp đứng ra tỉnh tội, cái này cũng đầy đủ. Ngay cả Sơn Dịch Tử lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn sáu người, đợi đến bọn hắn nói xong lại không nói gì lúc mới mở miệng nói ra, nói hết à? Nói xong liền trở về. Dịch Tử, ngài đây cũng là tội gì? Ngài đại biểu không phải chính ngài một người, mà là toàn bộ ngay cả núi nhất tộc, ngay cả núi nhất tộc không thể có sai, cũng không thể có sai. Gầy gò lão giả tóc trắng tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Không sai. Mà lại, cho chúng ta lục giáp thỉnh tội chẳng lẽ còn không đủ? Tên kia thanh niên tuấn tú nhíu mày một cái nói, hắn không muốn nhìn thấy ngay cả núi nhất tộc có sai, cũng không muốn nhìn thấy Dịch Tử đi hướng một cái nho nhỏ lòng môn cảnh tỉnh tội. Đường đường ngay cả Sơn Dịch Tử, há lại một cái nho nhỏ lòng môn cảnh có thể so? Dịch Tử, lần này ngài nên nghe chúng ta lục giáp, từ chúng ta lục giáp thỉnh tội, không chỉ có là vì ngài, cũng là vì chúng ta ngay cả núi nhất tộc. Mập lùn nam tử trung niên nói nói, ngay cả núi nhất tộc thật không thể có sai, liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, ngày sau ai còn sẽ tin tưởng ngay cả núi nhất tộc thôi diễn ra kết quả. Có sai, liền muốn đổi, không thể che giấu. Ngay cả Sơn Dịch Tử lặng lặng nói nói, các ngươi nên trở về đi, việc này các ngươi cũng không cần quản. Dịch Tử. Lúc này, ngay cả Sơn Dịch Tử đi ra Hạnh Hoa thôn, đến Ma Huyên bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem kia đen như mực Ma Huyên. Mà tại Hạnh Hoa thôn bên trong, Lục Giáp thì là nhíu mày, trong lòng có chút buồn khổ cũng không cam lòng. Việc này như thế nào xử lý? Chẳng lẽ liền từ Dịch Tử hướng một cái nho nhỏ lòng môn cảnh tỉnh tội? Thanh niên tuấn tú trầm mặt nói, trong lòng sinh ra một cỗ sát ý, có đôi khi Dịch Tử quyết định xong việc, bọn hắn Lục Giáp cũng cải biến không được. Dịch Tử không thể có sai, ngay cả núi nhất tộc cũng không thể có sai. Gầy gò lao giả tóc trắng trầm giọng nói, không sai, đây là nguyên tắc. Mập lùn nam tử trung niên gật đầu nói, nghĩ không ra có người tiến vào Ma Huyên vậy mà còn chưa chết, ngược lại là mạng lớn, chẳng lẽ đây là thiên ý? Lúc này, một tên chừng 20 cô gái trẻ tuổi nói, thiên ý? Cái gì là thiên ý? Chỉ có chúng ta mới có thể thăm dò đến thiên ý. Hắn một cái nho nhỏ lòng muốn cảnh, sao là thiên ý? Một cái lao bà tử dùng thanh âm khàn khàn nói, thanh âm bên trong còn mang theo chút bén nhọn, lộ ra 10 điểm khó nghe. Dịch Tử không thể có sai, ngay cả núi nhất tộc cũng không thể có sai, sai chỉ có cái kia long môn cảnh, hết thảy sai đều là do hắn mà ra. Không sai, đều là lỗi của hắn. Lỗi tại hắn, không ở chỗ ta ngay cả núi nhất tộc. Ý ý nha nha. Ghé vào tiểu quán cổng tiểu hồ ly, đối lấy bọn hắn sáu người dương nhanh muốn bước, có chút tức giận bọn hắn nói yến thanh nói xấu. Lúc này, sáu người kia mới phát hiện kia bên trong một mực có một con cáo nhỏ, sau đó mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, tiếp lấy lông mày đều nhíu lại. Xuất sinh, ngươi cũng có sai. Ngươi không nên nghe tới chúng ta nói chuyện. Bất quá bọn hắn cuối cùng cũng không dám hướng tiểu hồ ly xuất thủ, bởi vì tiểu hồ ly phía sau chính là Lý Đồ. Một cái dám ở ngay cả sơn thành bên trong, ngạnh sinh sinh bổ ra một cái Hạnh Hoa thôn người, bọn hắn không thể chơi vào. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 506, trở về PS. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ngay cả núi nhất tộc mặc dù rất thần bí, nhưng cũng không có nghĩa là thế gian liền không ai không biết bọn hắn, không biết bọn hắn. Mà lại, ngay cả Sơn Dịch Tử tại Hạnh Hoa thôn bên trong lặng lặng đứng mấy chục ngày, tiếp lấy Lục Giáp cũng xuất hiện, tự nhiên gây nên một chút người hữu tâm chú ý cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy ngay cả Sơn Dịch Tử đứng tại Ma Huyên bên cạnh, ngược lại để bọn hắn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngay cả Sơn Dịch Tử muốn tiến vào Ma Huyên? Đây không có khả năng a, hay là có người đem muốn từ Ma Huyên bên trong đi tới? Nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người từ Ma Huyên bên trong từng đi ra. Lúc này, một cái tuổi trẻ đeo kiếm nam tử đi đến Ma Huyên bên cạnh, hắn lẳng lặng đứng tại ngay cả Sơn Dịch Tử ngoài ba trượng. Hắn nhìn trong chốc lát Ma Huyên, sau đó cũng nhìn trong chốc lát ngay cả Sơn Dịch Tử, nói: "Dịch Tử thế nhưng là tại cái này bọn người." Ngay cả Sơn Dịch Tử có chút quay đầu nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi, sau đó biết hắn là ai. Tên này nam tử trẻ tuổi tại nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ 7, tên là Thiên Kiếm, chính là đại hoang 36 tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất tồn tại. Nhân kiệt trên bảng 10 hàng đầu đều là vô cùng kinh khủng tồn tại, cho dù là một chút thánh địa thánh chủ cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Chuyên ôn, nhân kiệt bảng 10 hạng đầu không chỉ có là siêu việt bán thần tồn tại, có chút càng là đã đạp tiến vào thần cảnh. Ma thiết kiếm thì là chuyên ôn đã đạp tiến vào thần cảnh. Không sai. Ngay cả Sơn Dịch Tử nhẹ gật đầu, đối với thiên kiếm loại người này chỉ có thể giảng lời nói thật. Ha ha, nhưng là người phương nào? Lại có thể để đường đường ngay cả Sơn Dịch Tử tại cái này bên trong chờ đợi. Thiên kiếm mỉm cười nói, nhưng nội tâm của hắn cũng có chút rung động. Ngay cả Sơn Dịch Tử ở đây chờ người, điều này nói rõ muốn có người từ ma huyên bên trong đi tới. Lúc này, ngay cả Sơn Dịch Tử không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng bình tĩnh, lặng lặng mà nhìn xem ma huyên. Nhìn thấy ngay cả Sơn Dịch Tử cũng không trả lời mình nói chuyện, thiên kiếm chỉ là cười cười, thần thái tự nhiên, cũng phong độ nhẹ nhàng. Một trạm, lại là mấy ngày. Ngay cả Sơn Dịch Tử trở lại Hạnh Hoa thôn, mà thiên kiếm cũng cùng đi theo đến Hạnh Hoa thôn. Ngay cả Sơn Dịch Tử đứng tại Hạnh Hoa dưới cây, thiên kiếm lại là đi tiểu quán bên trong, liếc qua nhe răng toét miệng tiểu hồ ly liền cầm lên một vò Hạnh Hoa rượu. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly dương nhanh múa bước, nhưng nó cũng chỉ là dương nhanh múa bước mà thôi, cũng không có động tác kế tiếp. Người tiểu gia hỏa này ngược lại là thật đáng yêu, muốn hay không cùng bên cạnh ta? Thiên kiếm uống rượu, cười cười đối tiểu hồ ly nói. Hừ. Tiểu hồ ly cao ngạo nghiêng đầu sang chỗ khác. Ha ha. Thiên kiếm nhẹ cười vài tiếng, phát hiện mình lại có chút thích cái này con tiểu hồ ly. Mà thiên kiếm đi tới rượu này tứ về sau, liền không có lại rời đi, vẫn luôn lặng lặng ở chỗ này tử quán, lặng lặng uống rượu. Tiểu hồ ly liền co lại ở một bên, đối thiên kiếm một mực dương nhanh múa bước. Cuối cùng, nó cũng lười dương nhanh múa bước, ghé vào tiểu quán cổng đang nhìn hoa nở hoa tàn. Thời gian từng giờ trôi qua, trong chớp mắt lại là mấy chục ngày. Tại một ngày nào đó, tiểu quán bên trong đi tới mấy tên thanh niên nam nữ, bọn hắn chính là đại hoàng 36 trong tộc bên trên tám thị, chính là thiên minh bọn người. Thiên minh bọn người đi tiến vào tiểu quán về sau, cung kính ngồi tại thiên kiếm đối diện. Thiên kiếm đối lấy bọn hắn mỉm cười, sau đó ra hiệu một chút hạnh hoa rượu, liền uống một mình, cũng không ra nói chuyện. Thiên minh bảy người có chút đứng ngồi không yên. Thiên kiếm không nói lời nào, thiên minh bảy người cũng không dám nói lời nào, chỉ là ngồi lặng lặng. Rất lâu trong chốc lát đi qua, đợi thiên kiếm uống xong một vò rượu sau mới lên tiếng, bọn hắn có thể muốn trở về. Bọn hắn muốn trở về. Thiên minh hơi khẽ to mày, có chút không rõ thiên kiếm ý tứ. Chính là đã từng người ở chỗ này hoặc là xuất sinh, bọn hắn rất có thể muốn từ ma huyên bên trong đi tới. Thiên kiếm nói, mặc dù hắn không nhất định, nhưng trong lòng của hắn có loại này suy đoán. Cái gì? Thiên minh bảy người đều là giật mình, cái này sao có thể? Đi tiến vào ma huyên, làm sao có thể lại từ ma huyên bên trong đi tới? Nhưng là bọn hắn nhìn thấy thiên kiếm không hề giống là nói đùa dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút rung động, cái này để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Ừm, các ngươi có thể đi. Lúc này, thiên kiếm hạ lệnh chúc khách. Thiên minh bọn người thi lễ một cái cũng đi ra tử quán, rời đi Hạnh Hoa thôn, nhưng là nội tâm của bọn hắn không bình tĩnh. Thiên kiếm mặc dù là đại hoàng 36 trong tộc thế hệ tuổi trẻ, nhưng hắn lại là đại hoàng 36 tộc mạnh nhất những người kia. Mà lại, hắn cũng là đại hoàng 36 tộc phái tới chém giết quạ đen người kia. Chớp mắt lúc, lại là một tháng trôi qua. Tại ngày nào đó một tháng đêm, một đạo ánh trăng từ ma huyên bên trong bật ra, ánh trăng như loan đao, có chút thanh lãnh, nó chém vỡ vô tận ma khí. Tại kia ánh trăng bên trong, còn ẩn ẩn có mấy thân ảnh. Cái này một đạo ánh trăng cũng không làm kinh động đến ngay cả sân hành, nhưng lại kinh động một chút người, lệ như nhân kiệt lâu bên trên ngay cả núi Nhị Lao, Xuân Hạ Thu Đông tứ hộ pháp trở. Lúc này, một mực lặng lặng đứng tại Hạnh Hoa dưới cây ngay cả Sơn Dịch Tử động, lặng lặng hướng Ma Huyên đi đến. Mà tại tiểu quán bên trong thiên kiếm cũng từ trên mặt bàn tỉnh táo lại, sau đó cũng đi ra tử quán. Mang lầu nhỏ từ Ma Huyên bên trong sau khi ra ngoài, không nói một lời liền ôm đàn đạp không mà đi. Kia Hoàng lão đầu đối Yến Thanh bọn người cười hắc hắc một tiếng, cũng đuổi đi theo sát. Ha ha ha, bản tọa rốt cục trở về. Quả đen đập cánh la to, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Ở thời điểm này, mỗi người đều lộ ra tiểu dung, dù sao bọn hắn từ Ma Huyên bên trong đi ra. Lúc này, Yến Thanh nhìn thấy mang lầu nhỏ rời đi thân ảnh, lông mày hơi nhíu lại, một cái ma giới công chúa đi tới đại hoang thế giới, cũng không biết là tốt hay xấu. Thập tứ gia tựa hồ xem thấu Yến Thanh tâm tư, bĩu môi một cái nói, "Tiểu tử, ngươi nghĩ quá nhiều, cái này mắc mớ gì tới ngươi?" Nói cũng phải. Yến Thanh không khỏi cười cười, sau đó nói, "Đi thôi, chúng ta về Hạnh Hoa thôn." Khi bọn hắn đi đến Hạnh Hoa thôn lúc, trên đường gặp một cái áo gai tóc dài thiếu nữ, chính là chân trần ngay cả Sơn Dịch Tử. Nàng lặng lặng đứng trên đường, tựa hồ là tại chờ đợi bọn hắn trở về. Lúc này đến Thanh, thập tứ gia bọn người đều là dừng bước lại lặng lặng nhìn xem ngay cả Sơn Dịch Tử, ngay cả Sơn Dịch Tử thần thái ý nguyên an tưởng, ánh mắt cũng rất yên tĩnh. Việc này ngươi giải thích như thế nào? Lúc này, Tiễn Thanh mở miệng nói ra, hắn trong lòng có chút phẫn nộ, là nàng một câu đem hắn lừa gạt đi xuống, nếu như không phải gặp được đông đảo lưu nhân tương trợ, hắn không biết chết bao nhiêu hồi. Nghĩ không ra lúc này, nàng còn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Tiểu nha đầu phía tử, tâm của ngươi ngược lại là rất ác độc a, ngươi liền không sợ ngay cả núi nhất tộc bởi vì ngươi mà lâm vào vực sâu và trượng. Quả đen mắng to, mặc dù nó chỉ là bị cái kia vô tri tồn tại bức dưới vực sâu. Ha ha, nghĩ không ra à, nghĩ không ra à, thậm chí ngay cả núi nhất tộc Dịch Tử cũng dám ra vào ngữ. Thập tứ gia chảo phùng nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Không tệ, không tệ. Tô Tiểu Tây cũng tê ở. Tiên Chi mặc dù không nói lời nào, nhưng mọi người cũng nhìn ra được nàng là lười nhác mở miệng. Ngay cả núi nhất tộc thật xuống dốc. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 507, dịch tử vì hậu tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hạnh hoa thôn trung dạ sắc mông lung, tia ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống hạnh hoa bên trên, lộ ra lạnh lùng, làm cho thêm một phần ngạo ý tại kia trên đường nhỏ, ngay cả Sơn Dịch Tử đứng bình tĩnh, yên lặng nghe mọi người quả trách. Mặc dù quả đen nói chuyện 10 điểm có nghe, nhưng nàng một câu đều không có phản bác, cả người không nhúc đích. Một hồi về sau, quả đen cũng không tiếp tục mắng, bởi vì mắng một cái mặc giữ im lặng người, thực tế là không có ý nghĩa. Tiến Thanh nhìn xem ngay cả Sơn Dịch Tử, lông mày hơi cao lại, hắn đang chờ đợi lấy đối phương cho hắn một cái công đạo. Việc này đều là Dịch Tử chi sai, hết thảy chi sai từ Dịch Tử đến gánh chịu. Lúc này, ngay cả Sơn Dịch Tử nhẹ nhàng nói, mọi người nghe vậy hơi hơi mở ra, nghĩ không ra ngay cả Sơn Dịch Tử vậy mà nhận sai lầm. Thừa nhận sai lầm mang ý nghĩa ngay cả núi nhất tộc sai. Ngay cả núi nhất tộc là không thể có sai, nếu như sai, vậy liền mang ý nghĩa đây là đối ngay cả núi nhất tộc đã kích chí mạng tiền tâm kế. Tiến Thanh không nghĩ tới ngay cả Sơn Dịch Tử dễ dàng như thế nhận sai lầm, để hắn 10 điểm ngoài ý muốn, nhìn một chút thập tứ gia, Tiên Chi cùng Quả Đen, cũng nhìn thấy trong mắt bọn họ kinh ngạc. Lần này đến đây, là vì tình tội. Lúc này, ngay cả Sơn Dịch Tử còn nói thêm, như thế nào tình tội? Quả Đen ngược lại là có chút hứng thú hỏi, bất quá ngay cả Sơn Dịch Tử hướng Yến Thanh tình tội, để nó 10 điểm ngoài ý muốn. Không chỉ có là Quả Đen ngoài ý muốn, liền ngay cả thập tứ gia, Tiên Chi cùng Yến Thanh đều 10 điểm ngoài ý muốn. Sai tại Dịch Tử, nhân tiên sinh giáng tội. Ngay cả Sơn Dịch Tử nhẹ nhàng nói, sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, ánh mắt cũng 10 điểm bình tĩnh. Lúc này, chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, cảm giác việc này tựa hồ nặng nề chút. Nhân tiên sinh giáng tội. Nếu như Yến tiểu tử cho ngươi đi chết đâu, ngươi có đi hay không? Quả Đen khoái ngữ nói. Ngay cả Sơn Dịch Tử mặc giữ im lặng, tựa hồ là ngầm thừa nhận. Đương nhiên, Yến Thanh khẳng định là không dám để cho ngay cả Sơn Dịch Tử đi chết, nếu như ngay cả Sơn Dịch Tử chết rồi, đây chính là triệt để đắc tội ngay cả núi nhất tộc, ngay cả núi nhất tộc điên cũng có thể. Lúc này Quả Đen đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có chút hèn mọn nhìn một chút ngay cả Sơn Dịch Tử, sau đó có chút hưng phấn nói, "Yến tiểu tử, nếu không thu nàng vị thị nữa đi, cho ngươi bưng trà dâng nước, hắc hắc." Một cái đường đường ngay cả Sơn Dịch Tử làm thị nữ, cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra, ngươi muốn chết ta. Thập tứ gia không khỏi nhả rẫy một câu, bất quá hắn cũng rất muốn nhìn thấy ngay cả Sơn Dịch Tử trở thành thị nữ, sẽ là như thế nào một cái bộ dáng, cái này khiến hắn có chút hưng phấn. Yến Thanh không khỏi lật một cái liếc mắt, Thanh Liên Sơn Dịch Tử làm thị nữ, cái này cùng tìm đường chết không có khác nhau. "Yến tiểu tử, cứ như vậy định, đem nàng thu làm thị nữ." Quả Đen càng nghĩ càng hưng phấn, hắn không thể giúp Yến Thanh lập tức định xuống dưới, Thanh Liên Sơn Dịch Tử làm thị nữ so đại hoàng 36 tộc ăn ở sủng còn muốn cho người hưng phấn. "Yến tiểu tử, ngươi có gan từ sao?" Thập tứ ra một mặt cười ha hà nói. Tiên Chi thì là những mày, Thanh Liên Sơn Dịch Tử làm thị nữ thì là có chút qua, mặc dù đối phương là đến đây thỉnh tội, nhưng là có chút sự tình không thể quá mức. "Tốt, tốt, Tô tiểu Tây cái nha đầu kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn đều." Đang lúc Yến Thanh muốn mở miệng cự tuyệt lúc, ngay cả Sơn Dịch Tử lại mở miệng nói ra, "Có thể." "Cái gì?" Yến Thanh không khỏi trừng một chút con mắt, cho dù là Quả Đen cùng thập tứ gia cũng ngạc nhiên một chút, kỳ thật bọn hắn chỉ là làm đùa ác mà thôi, nhưng thật không dám Thanh Liên Sơn Dịch Tử làm thị nữ. Đây chính là trần trụi nhục nhã ngay cả núi nhất tộc a, tuyệt đối là tìm đường chết tiết tấu, nhưng là bọn hắn không ai từng nghĩ tới, ngay cả Sơn Dịch Tử vậy mà đáp ứng đến. Đây là tình huống như thế nào? Quả Đen, thập tứ gia bọn người cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, chẳng lẽ ngay cả Sơn Dịch Tử đầu bị cửa kẹp, bằng không làm sao lại đáp ứng, chẳng lẽ nàng không nhìn ra cái này chỉ là bọn hắn một cái đùa ác sao? "Tiến tiểu tử, người khác cho ngươi bàn giao, ngươi ngược lại là dám tiếp sao?" Thập tứ gia hắc hắc nói, có nói không nên lời hèn mọn. "Tiểu tử này là gan quá nhỏ, nhất định không dám." Quả Đen lắc đầu nói. Yến Thanh nghe tới Quả Đen cùng thập tứ gia nói chuyện, không khỏi lần nữa mắt trợn trắng, cái này phép khích tướng đối với mình hữu dụng không? "A a a, ca ca thu nàng đô thị dị năng chi nguyên tố sư." Tô tiểu Tây hưng phấn đều. "Một đám chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, làm hầu từng có, ngươi không chịu được nổi." Yến Chi nhắc nhở nói, nàng cảm giác được ngay cả Sơn Dịch Tử đang ép Yến Thanh. Tiếp, liền đợi đến toàn bộ ngay cả núi tộc điên cuồng trả thù đi. Cái này so thu một cái đại thánh địa thánh tử làm hầu còn kinh khủng hơn. "Không tiếp, đã Dịch Tử đều đến tình tội, là ngươi không dám nhận mà thôi, đã không dám nhận, kia cần gì phải đến tình tội?" Yến Thanh lặng lặng mà nhìn xem ngay cả Sơn Dịch Tử, mà ngay cả Sơn Dịch Tử cũng lặng lặng mà nhìn xem Yến Thanh, ánh mắt hai người đều đồng dạng yên tĩnh cùng thâm thúy. Lúc này, ai cũng nhìn ra, liền nhìn Yến Thanh có hay không như thế đảm lượng cùng quyết đoán. Một lát sau, Yến Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, "Tốt, vậy ngươi liền vì hầu đi." "Vâng, thiên sinh." Ngay cả Sơn Dịch Tử nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi đi đến Yến Thanh sau lưng. "Ba nội hắn, Yến tiểu tử ngươi thật thu. Ngươi liền không sợ ngay cả núi nhất tộc đánh tới rồi. Đây chính là ngay cả Sơn Dịch Tử à, đem bọn hắn Dịch Tử làm hậu, bọn hắn không đem ngươi nghiền xương thành cho." Quả Đen hơi kinh ngạc nói, nó nghĩ không ra Yến Thanh thực có can đảm thu. "Ê, ngươi tiểu tử này, lá gan thật to lớn." Thập tứ gia cũng là người. "Ngay cả núi nhất tộc có thể muốn điên." Yến Chi cao mày nói. Ngay cả Sơn Dịch Tử yên lặng đứng tại Yến Thanh sau lưng, sắc mặt tan tưởng, ánh mắt yên tĩnh, ai cũng không biết nàng giờ này khắc này đang suy nghĩ gì, phải chăng cam tâm tình nguyện. "Ha ha, không chịu nổi a." Yến Thanh ở trong lòng cười một tiếng, sau đó yên lặng hướng tiểu quán đi đến. "Có chuyện ta rất hiếu kỳ, không biết ngươi có thể trả lời một hai." Trên đường, Tiễn Thanh hỏi, bởi vì nhị lao thôi diễn ngươi lâm vào vô tận lúc giữa không trùng, chỉ có ngươi chết đi mới có thể tỉnh táo lại. Ngay cả Sơn Dịch Tử nhẹ nhàng nói. Tiễn Thanh nghe vậy hơi hơi ngẩn ra, mình còn cũng không nói ra miệng, nàng quả nhiên đoán được mình muốn nói cái gì. Hiện tại ngay cả núi nhị lao tỉnh lại rồi. Tiễn Thanh hỏi, tỉnh lại? Ngay cả Sơn Dịch Tử gật gật đầu. Trong chốc lát, mọi người liền trở lại tử quán, nhưng là tại tử quán tiền trạm lấy một tên đeo kiếm thanh niên, thanh niên lặng lặng mà nhìn xem mọi người, cũng nhìn xem lặng lặng đứng tại Yến Thanh sau lưng ngay cả Sơn Dịch Tử. Cái này chỗ đứng là hạ nhân chỗ đứng. Ngay cả Sơn Dịch Tử chỗ đứng để hắn vô so ngoài ý muốn, không biết xảy ra chuyện gì, tựa hồ ngay cả Sơn Dịch Tử thành Yến Thanh thị nữ. Cái này sao có thể? Đường đường ngay cả Sơn Dịch Tử làm sao lại thành vì người khác thị nữ, ai lại có tư cách này? Mà vào lúc này, tiểu hồ ly thì là từ tiểu quán bên trong dương nhanh múa bước nào ra, đối quạ đen bọn người lại đánh lại náo. Thiên Kiếm nội tâm có chút rung động, không biết ngay cả Sơn Dịch Tử vì sao muốn trở thành Yến Thanh thị nữ, hắn cảm giác việc này có chút không đơn giản. Cho dù là thiên hạ ngũ đại đế quốc quốc chủ, cũng không có tư cách này. Cái này Yến Thanh lại có tài đứa gì? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 508, rút kiếm trạm thiên thuật e. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hạnh hoa thôn tiểu quán trước, thiên kiếm lặng lặng đứng lặng, giống như tượng gỗ không nhúc nhích. Hắn nghĩ mãi mà không rõ ngay cả Sơn Dịch Tử làm sao lại trở thành Yến Thanh thị nữ, hay là chỉ là hắn nhìn lầm, suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng là trước mắt đây hết thảy đều không có nhìn lầm, cũng không muốn nhiều. Ngay cả Sơn Dịch Tử thật thành Yến Thanh thị nữ. Dịch Tử, ngài cái này là ý gì? Lúc này, Thiên Kiếm không thể không mở miệng hỏi võ hiệp lớn ván cờ chương mới nhất. Nhưng ngay cả Sơn Dịch Tử chỉ là đứng bình tĩnh tại Yến Thanh sau lưng, không nói một lời, sắc mặt của nàng y nguyên an tưởng, ánh mắt cũng rất yên tĩnh, tựa hồ cũng không nghe thấy Thiên Kiếm nói chuyện. Tiểu tử, ngươi là ai? Quả đen lệ cái đầu hỏi, nó lúc này rất hưng phấn, bởi vì có người bị chấn động đến. Quả nhiên, ngay cả Sơn Dịch Tử trở thành Yến Thanh thị nữ, sẽ rung động đến rất nhiều người, sẽ để cho rất nhiều người cả một đời cũng nghĩ không thông. Thiên Kiếm nhìn thấy ngay cả Sơn Dịch Tử không nói một lời, lông mày nhíu chặt lại, sau đó ánh mắt rơi vào Yến Thanh trên thân, tiếp lấy ánh mắt có chút biến một chút. Mấy năm trước, Yến Thanh vẫn chỉ là long môn cảnh, nhưng là hiện tại đã là trí nhân cảnh. Trí nhân cảnh, tục xưng bán thần. Nhưng là, dù cho Yến Thanh là bán thần, vẫn không có tư cách để liền Sơn Dịch trở thành thị nữ của hắn, liền ngay cả hắn Thiên Kiếm, làm đại hoang 36 tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất tồn tại, nhân kiệt bảng thứ 7, cũng xa còn lâu mới có được tư cách này. Ngươi cũng dám thanh liên Sơn Dịch Tử làm hầu, ngươi là đang tìm cái chết ta? Thiên Kiếm sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là hai mắt lộ ra tinh quang, ngựa khí cũng bất thiện. Tiểu tử, mắc mớ gì tới ngươi? Quả đen đại đại liệt liệt nói. Ta không biết giữa các ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng là ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất đừng làm như vậy, nếu không ngươi nhận chịu không được ngay cả núi nhất tộc lửa giận. Thiên Kiếm trầm giọng nói, nếu như tin tức này truyền ra, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ đại hoang thế giới, mà lại, ngươi không có tư cách này, ngươi không chịu được nổi. Liên quan gì đến ngươi? Lúc này, Tiễn Thanh nhìn xem Thiên Kiếm nói, lông mày cũng hơi nhíu lại, hắn cảm giác đối phương ý đồ đến bất tiện. Ha ha. Thiên Kiếm phá lên cười, trong ánh mắt toàn là cười nhạo, sau khi cười xong trầm giọng nói, trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống xen vào việc của người khác. Quả đen ném một câu. Bọn hắn đâu? Bọn hắn vì sao không có cùng ngươi đi ra đến? Lúc này, Thiên Kiếm cũng không tiếp tục để ý Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử sự tình, hắn đến đây ngay cả Sơn thành mục đích là vì chém giết Quả đen, hoặc là cứu ra Sa thần tử, Diệp Luân cùng 14 người đại hoang 36 tộc thanh niên. Cái gì bọn hắn? Quả đen hồ nghi hỏi. Sa thần tử, Diệp Luân bọn hắn 14 người, không phải bị ngươi ném ma huyễn sao? Hiện tại, vì sao không gặp bọn họ? Thiên Kiếm trầm giọng hỏi, thân bên trên tán phát lấy một cỗ lăng lệ khí tức, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quả đen. Bọn hắn không biết, hẳn là chết được không sai biệt lắm đi. Quả đen chẳng hề để ý nói, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Thiên Kiếm, hỏi: "Ngươi lại là người nào?" "A, thực lực tựa hồ không tệ a, chẳng lẽ ngươi cũng là đại hoàng 36 tộc người?" Bên trên tám thị chi Thiên Kiếm. Thiên Kiếm từ tốn nói: "Thiên Kiếm." Tiễn Thanh không khỏi khẽ giật mình, cái tên này hắn từng tại nhân kiệt trên bảng nhìn thấy qua, xếp ở vị trí thứ 7, thực lực vô so khủng bố, nghĩ không ra hắn cũng tới đến ngay cả sân thành. "Thiên Kiếm, nhân kiệt kia bảng sắp xếp thứ 7 tên kia." Quả đen hiếu kỳ nói, sau đó nhìn Thiên Kiếm: "Ngươi là đến cho bản tọa làm nhân sủng sao? Hôm nay đến tiểu tử thu ngay cả Sơn Dịch Tử vì hầu, bản tọa cũng muốn đem ngươi cái danh xưng này đại hoàng 36 tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất làm nhân sủng, ngươi nhìn có thể chứ? Ngươi có thể hay không so ra mà vượt ngay cả Sơn Dịch Tử?" "Quả đen, ngươi quả nhiên là không coi ai ra gì, to gan lớn mật lớn vua màn ảnh." Thiên Kiếm cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi liền không sợ ta một kiếm đem ngươi chém xuống? Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi xếp tại nhân kiệt bảng thứ 7 cũng đã rất ghê gớm à? Bản tọa muốn thu thập ngươi dễ như trở bàn tay, như lấy đồ trong túi." Quả đen chào phúng nói, sau đó đi tới, vây quanh Thiên Kiếm từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá. "Ha ha, mang đi ra ngoài hẳn là lần có mặt mũi." Quả đen hèn một nói. "Chim chết, ngươi có phiền phức, hắc hắc." Thập tứ gia cười hắc hắc nói, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, không muốn cống ngầm lật thuyền, người trẻ tuổi này không đơn giản a. "Nhớ năm đó bản tọa khí thôn 10.000 dặm như hổ, sợ qua ai?" Quả đen khinh thường nói. ngươi phiền phức của mình ngươi tự mình giải quyết. Tiễn Thanh ném một câu, sau đó liền đi trở về đến tử quán, cầm lấy một vò lại đi ra. Chỉ là hắn liên tiếp xem náo nhiệt, vừa uống rượu. Ngươi nói ai mạnh? Tiên Chi dựa một gốc hạnh hoa cây hỏi. Tiễn Thanh lắc đầu, thực lực của hai người bọn họ hắn cũng không nhìn ra, bất quá quả đen mang đến cho hắn một cảm giác thực tế là quá mạnh. Mà lại, cái kia chim chết thủ đoạn chống chất, chỉ sợ nhân kiệt này bảng xếp hạng thứ 7 thiên kiếm cũng không phải là đối thủ của nó. Lúc này, thập tứ gia cũng bưng lấy một vò hạnh hoa rượu đi ra, ngồi xổm tại cửa ra vào nhìn lên náo nhiệt. Quả đen nhìn thấy một đám người xem náo nhiệt, không khỏi liên tục mắt trợn trắng, trong lòng mắng to không có nghĩa khí. Nếu như ngươi không có từ ma huyên bên trong ra, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là ngươi ra, hiện tại chỉ có chết. Thiên kiếm lạnh lùng nói, trên thân khí thế tại liên tục tăng lên, thiêu đốt lên huyết khí hỏa diễm chiếu đỏ nửa bầu trời, lộ ra vô so khủng bố, mà lại, nhục đại hoang 36 tộc người, giết không tha. Bản tọa thật là sợ a, đến giết bản tọa a. Quả đen tìm đường chết kêu gào. Lúc này, thiên kiếm đột nhiên rút ra hàn kiếm, khi kiếm của hắn rút ra trong chốc lát, chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm quang hướng quả đen chém tới. Đạo kiếm quang kia như từ phía trên bên cạnh mà đến, tản ra sáng lạn quang mang, vô so lóa mắt. Một kiếm rút ra, cả tòa ngay cả sơn thành đều bị kinh động. Bởi vì một kiếm này thực tế là quá khủng bố. Một kiếm này chính là bên trên tám thị thiên thị tuyệt chiêu, tên là rút kiếm chạm thiên thuật. Rút kiếm chạm thiên thuật chỉ có một chiêu. Phàm là một kiếm này chém ra, vô người bất tử. Nhìn thấy một kiếm này, thập tứ gia cùng Yên Chi đều kinh ngạc lên, bởi vì một kiếm này thật sự là lớn tên lừng lẫy, danh chấn chư thiên vạn giới. Ba nội hắn, hắn thiên thị làm sao cũng có rút kiếm chạm thiên thuật. Quả đen đột nhiên giật mình, rút kiếm chạm thiên thuật nó cũng đã được nghe nói, đã từng danh chấn chư thiên vạn giới, không biết chém giết bao nhiêu cường hãn tồn tại, liền ngay cả thần cũng vô pháp chống đỡ được. Một kiếm này uy lực cũng vượt qua nó tưởng tượng. Mà lại, phàm có thể luyện thành rút kiếm chạm thiên thuật, không có chỗ nào mà không phải là kinh khủng tồn tại, là xưa nay nay hướng nhân kiệt. Chắc không được hắn còn quá trẻ, liền có thể xếp tại nhân kiệt bảng hạng 7. Một kiếm này, chim chết có thể tiếp được sao? Tiễn Thanh nhìn chăm chú một kiếm kia hỏi, nếu như một kiếm này chém về phía hắn, hắn có lẽ không có cơ hội đón lấy. Rất khó nói, mặc dù một kiếm này rất khủng bố, nhưng chết chẳng là cái thá gì ăn chay, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết. Thập tứ gia híp mắt nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 509, Ngoanh Ngọc Tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hạnh hoa thôn bên trong, sấm chớp. Một đạo sán lạn kiếm quang chói mắt từ phía chân trời chém tới, khí thế như hồng, quán xuyên toàn bộ thiên địa, thế như trẻ tre không thể đỡ. Vô số không gian, dưới một kiếm này nhao nhao vỡ vụn. Kiếm khí, thiên băng địa liệt. Lúc này, thập tứ gia, Tiễn Thanh, Yên Chi bọn người nhanh chóng tối lui, không dám tới gần nơi này một kiếm. Mà quạ đen thì là lui không thể lui, bởi vì một kiếm kia nhằm vào nó mà đến. Kiếm quang đã qua gắt gao khóa lại nó, rút kiếm chạm thiên thuật mới ra, vô người không chạm. Lúc này quạ đen nháy mắt liền bay ra mấy trăm bên trong, nhưng kia một đạo sán lạn kiếm quang y nguyên chém về phía nó, lực có thể phá trời, rung động tinh vũ. Ba nội hắn, tiểu tử này sao có thể chém ra kinh khủng như vậy một kiếm? Quạ đen trong lòng khẩn trương, một kiếm này uy lực thực tế là quá khủng bố, chắc không được đại hoàng 36 tộc phái hắn đến ngay cả sơn thành. Quạ đen bay có bao nhanh, đạo kiếm quang kia cũng chém có bao nhanh, nháy mắt 10 triệu bên trong, kiếm quang xuyên qua trời cùng đất, những nơi đi qua không có gì không chạm, không có gì không giết, như là như sóng to gió lớn tồi khô lạp hủ phá hủy hết thảy, uy thế kinh thiên động địa. Lúc này, quả đen bay ra ngay cả sơn thành, bay ra tám tòa núi lớn, tại mênh mông lớn vạn trong núi lớn điên cuồng bay lượn, một triển lãm cá nhân cánh liền lên ngàn bên trong. Chỉ là một cái chớp mắt lúc, nó liền đã bay ra mấy ngàn bên trong, hát vũ cứng rắn như sắt đá, lóe ra trận trận hàn quang, như cùng một trôi trôi đao sát. Đao sát tại phi hành thời điểm, cũng chém vỡ vô số không gian, phát ra trận trận bén nhọn tiếng xé gió. Nhưng là kia một đạo kiếm quang, cũng trong nháy mắt ở giữa chém ra mấy ngàn bên trong, ở trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu lớn câu, vẫn là thế như trẻ tre không thể đỡ. Mà lại, uy lực của nó vậy mà không có yếu xuống tới, như là cuồn cuộn phong lôi. Thiên kiếm một kiếm này, kinh động toàn bộ ngay cả sơn thành, cũng kinh động nửa cái 100.000 ngay cả núi. Ngay cả sơn thành bên trong, tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem một kiếm kia quán xuyên trời cùng đất, lăng lệ vô song, có một loại thần cản giết thần, Phật cản trở chu Phật uy thế. Một kiếm này là người phương nào chém ra? Thế gian lại có người có thể chém ra kinh khủng như vậy một kiếm? Một người đàn ông tuổi trung niên cực kỳ rung động nói, một kiếm kia khủng bố đến đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai. Đây là thiên kiếm. Đại hoang 36 tộc thiên thị tuyệt sát chi kiếm. Một lao giả hoảng sợ nói, rút kiếm chạm thiên thuật đã thật lâu chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là nhân kiệt bảng xếp hạng thứ 7 thiên kiếm cũng tới rồi. Tựa hồ thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng chỉ có hắn một cái tu thành kiếm này. Bất quá, đến cùng là người phương nào gây hắn, vậy mà để hắn sử xuất rút kiếm chạm thiên thuật, một kiếm này chém ra, còn có ai có thể tiếp được? Có hiểu rõ đại hoang 36 tộc một chút tình huống người nói, tựa hồ cũng bị một kiếm này rung động thật sâu đến. Khủng bố, quả nhiên không hổ là nhân kiệt bảng thứ 7 tồn tại. Ngay cả sơn thành bên trong mọi người nghị luận ầm ĩ, nháy mắt liền huyên áo, thậm chí còn có ít người phi thân đuổi theo nghị xem rõ ngọn ngành. Lúc này hạnh hoa thôn bên trong đã không có quả đen cùng thiên kiếm thân ảnh, tại cái này trong nháy mắt, bọn hắn đã tại mấy ngàn dặm ngoài 100.000 ngay cả trong núi. Yến tiểu tử, muốn không mau mau đến xem. Thập tứ ra quay đầu hỏi Yến Thanh. có cái gì tốt nhìn, kia chim chết tuyệt đối chết không được, một kiếm kia nhiều nhất cũng chỉ có thể tổn thương nó. Nếu như một kiếm này có thể chém xuống nó, con chim chết bẩm kia không biết chết bao nhiêu lần. Yến Thanh Tử tốn nói, không thèm quan tâm. Ừm, nói cũng phải. Thập tứ ra nhẹ gật đầu, sau đó đi đến một gốc hạnh hoa dưới cây, dựa vào thân cây nửa nằm, vừa uống rượu, một bên ngắm sao. Yến Thanh cũng đi ra mấy bước, nhìn xem phương xa kia một đạo khủng bố kiếm quang, vào lúc này đạo kiếm quang kia vẫn không có tán đi. Ngươi cũng đã biết lớn uy trời đến cùng đi đâu bên trong. Lúc này Yến Thanh hỏi. Lặng lặng đứng ở phía sau ngay cả Sơn Dịch Tử nói, lớn uy trời đã mang theo 17 đầu tiểu long vương đi thiên giới. Đi thiên giới? Mọi người nghe tới đều là kinh ngạc một chút. Bọn chúng thật chạy tới thiên giới rồi. Yến Thanh có chút hồ nghi hỏi, dù sao hắn không có nghe nói tại giới vách núi bên trong còn có đường thông hướng thiên giới. Mà lại, lớn uy trời cũng hẳn là nửa thần cảnh trên giới, bọn hắn làm sao có năng lực chạy tới thiên giới? Bọn chúng như thế nào chạy tới thiên giới? Thập tứ gia cũng tò mò hỏi, sau đó hắc hắc một tiếng nói, lần này, ngươi không phải lại lừa gạt người a? Không sai, bọn chúng chạy tới thiên giới. Ngay cả Sơn Dịch Tử nói, dừng một lát lại nói, về phần bọn chúng như thế nào chạy đến thiên giới, Dịch Tử liền không được biết, Dịch Tử cũng không dám đánh vọng ngữ. Hắc hắc, ai biết ngươi là thật là giả? Thập tứ gia hèn mọi cười. Lớn uy trời chạy đến thiên giới làm cái gì? Tiễn Thanh có chút không rõ ràng cho lắm, tiếp lấy lại hỏi, kia mặt khác kia một đầu tiểu long vương đâu, nó hiện tại người ở phương nào, lại là bị người nào đoạt đi rồi? Một đầu khác tiểu long vương tại cực quan cảnh, về phần tại gì người trong tay, còn không chừng. Ngay cả Sơn Dịch Tử nói, cực quan cảnh. Tiễn Thanh nhíu mày, cực quan cảnh chính là tại Bắc Thổ chi Bắc, có thể nói là đại hoang thế giới nhất Bắc chi địa. Mà lại, cái chỗ kia người ở thưa tớt, căn bản cũng không có cái gì đại tông môn. Không có đại tông môn, tự nhiên không có cái gì tu hành thiên tài, một cái thực lực yếu nhược hoàn cảnh. Chỉ là tiểu long vương làm sao bị lao đi cái chỗ kia? Ầm ầm, 100.000 ngay cả trong núi truyền đến trận trận tiếng vang, như là thiên băng địa liệt. Tiến Thanh cùng thập tứ gia bọn người đều không để ý đến quạ đen cùng thiên kiếm chiến đấu, tất cả đều bận rộn riêng phần mình sự tình. Theo thời gian trôi qua, phương xa chiến đấu cũng chậm chậm đình chỉ. Tên kia có thể cùng quạ đen chiến đấu lâu như vậy, xem ra thực lực rất cường hãn a, không hổ là nhân kiệt bảng trước 10 tồn tại. Thập tứ gia nói, kỳ thật quạ đen chỉ cần tránh thoát rút kiếm trạng thiên thuật một kiếm này, liền có thể hoàn toàn áp chế thiên kiếm. Từ tình huống trước mắt xem ra, quạ đen cũng không hề hoàn toàn tránh thoát một kiếm kia, hẳn là thụ nhất định tổn thương, bằng không không biết chiến đấu lâu như vậy. Đại khái một canh giờ sau, quạ đen trở về, là một đường mắng lấy trở về, mà lại nó thụ thương, một kiếm kia nó cũng không hề hoàn toàn tránh thoát. Một kiếm kia mặc dù không có chí mạng, nhưng cũng làm nó thực lực đại tổn. Ba nội hắn, các ngươi bọn này bạch nhãn lang, một cái hai cái đều không có nghĩa khí, nhìn thấy bản tọa bị người khi dễ, cũng không biết giúp cái tay. Quạ đen vừa về tới tiểu quán đối thập tứ gia cùng Yến Thanh bọn người lớn mắng lên, ngươi cũng sẽ bị khi phụ, ngươi không có khi dễ người khác liền tốt. Tiến Thanh phản sặc một tiếng. Quả đen mắng mệt mỏi, liền cầm lấy một bò hạnh hoa rượu rót. Tên kia đâu, chết rồi. Lúc này thập tứ ra hỏi. Cho hắn chạy, tên kia cũng là tiểu hồ ly một con, bà nội hắn, lần sau gặp được hắn nhất định phải đem hắn thu làm nhân sủng. Quả đen thở phì phì nói. Thường đông. Ngay cả Sơn Thành bên trong có người nhìn thấy Yến Thanh, quả đen, thập tứ ra bọn người, không khỏi trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không phải đều tiến vào ma huyên sao, làm sao còn tại tiểu quán bên trong. Khi tin tức kia truyền ra, cả tòa ngay cả Sơn Thành đều hành động lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.